Chương 31, cho lang giữ lại cánh cửa. Chương 31, cho lang giữ lại cánh cửa. Bắc Lương Hổ đầu thành xoáy trướng to lớn xa bàn trước, bầu không khí có chút quỷ dị. Lý Mục Chi cầm trong tay kia phần theo kinh thành truyền về để lộ bí mật bản phòng vệ đồ phó bản, cau mày. Mà ở đối diện hắn, Giang Đình đang cầm một thanh cái kéo, đối với xa bàn bên trên lá cờ nhỏ kéo đến kéo đi. Tôn Chi Tiết bán đi đồ bên trên, trọng điểm tiêu hai cái tử huyệt. Lý Mục Chi chỉ vào xa bàn, thứ nhất là Hắc Thủy Hà phòng tuyến. Bởi vì lúc trước trận kia đại thắng, mặt băng sụp đổ, bây giờ còn chưa hoàn toàn đông kết thực, nhìn như nơi hiểm yếu, kỳ thực chỉ cần trải cầu nổi, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc. Lại chúng ta chủ lực đều tại phía tây phòng ngự, Hắc Thủy Hà chỉ có 3000 dạ yếu. Thứ hai là hổ đầu thành Đông Môn. Lý Mục Chi ngón tay rời về phía thành trì, Đông Môn tường thành lâu năm thiếu tu sửa, lại nền tảng suốt, không thích hợp bắt trọng nỏ. Đây là sự thật. Tôn Chi Tiết người lão tặc này, đem chúng ta quần lót đều đào cho đại tấn nhìn. Đào thật tốt a. Giang Đình răng rắc một tiếng, kéo gây mất một mặt đại biểu đại càn màu vàng tiểu kỳ, tiện tay ném vào chậu than. Tướng quân, nếu là không có bức tranh này, Vũ Văn Thành đô lão hồ ly kia khẳng định sẽ làm gì chắc đó, kia là chúng ta không muốn nhìn thấy nhất. Chúng ta hao không nổi. Nhưng bây giờ có bức tranh này, Giang Đình cầm lấy một mặt màu đen tiểu kỳ, cắm vào Hắc Thủy Hà cái kia lỗ thủng bên trên. Hắn liền sẽ cảm thấy, hắn cầm thắng lợi chìa khóa. Hắn sẽ thay đổi tham lam, sẽ nghĩ một mạch đan thành người mập mạp. Cho nên, chúng ta không chỉ có không thể bổ chỗ sơ hở này, còn phải đem nó xé thành càng lớn một chút. Giang Đình quay đầu nhìn về phía một bên Công Thâu Giã. Đại sư, ngươi những cái kia chân lý nếu như chôn ở trong đống tuyết, có thể hay không đánh vang? Công Thâu Giã đang ôm hắn lớn trà càng tự ấm tay, nghe vậy liếc mắt, kia là cục sắt, cũng không phải pháo đốt, chôn trong đất chỉ cần dẫn tuyến phòng ẩm làm tốt, đương nhiên có thể vang. Ngươi là muốn lao đầu ánh mắt đông nhiên sáng lên. Ngươi muốn làm phục kích. Đối. Giang Đình nết miệng lên một vẻ tâm tàn độ cong. Vũ Văn Thành Đô không phải ưa thích kỵ binh hạng nặng sao? Hắc Thủy Hà bên bờ là một mảnh đất trống trải, thích hợp nhất kỵ binh hạng nặng công kích. Nếu như hắn biết nơi đó chỉ có 3000 giả yếu, hắn nhất định sẽ làm cho thiết phù đồ xung phong, sẽ mở lỗ hổng. Chúng ta muốn ở mảnh này gò đất phía dưới, cho hắn chôn điểm thổ đặc sản. Không chỉ có muốn chôn lôi, còn muốn chôn tháo. Giang Đình cầm lấy một cây gậy gỗ, tại xa bàn bên trên vẽ lên một đường. Đem kêu 30 cửa bạo vũ lê hoa pháo toàn bộ chôn ở bờ sông hai bên sườn đất phản mặt phẳng nghiêng. Bình thường dùng tuyết che kín, nhìn không ra. Chờ bọn hắn thiết phù đồ sông qua sông, tới giữa chúng anh. Giang Đình làm bạo tạc thủ thế. Hai mặt giáp công, quan môn đá cầu. Thật là Lý Mục Chi nhíu mày, nếu như bọn hắn không đi Hắc Thủy Hà, mà là công Đông Môn đâu, kia tốt hơn. Giang Đình cười, cười đến như cái gian thương. Đông Môn tường thành là không gian chắc. Vậy chúng ta liền đem Đông Môn bên trong nhà dân toàn phá hủy, chống đi một miếng đất lớn đến. Sau đó, đem chúng ta Hắc Long Doanh, còn có kia 5000 đem cải tiến thần tín ố, đều giấu ở hai bên trong ngõ nhỏ. Cái này gọi hạ chiến. Giang Đình trong mắt lóe ra hàn quang. Đại tấn quân đội quen thuộc giã chiến trùng sát, tiến vào thành chính là hạ tử. Chúng ta liền cùng bọn hắn chơi chơi trốn tìm, chơi hạ độc, chơi cả bẫy, đem kia phiến đất chống biến thành cối xay thịt. Tốt. Lý Mục Chi hít sâu một hơi, trong mắt do dự hoàn toàn tiêu tán. Liền theo ngươi nói xử lý, tương kế tự kế, cho Vũ Văn Thành Đô giữ lại cánh cửa này. Ta nhìn hắn có dám hay không tiến. Sáng sớm hôm sau võ đài hôm nay phong tuyết phá lệ lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. 10 vạn trấn Bắc quân xếp chỉnh tề phương trận, đứng trang nghiêm tại trong gió tuyết. Khôi giáp của bọn hắn bên trên rơi đầy đông tuyết, nhưng không ai động đậy. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Hôm qua, liên quan tới triều đình cạn lương thực, cắt giảm quân lương tin tức đã trong quân đội truyền ra. Mặc dù Lý Mục Chi phong tỏa bán nước mật tín tin tức, nhưng chỉ là cạn lương thực đầu này cũng đủ để cho đám này hán tử trái tim băng giá. Bọn hắn ở tiền tuyến liều mạng, triều đình ở phía sau cạn lương thực. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Trên đài cao, Lý Mục Chi người mặc hắc giáp cũng không có mang mũ giáp, tùy ý phong tuyết thổi lượng hắn tóc. Hắn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem phía dưới những này đi theo hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Kéo cờ. Thật lâu, Lý Mục Chi nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trầm muộn tiếng kèn vang lên. Kia mặt đại biểu đại càn hoàng thất, thêu lên kim long màu vàng sáng chiếc kỳ, chậm rãi hạ xuống. Tất cả binh sĩ đều ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Đó là bọn họ hiệu chung nửa đời người cờ sĩ, là cái gọi là chính thống. Ngay sau đó, một mặt mới tinh cờ sĩ thăng lên. Kia là màu đen đáy. Phía trên không có long, cũng không có hổ, chỉ có một cây đao, một thanh nhỏ máu ra khỏi vỏ đao. Kia là Bắc Lương đao, cũng là Lý Mục Chi đao. Bắc Lương quân cờ. Các huynh đệ, Lý Mục Chi mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở nội lực ra chỉ hạn, rõ ràng truyền khắp toàn trường. Triều đình không có tiền, chúng ta quân lương không phát ra được, cũng không như trong tưởng tượng bất ngờ làm phản. Các binh sĩ chỉ là trầm mặc, loại sự tình này bọn hắn đã sớm đoán được. Nhưng là Lý Mục Chi lời nói xoay chuyển, chỉ bên cạnh chồng chất như núi cái dương, kia là hôm qua mới từ công xưởng kéo tới, bên trong tất cả đều là mới tinh quần áo mùa đông cùng ướp tốt thịt. Bắc Lương có tiền. Giang Tham Quân nói, triều đình không nuôi chúng ta, Bắc Lương nuôi. Hoàng đế không cho chúng ta cơm ăn, chính chúng ta tranh. Thứ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là đại cản binh, các ngươi là Bắc Lương binh. Trong tay các ngươi đao, không còn là vì cái kia ngồi kim loan điện bên trong người mà nổ, mà là vì các ngươi sau lưng cha mẹ, vì hổ đầu thành bên trong chén kia canh nóng, vì chúng ta Bắc Lương khối này thật vất vả đánh xuống gia nghiệp. Ta Lý Mục Chi đem lời đặt ở chỗ này. Lý Mục Chi đột nhiên rút ra bên hông bội đao, chỉ hướng Thương Thiên. Chỉ cần Bắc Lương đại kỳ không ngã, ta liền tuyệt sẽ không nhường bất kỳ một cái nào huynh đệ chết đói. Cho dù là đi đoạt, ta cũng muốn mang các ngươi đoạt ra một đầu sinh lộ đến. Giống. nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ, nguyện vì Bắc Lương quên mình phục vụ. 10 vạn người tiếng giống giận dữ hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt xông phá đầy trời phong tuyết. Một phút này, đại càn cuối cùng một tia cái bóng theo chi quân đội này trên thân rút đi, thay vào đó là một loại tân sinh gia tính, chỉ thuộc về mảnh này vùng đất nghèo nàn lang tính. Đứng ở trong góc nhỏ giang đỉnh, bọc lấy hồ cửu, nhìn xem một màn này, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này mới ra dáng đi, hắn quay đầu đối bên người Tất Lặc Cách nói rằng: thấy rõ ràng chưa? Cái này kêu là quân hồn trọng chú. Trước kia bọn hắn là triều đình chó, cho cái đầu lâu liền kêu to. Hiện tại bọn hắn là Bắc Lương lang, ai cho thì tan với ai đi. Tất Lặc Cách nhìn xem những cái kia cùng nhiệt binh sĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rung động. Nếu như ta cũng có thể có một đội quân như thế sẽ có cơ hội. Giang Đỉnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất quá trước lúc này, ngươi trước tiên cần phải học được thế nào làm tốt một cái mồi nhử. Mồi nhử? Tất Lặc Cách sững sờ. Đối. Giang Đỉnh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Vũ Văn Thành Đô lần này tới, ngoại trừ muốn diệt Lý Mục Chi, còn đánh lấy thay trời hành đạo, giải cứu Kim Trướng Vương tử cờ hiệu. Dù sao, hắn cùng các ngươi man tộc cũng là có cấu kết. Ta muốn ngươi viết một phong thư. Cái gì tin? Huyết thương. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một khối bạch bố, lại ném cho Tất Lặc Cách một thanh tiểu đao. Cắt vơ ngón tay, viết một phong thư cầu cứu. Liền nói ngươi bị chúng ta ngược đãi, sắp chết, nhưng ngươi nghe trộm được tình báo, nói hổ đầu thành nội loạn, Lý Mục Chi cùng Giang Đỉnh bởi vì chia của không đều sống mái với nhau, phòng thủ trống rỗng. Cái này Tất Lặc Cách mở to hai mắt nhìn, đây không phải gạt người sao? Ngươi cùng Lý tướng quân tốt quan hệ mật thiết, binh bất tiếm trả đi. Giang Đỉnh cười hắc hắc. Phong thư này sẽ thông qua cái kia không chết thám tử, chương 28, bắt cái kia, còn không có giết, đưa ra ngoài. Lại thêm Tôn Chi tiết bán phòng bệ đồ. Cái này kêu là song trọng bảo hiểm. Ta muốn để Vũ Văn Thành Đô lão hồ ly kia tin tưởng không nghi ngờ nhảy vào chúng ta cho hắn vẽ cánh cửa này bên trong. Tất Lặc Cách nhìn xem trong tay tiểu đao, lại nhìn một chút Giang Đỉnh tấm kia người vật vô hại khuôn mặt tươi cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, nam nhân trước mắt này, so toàn bộ Kim Trướng Vương đỉnh cộng lại đều muốn đáng sợ. "Tốt, ta biết." Tất Lặc Cách cắn răng, trên ngón tay vạch một cái, máu tươi chảy ra. Hắn bắt đầu ở bạch bố bên trên siêu siêu mẹo mẹo viết xuống kia phong đủ để mai táng mấy chục vạn đại quân tuyệt bút tin. Sau 7 ngày đại tấn biên cảnh Vũ Văn Thành Đô trong đại trướng, vị này đại tấn quân thần đang mượn ảnh đến, nhìn xem trên bàn hai dạng đồ vật. Giống nhau là tốn hao 5 vạn lượng bạch ngân mua được hổ đầu thành phòng vệ đồ. Một kiểu khác là một khối dính lấy vết máu, nhăn nhăn nhúm nhúm bạch bố. "Đại soái, bút tích thẩm tra đối chiếu qua, đúng là Tất Lặc Cách vương tử thân bút." Một gã mưu sĩ cung kính nói rằng, hơn nữa cái kia thám tử cũng thẩm qua, nói là cựu tử nhất sinh mới đưa ra tới. Hắn nói hổ đầu thành hiện tại lưu dân khắp nơi trên đất, quân tâm tăng dã, cái kia gọi Giang Đỉnh tham quân ngay tại nuốt riêng của lương, cùng Lý Mục Chi trở mặt. Trở mặt. Vũ Văn Thành Đô ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tôn Chi tiết đổ, biểu hiện Đông Môn cùng Hắc Thủy Hà là nhược điểm. Tất Lặc Cách huyết hư, nói nội bộ trống rỗng, tướng soái bất hòa. Hai bên xác minh lẫn nhau, Vũ Văn Thành Đô đột nhiên đứng người lên, kia một thân áo bào đỏ tại dưới ánh nến như là một đám lửa hừng hực. Trời cũng giúp ta. Cái kia Giang Đỉnh, cuối cùng chỉ là hám lợi tiểu nhân. Lý Mục Chi mặc dù có thể đánh, nhưng nếu là nội bộ mâu thuẫn, hắn cũng một cây chẳng chống được nhà. Truyền lệnh. Vũ Văn Thành Đô thanh âm như là sắt thép va chạm. Tam quân xuất phát. Thần Cơ Doanh mang lên tất cả công thành trọng khí, thiết phủ đồ làm tiền phong. Bản soái muốn tại 3 tháng 3, Long Sĩ đầu ngày đó, tại Hổ Đầu thành trên công thành uống rượu. Nói cho các tướng sĩ, phá thành về sau, 3 ngày không thông đạo. Hổ Đầu thành vàng bạc nữ nhân, tất cả đều là bọn hắn. Giống. Đại trướng bên ngoài, truyền đến đại tấn binh sĩ hưng phấn tiếng gào hét. Trong gió tuyết, 50 vạn đại quân bắt đầu chậm rãi khởi động. Đầu này ngủ say một đông chiến tranh cự thú, rốt cục lộ ra nó giữ tợn răng nanh. Mà tại Hổ Đầu thành trên đầu thành, Giang Đỉnh đang dùng kính viễn vọng nhìn xem phương tây kia đầy trời bụi mù. Tới. Hắn để ống nhòm xuống, quay đầu đối ngay tại xoa pháo công tâu ra hô. Đại sư, ngươi chân lý chuẩn bị xong chưa? Khách nhân thật là mang theo đại gia hỏa tới. Công tâu giả vỗ vỗ bên người môn kia vừa mới gắn thêm giản dị ống ngắm hỏa pháo, lộ ra một ngụm không chọn vẹn răng. Đã sớm đói khát khó nhịn. Vậy là tốt rồi. Giang Đỉnh cười. Mở cửa, đón khách. Đề cử chuyến hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có 4 liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 32, Hoan Nên Quan Lâm, vé vào cửa lưu lại chương 32, Hoan Nên Quan Lâm, vé vào cửa lưu lại 3 tháng 3, Long Sĩ Đầu. Dựa theo đại càn tập tục, ngày này là vạn vật khôi phục thời gian, dân chúng muốn cạo long đầu, ăn bánh xuân, khẩn cầu một năm mưa thuận gió hòa. Nhưng năm nay Hổ Đầu thành không có bánh xuân, chỉ có đầy trời sát khí. Ngoài thành tuyết động đã bắt đầu hòa tan, màu đen đất đông cứng biến thành vũng bùn đầm lầy. Đây đối với bộ binh mà nói là ác mộng, đối với kỵ binh hạng nặng mà nói, cái kia chính là phần mộ. Hổ Đầu thành Đông Môn ngày bình thường đóng chặt cửa thành, giờ phút này vậy mà mở rộng. Kia hai phiến nặng nghề sắt hoa cửa gỗ tấm bị tháo xuống tới, ném ở bên đường. Cầu treo buông xuống, thậm chí liền sông hộ thành bên trên băng đều bị đục nát, trải lên mấy khối nhìn xem liền không quá rắn chắc tấm ván gỗ. Trên đầu thành, trống rỗng, chỉ có hai người, còn có một cái bàn, một bầu rượu. Giang Đỉnh mặc món kia đã có chút phát sáng bạch hồ cửu, ngồi xếp bằng tại lỗ châu mai bên trên, cầm trong tay thiên lý kính, miệng bên trong còn hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Lý Mục Chi đứng tại phía sau hắn, tay vịn chu đao, dáng người như tùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên đường chân trời cuối cùng đầu kia ngay tại tới gần hắc tuyến. Tới. Lý Mục Chi thanh âm rất nhẹ, lại mang theo kim thạch thanh âm. Trên đường chân trời, hắc tuyến cấp tốc biến lớn, biến thành thủy triều. Kia là đại tấn 50 vạn đại quân. Tinh kỳ tế nhật, đao thương như rừng. Đi ở trước nhất là dòng dã 5000 thiết phủ đồ, 5000 kỵ binh hạng nặng. Đây chính là đại tấn vô liếng. Lần trước bị diệt 300, lần này Vũ Văn Thành Đô là bỏ hết cả tiền vốn, đem thần cơ doanh áp đáy hòm trọng giáp đều lấy ra. Loại kia đại địa run rẩy tần suất, thậm chí nhường trên tường thành cho bụi gì rào rơi xuống, tiến vào Giang Đỉnh chén rượu bên trong. Phi, thật bẩn. Giang Đỉnh nâng cốc rượu cho, một lần nữa rót một chén. Tướng quân, ngươi nhìn cái này Vũ Văn Thành Đô, vẫn rất khách khí. Chúng ta mở cho hắn cửa, hắn ngược lại không dám bảo. Quả nhiên, đại quân tại khoảng cách cửa thành 3 dặm chỗ ngừng lại. Đại tấn quân trận một chiếc to lớn chiến xa bằng đồng thau bên trên, Vũ Văn Thành Đô người mặc kim giáp, cầm trong tay một cây phượng xí lưu kim đường, uy phong lẫm lẫm như là thiên thần hạ phàm. Nhưng hắn giờ phút này lông mày lại nhăn thành chữ xuyên. Không thành kế. Vũ Văn Thành Đô nhìn xem kia mở rộng cửa thành, còn có trên đầu thành kia hai cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh, trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Dựa theo tất lạc cách huyết thư cùng tôn chi tiết tình báo, hổ đầu thành hiện tại hẳn là hỗn loạn tương mừng, hai phái sống mái với nhau mới đúng. Làm sao lại an tĩnh như vậy? Đại soái, sẽ có hay không có lừa dối? Bên cạnh phó tướng thấp giọng hỏi. Lừa dối? Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay thiên lý kính. Hắn thấy được Giang Đỉnh, người trẻ tuổi kia đang hướng về phía hắn nâng chén, trên mặt mang loại kia để cho người ta muốn một quyền đập nát muốn ăn đòn nụ cười. Đây chính là cái kia Giang Đỉnh. Vũ Văn Thành Đô trong mắt sát cơ lóe lên, giả thần giả quỷ. Gia Cát Lượng dám hát không thành kế, là bởi vì Tư Mã Ý đang nghi. Nhưng ta Vũ Văn Thành Đô hắn nhìn thoáng qua sau lưng kia như núi như biển đại quân. Ta có 50 vạn người, liền xem như cả bẫy, ta cũng có thể đem nó lấp đầy. Truyền lệnh, Tiền Phong doanh thiết phủ đồ, phân ra 3000 cưỡi, cho ta xông đi vào. Mặc kệ bên trong có cái gì, trực tiếp nghiền nát. Nếu là gặp phải ngăn cản, liền đem cái này một mảnh nhà dân đưa hết cho ta phá hủy. Là, lệnh kỳ vung lên. Giống 3000 tên võ trang đầy đủ thiết phủ đồ phát ra rít lên một tiếng. Mã đề lôi động, màu đen dòng lũ sắt thép bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về kia nhìn như không có chút nào phòng bị đông môn phóng đi. Đầu tướng nha, khách nhân tới. Giang Đỉnh buông xuống thiên lý kính, phủi tay bên trên vỏ hạt dưa. 3000 thiết phủ đồ. Thủ lúc này, so cái kia ma quỷ hách liên thiết thụ xa hoa nhiều. Tướng quân, lúc này chúng ta kiếm lợi lớn. Lý Mục Chi nhìn xem kia cấp tốc tới gần dòng lũ sắt thép, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Đây chính là 3000 trọng kỵ. Một khi để bọn hắn vọt lên đến, liền xem như có cả bẫy, có thể hay không chống đỡ được cũng là vấn đề. Trường Phong, thật không cần đóng cửa. Quan cái gì cửa? Giang Đỉnh đứng người lên, duỗi lưng một cái. Chúng ta là làm ăn, giảng cứu chính là mở cửa đón khách. Chỉ có điều Giang Đỉnh nhìn xem những cái kia đã xông lên cầu treo kỵ binh, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý chúng ta nơi này vé vào cửa, có chút ý. Đến để mạng lại mua đông môn bên trong Úng Thành lúc này đông môn bên trong đã sớm không phải dáng dấp ban đầu. Phương viên hai dặm nhà dân toàn bộ bị dỡ bỏ, chỉ còn lại tường đổ. Con đường bị đào đến mấp mô, khắp nơi đều là đống loạn thạch cùng phế tích. Nơi này tựa như là một cái to lớn mê cung. Ầm ầm, 3000 thiết phủ đổ vọt vào cửa thành. Cầm đầu tiên phu trưởng cười gần cơ đại đao, chuẩn bị nên đón sắp đến đổ sát. Hắn thấy, trong thành này khẳng định cất giấu phụ binh, nhưng ở kỵ binh hạng nặng trước mặt, bộ binh chính là đồ ăn. Nhưng mà, khi bọn hắn xông vào mảnh này phế tích lúc, lại ngây mẩn cả người. Không có người, không có bất kỳ ai, chỉ có trống rỗng đường đi, cùng hai bên đen ngòm cửa sổ. Người đâu? Thiên phu trưởng quát. Đúng lúc này, một hồi quỷ dị tiếng còi vang lên. Hưu, đây không phải là tiễn, kia là một khối thạch đầu. Một khối chỉ lớn chừng quả đấm thạch đầu, theo bên cạnh trong phế tích bay ra ngoài, tinh chuẩn đập vào thiên phu trưởng trên mũ giáp. Keng. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Thiên phu trưởng giận tím mặt, ở bên kia, giết cho ta. Bọn kỵ binh quay đầu ngựa lại, muốn xông vào kia mảnh phế tích. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, địa hình nơi này thật là buồn nôn. Trên mặt đất khắp nơi đều là loại kia chỉ có to cỡ miệng chén, lại sâu không thấy đáy hang chuột. Mã Đề giẫm mạnh đi vào, lập tức bẻ gãy. Giang giác. Giang giác. Xông lên phía trước nhất mười mấy con chiến mã trong nháy mắt quỳ xuống, kỵ sĩ trên ngựa bị quật bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trong đống loạn thạch. Xuống ngựa. Bộ chiến. Thiên phu trưởng phản ứng rất nhanh, bọn hắn giấu ở trong địa đạo, đem bọn hắn hun đi ra. Ngay tại đại tấn binh sĩ chuẩn bị xuống ngựa thời điểm, động thủ. Phế tích chỗ sâu, truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Là Lang Cửu. Soạn. Nguyên bản nhìn như kiên cố mặt đất bỗng nhiên lật ra. Vô số người mặc áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ thân ảnh, giống chuột đất như thế theo dưới nền đất chui ra. Trong tay bọn họ cầm không phải đao, mà là từng cây dài nhỏ ống trúc. Phun. Hô. Mấy chục đạo màu đỏ sầm ngọn lửa theo trong ống trúc phun ra ngoài. Kia là lão hoàng đặc chế mãnh hỏa du máy phun. Mặc dù tầm bắn chỉ có mấy trượng xa, nhưng ở loại này chật hẹp hạm chiến bên trong, cái kia chính là thật khí. A. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt xé rách không khí. Kỵ binh hạng nặng sợ nhất cái gì? Lửa. Thiết giáp dẫn nhiệt cực nhanh. Một khi bị mãnh hỏa du dính vào, tầng kia thật dày thiết giáp trong nháy mắt liền sẽ biến thành bàn ủi. Bên trong binh sĩ tựa như là bị ném vào lò nướng bên trong con cua, muốn thoát giáp cũng không kịp. Lửa, có lửa, mau bỏ đi. Thiên phu trưởng hoảng sợ kêu to, nhưng người phía sau còn tại đi đến tuôn ra, người phía trước muốn lui cũng không lui được. Cái này vẫn chưa xong. Hai bên đổ nát thê lương bên trên, đột nhiên toát ra vô số cái đầu người. Kia là Hắc Long doanh nọ thủ. Trong tay bọn họ đích xác là tăng thêm rào bàn cải tiến thần tí nổ. Bán, băng, băng, băng. Đây cũng không phải là bình thường tên nỏ. Mỗi một mũi tên trên đầu tên đều cột một cái bình sứ nho nhỏ. Ba, bình sứ đụng vào thiết giáp bên trên vỡ vụn, bên trong chất lỏng chảy ra. Đây không phải là độc dược, kia là cường toan. Mặc dù độ tinh khiết không cao, nhưng tính ăn mòn cực mạnh. Xì xì xì, giận người tiếng hủ thực vang lên. Cường toan theo giáp khe hở chảy đến trong quần áo, chảy đến da thịt bên trong. Loại đau khổ này so trực tiếp chặt một đao còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần. Đây là cái gì? Đây là cái gì yêu pháp? Đại tấn binh sĩ hỏng mất. Bọn hắn không sợ đao kiếm, thậm chí không sợ chết. Nhưng loại này nhìn xem da của mình bốc khói, nghe chính mình thịt bị nướng chín hương vị, để bọn hắn hoàn toàn điên rồi. 3000 thiết phù đồ, tại cái này thiết kế tỉ mỉ lò sát sinh bên trong, biến thành một đám không có đầu con rồi. Giết! Lang Cửu gầm lên giận dữ, cầm trong tay Tam Lăng quân thứ, theo trong địa đạo vào ra. Hắc Long doanh đám binh sĩ không còn ẩn nút. Bọn hắn giống như là một đám nhìn thấy thịt sói đói, nào về phía những cái kia đã đánh mất sức chiến đấu kỵ binh hạng nặng. Chuyên đâm giáp khe hở, chuyên cắt thiết hầu lung, chuyên chói mắt. Chiêu thức của bọn hắn không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, chỉ có nhất cực hạn hiệu suất cùng tàn nhẫn. Trên cổng thành, Giang Đỉnh nhìn xem phía dưới kia một đoàn gay rối chiến trường, lắc đầu. Quá thảm. Hắn thở dài, mặc dù trên mặt một chút đồng tình biểu lộ đều không có. Cái này công thâu lão đầu súng phun lửa vẫn có chút vấn đề, tầm bắn quá gần, dễ dàng đốt người một nhà. Quay đầu đến làm cho hắn sửa đổi một chút. Lý Mục Chi đứng ở bên cạnh, tay một mực nắm thật chặt chuôi đao. Cho tới giờ khắc này, nhìn xem kia 3000 thiết phù đồ tại biển lửa cùng cường toàn bên trong kêu rên ngã xuống đất, hắn căng cứng thân thể mới hơi hơi đã thả lỏng một chút. Đây chính là ngươi muốn cho Vũ Văn Thành đô nhìn. Lý Mục Chi hỏi. Không. Giang Đỉnh đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài thành cái kia y nguyên đen nghịt mấy chục vạn đại quân. Lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Đây chỉ là món ăn khai vị, cũng chính là tấm kia vé vào cửa. Giang Đỉnh chỉ dưới thành Vũ Văn Thành đô. Tướng quân, ngươi nhìn mà hắn, có phải hay không tái rồi? Quả nhiên, xa xa trên chiến xa, Vũ Văn Thành đô nhìn xem cái kia thôn vệ hắn 3000 tinh nhuệ cửa thành động, sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Vậy đơn giản chính là nổi giận. Hô trướng, hô trướng. Vũ Văn Thành đô một trưởng vô nát trước mặt lan can, đây là cái gì chiến pháp? Phóng hỏa, rồi chua. Đây chính là đại càn quân đội. Đây rõ ràng là một đám vô lại. Đại soái, còn muốn công sao? Phó tướng lơm lớp lo sợ mà hỏi thăm. Thiền Phong Doanh, giống như toàn quân bị diệt. Công. Vũ Văn Thành đô hai mắt biến xích hồng. Ta cũng không tin. Hắn cái này hỏa du có thể đốt rủi ta 50 bằng người. Truyền lệnh thần cơ doanh, đem công thành xe đẩy lên đến, đem máy ném đá dựng lên đến. Ta muốn đem tòa này phá thành, cho san bằng. San bằng. Trên cổng thành, Giang Đỉnh tựa hồ nghe tới Vũ Văn Thành đô tiếng lòng, khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh. Muốn chơi lớn? Được a. Giang Đỉnh quay đầu nhìn về phía Công Thâu Giã. Đại sư, ngươi bảo Vũ Lê Hoa pháo chôn xong sao? Công Thâu Giã cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng, đã sớm chôn xong. Ngay tại kia phiến gò đất hạ, chỉ cần bọn hắn dám đem trọng trang chuẩn bị đẩy lên đến vậy là tốt rồi. Giang Đỉnh rỗi lưng một cái. Hoàn nên quang lâm Bắc Lương, đã mua vé vào cửa, vậy chúng ta liền phải để người ta đem cái này xuất diễn nhìn toàn. Trận tiếp theo, thổ phi cơ, đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 33, xin ngươi nhìn trận đại pháo hoa. Chương 33, xin ngươi nhìn trận đại pháo hoa. Hổ đầu thành bên ngoài, chống trận gióng lên, âm thanh chấn cửu thiên. Lần này, Vũ Văn Thành đô đã có kinh nghiệm. Hắn không tiếp tục phái kỵ binh đi chịu chết, mà là lệnh kỳ bung lên, đại tấn tinh nhuệ nhất thần cơ doanh chậm rãi để lên. Kia là mấy trăm giá cao đến mấy trượng phối trọng thức máy ném đá. Bọn chúng giống như là một đám to lớn làm bằng gỗ quái thú, tại mấy ngàn tên dân phu đẩy đứng thẳng hạ, phát ra rợn người kết âm thanh, chậm rãi dừng ở khoảng cách tường thành 500 bước địa phương. Khoảng cách này vừa vận tại thần tí nô tầm bắn bên ngoài. Bên trên đánh, theo ra lệnh một tiếng, to lớn rào bàn chuyển động, nặng mấy trăm cân cự thạch bị cất vào túi ra bên trong. Thả, băng, 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 mấy trăm đầu cánh tay dài đột nhiên bắn lên. Bầu trời phảng phất tại một nháy mắt tối xuống. Kia là mưa, thạch đầu là mưa. Ẩn nấp, nhanh ẩn nấp. Trên tường thành, Lý Mục Chi khàn giọng kiệt lực quát. Quân coi giữ nhóm ông đầu, gắt gao nuốt ở tường chắn mái căn hạ. Ầm ầm, ầm ầm, cự thạch nện ở trên tường thành, toàn bộ hổ đầu thành đều tại kịch liệt run rẩy, đá vụn bay ra, bụi đất tung bay. Vài đoạn lâu năm thiếu tu sửa lỗ châu mai trong nháy mắt bị nện sập, mấy cái né tránh không kịp binh sĩ trực tiếp bị nện thành một bãi thịt nát. Đây chính là cổ đại trong chiến tranh hỏa lực nặng áp chế cảm giác. Tại hỏa pháo phổ cập trước đó, máy ném đá chính là trên chiến trường tử thần. Thật hung ác ga. Giang Đỉnh ngồi xổm ở một cái kiên cố tàng binh trong động, vô vô rơi vào trên đầu bụi đất. Hắn nhìn xem bên ngoài kia mạn thiên phi vũ hòn đá, trên mặt không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia đau lòng. Cái này Vũ Văn Thành đô thật là một cái bại gia tử. Tốt như vậy thạch đầu, dùng để trang trải phòng ở tốt bao nhiêu, nhất định phải ném qua đến để người. Đến lúc nào rồi, ngươi còn ba hoa? Lý Mục Chi xông vào tàng binh động, đầy bụi đất, kia thân anh tuấn hắc giáp bên trên tất cả đều là vôi, phía đông tường thành rách ra. Chiếu như thế đập xuống, không đến nửa canh giờ, tường thành liền phải sập. Đến lúc đó 50 vạn đại quân để lên đến, chúng ta cầm đầu đi cản. Sập tốt. Giang Đỉnh đưa cho Lý Mục Chi cái kia bảo ôn môi, sập, bọn hắn mới dám tiến đến đi. Hắn đi đến nhìn xa miệng, giơ lên tiên lý kính. Máy ném đá oanh kích chỉ là khúc nhạc dạo. Tại mưa đá hiểm hộ hạ, đại tấn bộ binh phương trận bắt đầu đẩy vào. Kia là dòng dã 5 vạn trọng trang bộ binh. Bọn hắn đẩy mấy chục chiếc to lớn xào xa cùng công thành tháp giống như là một mảnh di động rừng rậm, chậm rãi hướng về kia đoạn sắp đổ sụp tường thành tới gần. Nhìn, Giang Đỉnh chỉ vào kia phiến đen nghịt biển người. Cỡ nào chỉnh tề phương trận, cỡ nào đắt đỏ công thành tháp. Vũ Văn Thành Đô vì cái này một đợt tiến công, tối thiểu nện vào đi mấy chục vạn lượng bạc. Đáng tiếc, Giang Đỉnh thở dài, quay đầu nhìn về phía cái kia nút ở nơi hẻo lánh bên trong, đang khẩn trương nhìn chằm chằm dẫn tuyến công tấu dã. Đại sư, ngươi những cái kia thổ đặc sản chôn vị trí đúng không? Công tấu dã tay có chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Yên tâm đi thằng quân. Ngay tại tường thành bên ngoài 300 bước kia phiến gò đất hạ, kia là công thành tháp phải qua đường. Vì chôn cái này 30 khẩu pháo, lão phu mang theo đồ đệ thật là đào dòng dã 3 ngày 3 đêm. Tốt. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quan mang. Vậy thì xin Vũ Văn đại soái, nhìn một trận trên đời này quý nhất pháo hoa. Ngoài thành, Đại tấn tiên phong đại tướng Mộ Dung Thủy ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem kia đoạn đã lảo đảo muốn ngã tường thành, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Phá thành ngay tại hôm nay. Hắn cơ trường đao, các huynh đệ, xông đi lên. Chỉ cần công thành tháp dựa vào tường thành, hổ đầu thành chính là chúng ta. Vàng bạc tài bảo, nữ nhân đều ở bên trong chờ lấy chúng ta. Giết! Năm vạn đại quân giận dữ hét lên, tăng nhanh bộ pháp. To lớn công thành tháp ầm ầm ép qua mặt đất, tại khoảng cách này bên trên, hổ đầu thành quân coi giữ đã bị máy ném đá áp chế đến không ngóc đầu lên được, căn bản là không có cách ngăn cản tới gần của bọn họ. 400 bước, 300 bước. Ngay tại chiếc thứ nhất công thành tháp vừa mới vượt trên một đạo không đáng chú ý thổ lăng lúc, trên đầu thành, Giang Đỉnh nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng châm lửa. Công đầu giá cây đuốc trong tay, đột nhiên đặt tại một cây thô to dẫn tuyến bên trên. Căn này dẫn tuyến kết nối lấy dưới mặt đất ống trúc, một mực kéo dài đến ngoài thành. Thử, dẫn tuyến thiêu đốt tốc độ cực nhanh. Một hơi, hai hơi. Ngoài thành dưới mặt đất, đột nhiên truyền đến một hồi trầm muộn gầm nhẹ. Tựa như là có một đầu ngủ say trong lòng đất cự lòng, đột nhiên trở mình. Ngay sau đó, "Beng, beng, beng." Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể hình dung trong nháy mắt đó rung động. Đây không phải là hỏa pháo văn minh, kia là đại địa gào thét. 30 cửa bị chôn dưới đất một lương tâm pháo hoặc pháo hướng lên trên, phía trên bao trùm lấy thật mỏng tầng đất cùng. Thành tấn vãi thiết phiến, đinh sắt, mảnh sứ vỡ. Tại thuốc nổ lực đẩy hạ, những kim loại này phong bạo lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ phun ra ngoài, hiện lên hình quả hướng lên bầu trời hắt lấy, sau đó giống hạt mưa như thế rơi xuống. Đây là sắt mưa. Những cái kia đang đẩy công thành tháp tiến lên đại tấn binh sĩ, thậm chí liên phát đã sinh cái gì cũng không biết. Bọn hắn chỉ thấy dưới chân thổ địa bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó, vô số bén nhọn điểm đen đập vào mặt. Dây đặt vào thị tâm thành, giống như là mưa to đánh vào lá chuối tây bên trên. Nhưng cái này mưa là màu đỏ. Phương viên trăm trượng bên trong nháy mắt biến thành một cái to lớn lò sát sinh. Những cái kia người mặc trọng giáp bộ binh, trên người áo giáp tại cao tốc phi hành miếng sắt trước mặt yếu ớt như tờ giấy. Đinh sắt tiến vào hốc mắt, mảnh sứ vỡ cắt đứt thiết hầu, khối sắt vỡ cắt ngang xương cốt. Thảm nhất chính là những cái kia công thành tháp. Mặc dù bọn chúng là gỗ làm, còn bao hết da trâu sống phòng cháy. Nhưng ở loại này từ đuôi đến đầu bạo tạc xung kích trước mặt, bọn chúng tựa như là xếp gỗ như thế yếu ớt. Răng rắc. Mấy chiếc cao đến mấy trượng công thành tháp, cái bệ trực tiếp bị tạt nát, ầm vang sụp đổ. Tháp bên trên mấy chục danh cung tiễn thủ giống hạ sủi cảo như thế kêu thảm ngã xuống, còn chưa rơi xuống đất liền bị không trung sắt mưa rơi thành cái sảng. A, quỷ, có quỷ a. Đất nước, đất nước. Nguyên bản chỉnh tề phương trận trong nháy mắt sụp đổ. Năm vạn đại quân xông lên phía trước nhất một vạn người, trong nháy mắt cơ hồ thương vong hầu như không còn. Những người còn lại nhìn xem phía trước kia phiến còn tại khói đen bốc lên, đầy đất thịt nát tử vong khu vực dọa đến hồn phi phách tán, ném binh khí quay đầu liền chạy. Đại tấn quân trận trên chiến xa, Vũ Văn Thành Đô trong tay thiên lý kính rơi trên mặt đất, rơi nát bấy. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước kia phiến bay lên mây hình nấm, nhìn xem trong nháy mắt kia sụp đổ công thành đại quân, cả người giống như là bị rút đi linh hồn. Kia, đó là cái gì? Thanh âm của hắn đang run rẩy. Hắn đánh cả một đời cầm, gặp qua thủy công, gặp qua hỏa công, thậm chí gặp qua đầu đầu. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua loại này. Theo dưới nền đất chui ra ngoài lôi đỉnh, một nháy mắt đem một vạn người biến thành thịt nát. Đại soái, yêu thuật, thật là yêu thuật a. Bên cạnh Lưu Sĩ dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, tức đái cùng Lưu. Ngậm miệng. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên rút ra bội kiếm, một kiếm chặt cái kia Lưu Sĩ đầu. Nhưng hắn cầm kiếm tay, lại tại run rẩy kịch liệt. Hắn biết, đây không phải yêu thuật. Đây là một loại hắn không thể nào hiểu được, không cách nào chống cự lực lượng. Giang Đỉnh Vũ Văn Thành Đô cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, mang theo sợ hãi thật sâu cùng không cam lòng. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Hổ đầu thành đầu tường khói lửa chậm rãi tản đi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm lưu hoàng bị cùng mùi máu tươi. Giang Đỉnh đứng tại lỗ châu mai bên trên, nhìn xem phía dưới kia phiến bừa bộn chiến trường. Thật quý a. Hắn lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, cái này sắp vỡ, đem chúng ta tồn kho thuốc nổ cùng sắt vụn toàn dùng hết. Đây chính là dòng dã 5 vạn lượng bạc a. 5 vạn lượng Lý Mục Chi đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem phía dưới những cái kia đại tấn binh sĩ thi thể, ánh mắt phức tạp. 5 vạn lượng, đổi đại tấn 1 vạn tinh nhuệ, tăng thêm dũng khí của bọn họ. Trường Phong, làm ăn này, chúng ta kiếm lời.
Là kiếm lời.
Giang Đỉnh xoay người, nhìn phía sau những cái kia đã bị sợ choáng váng Hắc Long doanh binh sĩ. Ngay cả giết người không chớp mắt Lang Cựu cùng Câm Điếc, giờ phút này nhìn xem Giang Đỉnh ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Trong mắt bọn hắn, nhà mình tham quân đã không phải là người, là thần, cũng là ma. Đều thất thần làm gì? Giang Đỉnh bỗng nhiên giống lên một tiếng nói, không nhìn thấy kia một chỗ thiết giáp cùng binh khí sao? Đó cũng đều là tiền. Chờ lửa diệt, cho lão tử xuống dưới nhặt. Nếu ai dám tư tàng một khối miếng sắt, lão tử chặt tay của hắn. Là. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, phát ra một tiếng chấn thiên reo hò. Giang Đỉnh duỗi lưng một cái, một lần nữa cuốn chặt lấy Hồ Cửu. Tướng quân, cái này sắp vỡ về sau, Vũ Văn Thành Đô ít ra nửa tháng không dám lúc đích. Hắn sẽ bị loại này không biết sợ hãi dày vò đến ngủ không yên. Hắn sẽ hoài nghi mỗi một khối thổ địa phía dưới đều chôn lấy lôi. Chúng ta thời gian, tranh thủ tới. Kế tiếp Giang Đỉnh nhìn về phía phương nam. Chúng ta nên cùng triều đình, thật tốt tính toán kia bút quân lương chưa ngủ. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 34, người chết không biết nói chuyện, nhưng bạc sẽ chương 34, người chết không biết nói chuyện, nhưng bạc sẽ khói bụi tan hết sau hổ đầu thành bên ngoài, cũng không như trong tưởng tượng chúc mừng thắng lợi. Có chỉ là đầy đất bừa bộn, cùng cỗ này hỗn tạp mùi khét lẹt, mùi máu tươi cùng bùn đất vị gây mùi khí tức. Giang Đỉnh bọc lấy món kia đã nhìn không ra nguyên bản màu trắng hồ cừu, chậm rãi từng bước dẫm tại vũng bùn trên chiến trường. Trong tay hắn không có cầm đao, cầm cái kia chưa từng rời khỏi người nhỏ sổ sách, đi theo phía sau cái kia ôm bản tính tất là cách. Thua lỗ, lần này thật sự là thua thiệt tới nhà bà ngoại. Giang Đỉnh vừa đi, một bên đau lòng thẳng cắn dục răng. Hắn chỉ vào trên mặt đất một cái bị tạc đi ra hố to, đối Tất Lặc Cách nói rằng, lũ sói con, đi lại. Cái này một cái hố, chính là 500 cân hắc hỏa dược, cộng thêm 200 cân sắt vụn. Tương đương bạc. Đại khái là 1.200 lượng. Nơi này có 30 hố. Tất Lặc Cách lốp bốt bắt lấy bản tính hạt châu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc giống lao trường phòng. Hết thảy 3.6200. Lại thêm bị tạc xấu 30 phóng ra thùng. Tham quân, chúng ta một trận, đem nửa cái công xưởng bốn liếng đều cho nghe xong văng lên. Bại ra a. Giang Đỉnh thở dài, xoay người theo trong bùn móc ra một khối còn mang theo ấm áp miếng sắt, kia là bị tạc nát công thành tháp bên trên sắt lá. Chân mũi cũng là thịt, đều cho ta nhặt về đi. Còn có những cái kia chết mất đại tấn binh sĩ, trên người giáp trụ mặc dù nát, nhưng cái này sắt thật là thép tốt. Nấu lại trùng tạo một chút, lại có thể cho chúng ta Hắc Long doanh nhiều đánh mấy cái đao. Trung quanh, mấy ngàn danh lưu dân cùng phụ binh đang đánh quét chiến trường. Bọn hắn giống cần cù con kiến như thế, đem mỗi một khối miếng sắt, mỗi một cây hoàn hảo mũi tên, thậm chí mỗi một sòng coi như hoàn chỉnh giày đều lột xuống, ném vào xe ngựa bên trong. Đối với những này nghèo đã quen người mà nói, cái này thi thể đầy đất không phải sợ hãi, mà là kia xe xe có thể đổi thành công phiếu vật tư. Tham quân, Thiết Đầu hưng phấn chạy tới, trong tay mang theo một cái có chút biến hình đầu đồng nón trụ. Phát tài, Đại Tấn Thần Cơ doanh đúng là mẹ nó có tiền. Chúng ta ở phía sau phát hiện 50 giá hoàn hảo xăng nỏ, còn có mười mấy xe chưa kịp đốt hỏa du. Riêng này vài thứ, liền đủ chúng ta lại vũ trang 2.000 người. Ân, cái này còn giống câu tiếng người. Giang Đỉnh sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một chút. Những tù binh kia đâu? Bắt nhiều ít? Đại khái hơn 3.000. Thiết Đầu chỉ nơi xa bị Hắc Long doanh làm thành một vòng, ngồi xổm trên mặt đất đại tấn tàn binh, đa số là bị chân choáng hoặc là sợ choáng váng. Xử lý như thế nào? Đều chôn. Tại biên cảnh trong chiến tranh, sát phu là chuyện thường. Lương thực đều không đủ ăn, ai nguyện ý nuôi người rảnh rỗi? Tất Lặc Cách ngẩng đầu, trong tay bàn tính ngừng. Hắn nhìn xem Giang Đỉnh, muốn biết cái này Hắc Diêm La lần này có thể hay không lại làm ra cái gì kinh quan loại hình hung ác sống. Chôn. Giang Đỉnh nhìn đồ đần như thế nhìn Thiết Đầu một cái. Chôn thật lãng phí. Vậy cũng là tráng lao lực a. Giang Đỉnh đi đến đám kia tù binh trước mặt. Những này đã từng không ai bị nổi đại tấn tinh nhuệ, lúc này nguyên một đám ủ rũ, ánh mắt tan rã. Đều nghe cho kỹ. Giang Đỉnh háng giọng một cái, thanh âm không lớn, lại lộ ra cố để cho người ta không dám phản kháng uy áp. Ta biết các ngươi muốn sống. Muốn sống, liền phải làm việc. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là đại tấn binh. Các ngươi là Bắc Lương công xưởng khế ước công. Đi đào than đá, đi mở mỏ, đi sửa đường. Mỗi ngày làm đầy 5 canh giờ, cho hai cái hát diện mô, một bát canh nóng. Làm được tốt, cuối tháng còn có thể thêm khối thịt. Làm tròn 3 năm, thả các ngươi về nhà. Tù binh nhóm bên trong đưa tới rối loạn tương mừng. Không giết, trả lại cơm ăn. Thật, một cái gan lớn tù binh ngẩng đầu, không giết chúng ta. Giết các ngươi còn muốn tốn sức đào hố, còn muốn ô hế đao của ta. Giang Đỉnh nhếch miệng, quay người đối Thiết Đầu nói rằng, đem bọn hắn tập kết thuộc tội doanh. Nhường Hạt Tử đi quản. Nói cho Hạt Tử, đừng đem người giết chết, đây đều là chúng ta người mỏ. Chúng ta công xưởng vừa bận thiếu loại kia dám hạ giếng sâu đào than đá mệnh cứng rắn quỷ. Tất Lặc Cách nhìn xem Giang Đỉnh bóng lưng, lại cúi đầu tại sổ sách bên trên nhớ một khoản, thu nhập, tráng lao lực 3.000. Trên ngân vô giá. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Giang Đỉnh luôn nói giết người là mua bán lô vốn nhất. Đại Càn kinh thành tả tướng phủ cùng lúc đó, mấy ngàn dặm bên ngoài kinh thành, một trận không có khói lửa chiến tranh cũng tới thu lưới thời điểm. Trong thư phòng, Nghiêm Tung cầm trong tay quyển kia theo trong chuồng heo mang ra giả trướng buồn khỏe môi nết lên nụ cười gần ý tại hắn đối diện, cái kia trở về từ coi chết Tô Văn, đã đổi lại một thân sạch sẽ trường sam, nhưng này sợi theo thực chất bên trong lộ ra tới u ám cùng đối Triệu Vô Cực hận ý, là thế nào tẩy đều rửa không sạch. Các lão, cơ hội tới. Tô Văn thanh âm khàn khàn, Triệu Vô Cực bị tạm thời cách chức điều tra sau, một mực tại trong nhà giả bệnh. Nhưng hắn dưới tay những cái kia con nuôi cháu nuôi nhóm không có nhà rỗi, ngay tại bốn phía hoạt động, muốn cho cái kia yêm cầu lật lại bản án. Lật lại bản án. Nghiêm Tung cười lạnh một tiếng, đem sổ sách ném ở trên bàn. Hắn lật không được nữa. Tối hôm qua, lão phu người tại Triệu Vô Cực biệt viện giếng cạn bên trong, đào ra 10 vạn lượng bạch ngân. A. Tô Văn sửng sốt một chút, thật móc ra. Hắn nhớ kỹ Giang Đỉnh cho hắn sổ sách mặc dù là giả, nhưng này bạn, đương nhiên là thật. Nghiêm Tung ý vị thâm trường nhìn Tô Văn một cái, lão phu nói là thật, cái kia chính là thật. Về phần kia bạc có phải hay không Triệu Vô Cực tham, ngược lại hiện tại là trong nhà hắn móc ra. Tô Văn trong lòng run lên. Hắn đã hiểu, đây là Nghiêm các lão chính mình xuất tiền túi, kia là Vu Oan. Vì bạn ngã yếm đảng, vị này đương triều thủ phụ không tiếc bỏ hết cả tiền vốn. Hơn nữa Nghiêm Tung đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem hoàng cung phương hướng. Phía bắc vừa mới truyền đến tin tức, đại tấn 50 vạn đại quân vây công Hổ Đầu thành, kết quả bại. Bại. Tô Văn kinh hô, Lý Mục chi thắng. Không chỉ có thắng, mà lại là đại thắng. Nghe nói dùng một loại theo dưới nền đất chui ra ngoài yêu lôi, đem Vũ Văn thành đô tiên phong cho nổ không có. Nghiêm Tung ánh mắt biến vô cùng phức tạp. Đã có đối Lý Mục chi kiêng kỵ, cũng có đối với thế cục mất khống chế lo lắng. Lý Mục chi thắng, giải thích rõ hắn còn không có phản, hoặc là nói, hắn còn không có dự định hiện tại phản. Đây đối với chúng ta là một cơ hội. Nghiêm Tung xoay người, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Đã Lý Mục Chi còn có thể đánh, kia Triệu Vô Cực cái kia thông đồng với địch bán nước tội danh, án bị thực. Người suy nghĩ một chút, Triệu Vô Cực thu tiền, hứa hẹn cắt đất. Kết quả Lý Mục Chi chẳng những không có cắt đất, còn đem đại tần đánh. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Lý Mục Chi là trung thần, là bị Triệu Vô Cực hãm hại. Tô Văn hít sâu một hơi. Chiêu này quá tuyệt mất. Lợi dụng Lý Mục Chi thắng trận, đến phản chứng Triệu Vô Cực tội danh. Cứ như vậy, Nghiêm Tung không chỉ có vặn ngã kẻ thù chính trị, còn thuận tiện lôi kéo được xa cuối chân trời quân đội đại lao. Các lao anh minh. Tô Văn đầu giảm xuống đất, chuẩn bị tiệu. Nghiêm Tung sửa sang lại một chút y quan, trên mặt lộ ra một bộ ưu quốc ưu dân vẻ mặt. Lao phu phải vào cung diện thánh. Bản này sổ sách, lại thêm kia 10 vạn lượng tăng ngân đầy đủ đưa chúng ta vị kia Triệu công công lên đường sau nửa canh giờ ngự thư phòng hoàng đế Triệu Trinh nhìn xem trên bản đống kia nhìn thấy mà giật mình chứng cứ, tức giận đến đem yêu mến nhất Ngọc Miễn Đài đều đập. Hô trướng. Đồ hô trướng. Chấp tín nhiệm hắn, trọng dụng hắn. Nhường hắn đi Bắc cảnh giáng quân. Hắn ngược lại tốt, không chỉ có tham ô nhận hối lộ, còn dám tư thông địch quốc. Đem chấm Giang Sơn xem như hắn mua bán. Dưới đáy, Nghiêm Tung quỳ trên mặt đất, đau lòng như góc. Bệ hạ bất giận. May mắn Lý tướng quân Chu Dũng không vì gian nhân mê hoặc, tử thủ cô thành, lúc này mới không có nhường đại tấn âm mưu đạt được. Nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Triệu Trinh hít sâu một hơi, ngồi liệt tại trên long ỷ hắn hiện tại đã phẫn nộ, lại nghĩ mà sợ. Phẫn nộ chính là bị gian nô phản bội, nghĩ mà sợ chính là hắn kém chút liền nghe tin sằng luôn, đem duy nhất có thể đánh cầm Lý Mục Chi làm. Nếu là lúc này đem Lý Mục Chi rút lui, bắc cảnh vừa vỡ, đại tấn tiến quân thần tốc, hắn vị hoàng đế này còn tưởng là cái dám. Chuyện chỉ. Triệu Trinh thanh âm lạnh đến giống vụ băng tử. Triệu Vô Cực, khi quân vong thượng, thông đồng với địch bán nước, tội ác tại trời. Lấy tức, lăng trì xử tử. Di tam tộc. Vây cánh, toàn bộ hạng ngục, từ hình bộ nghiêm tra. Xử lý xong Triệu Vô Cực, Triệu Trinh ánh mắt biến có chút rời rạc. Về phần Lý Mục Chi hoàng đế dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Mặc dù đã chứng minh Lý Mục Chi không có phản, nhưng hắn trong tay chi kia có thể đem đại tấn 50 vạn đại quân nổ trở về yêu lôi vẫn là để hoàng đế cảm thấy thật sâu bất an. Cây đao này, quá nhanh. Lý Ái Khanh chịu ủy khuất. Triệu Trinh thở dài, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chuyên chỉ, khôi phục Lý Mục Chi trấn Bắc tướng quân chức vụ, thưởng song đồng. Khác chấm nghe nói, Lý tướng quân đến nay chưa lập gia đình, dưới gối không con. Đây là chấm sơ sẩy a. Chấm có một muội, Trường Lạc công chúa, dịu dàng hiền thục, chính vào tuổi trẻ. Lấy khiến lễ bộ viết chỉ, đem Trường Lạc công chúa gả cho Lý Mục Chi. Mệnh Lý Mục Chi. Ngay hôm đó hồi kinh thành hôn. Nghiêm Tung quỳ trên mặt đất, nghe được đạo này ý chỉ, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Thứ hôn. Đây là ân sủng sao? Không, đây là con tin. Là đem Lý Mục Chi lừa gạt trở lại kinh thành, đặt ở dưới mí mắt thủ đoạn. Vậy hạ, Thánh Minh. Nghiêm Tung dập đầu cái đầu, che giấu đáy mắt thâm ý cái này đại càn thế cuộc, càng ngày càng có ý tứ. Bác Lương Hổ Đầu thành vài ngày sau, làm tứ hôn thánh chỉ chuyển đến Giang Đình trong tay lúc. Hắn đang ngồi ở giường sưởi bên trên, cùng Lý Mục Chi, Hạt Tử bọn người ăn tiệc ăn mừng, cũng chính là thịt dê nướng. Tứ hôn. Giang Đình nhìn xem tờ giấy kia, nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng. Chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này, thật đúng là biết làm chuyện làm ăn. Không muốn đưa tiền, không muốn cho lương thực, liền muốn đưa nữ nhân tới, đem ngươi người này tính cả toàn bộ Bắc Lương đều cho thu. Lý Mục Chi để đũa xuống, thần sắc bình tĩnh. Trường Lạc công chúa, ta gặp qua, là người đáng thương. Tướng quân, bây giờ không phải là đáng thương không đáng thương vấn đề. Giang Đình đem tờ giấy ném vào nồi lẩu bên trong, nhìn xem nó tại tương ớt bên trong chìm nổi. Đó là cái cục. Ngươi nếu không đi, chính là kháng chỉ, chính là tạo phản. Ngươi như đi Giang Đình chỉ phương Nam, cái kia chính là đầm rồng hang hổ. Tới kinh thành, không có cái này 10 vạn đại quân, ngươi chính là trên đất thịt. Vậy ngươi nói, có đi hay là không? Lý Mục Chi nhìn xem Giang Đình. Giang Đình kẹp lên một khối thịt dê, thổi thổi nhiệt khí, nhét vào miệng bên trong. Đi. đương nhiên muốn đi. Giang Đỉnh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quan mang. Đây chính là đại càn công chúa a, kia là Kim Chi Ngọc Diệp. Nếu có thể đem nàng cưới trở về làm áp trại phu nhân, a không, làm tướng quân phu nhân, vậy chúng ta Bắc Lương lương được nhiều cứng rắn. Hơn nữa Giang Đỉnh để đũa xuống, đứng người lên. Chúng ta vừa vặn thiếu cái cớ vào kinh. Cái kia thiên thượng nhân gian mặc dù kiếm tiền, nhưng dù sao cũng là địa lao thử đàng quản, ta không yên lòng. Chúng ta phải đi kinh thành, đem nơi đó nước quấy đến càng đục một chút. Tướng quân, lần này hồi kinh, chúng ta không mang theo đại quân, liền chúng ta Hắc Long doanh 500 người. Ta muốn để cái này kinh thành các quyền quý nhìn xem, chúng ta Bắc Lương đón dâu đội ngũ đến cùng là cái gì chất lượng. Lý Mục Chi nhìn xem Giang Đỉnh, thật lâu, nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy thì đi. Ta cũng muốn hỏi hỏi vị kia bệ hạ, hắn bán nước ta cửa thời điểm, trong lòng đến cùng có hay không thẹn. Phong tuyết đêm, hồ đầu thành đèn đốt sáng trưng. Một trận liên quan tới hôn lễ cùng quyền mưu vợ kịch, sắp ở đằng kia phồn hoa kinh sư kéo ra màn che. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 35, trong lịch sử nghèo nhất chua cũng tiêu ngạo nhất xính lễ. Chương 35, trong lịch sử nghèo nhất chua cũng tiêu ngạo nhất xính lễ. Bắc Lương hổ đầu thành số một nhà tắm đây đại khái là toàn bộ Bắc Cảnh ấm nhất cùng xa xỉ nhất địa phương. Đây là Giang Đỉnh bỏ ra cho kim, nhường công thâu giá tự mình thiết kế một tòa thí nghiệm tính nhà tắm. Dẫn chính là dưới mặt đất suối nước nóng nước, trải chính là đánh bóng bàn đá xanh, thậm chí còn dùng tới vừa tạo nên giản dị thủy tinh cửa sổ mái nhà. Lúc này, hơi nước lượn lờ, Giang Đỉnh cả người ngâm mình ở to lớn trong thùng gỗ, chỉ lộ ra một cái đầu, trên mặt che kín một khối khăn nóng, phát ra loại kia chỉ có sắp chết lao đầu mới có thể phát ra tiếng rên rỉ. Thoải mái, đây mới gọi là thời gian a. Bên cạnh hắn, đặt vào một bàn vừa cắt gọn dưa hấu, theo phương nam vận tới, chết quý, còn có một bình ướp lạnh bồ đào cửu, theo tây vực thương nhân trong tay đoạn mua. Mà tại bình phong bên ngoài, Lý Mục Chi chính đoan đang ngồi trên ghế, cầm trong tay một cuốn sách, nhưng tâm tư hiển nhiên không ở trong sách. Trương Phong, ngươi cũng ở bên trong ngâm một cách giờ. Lý Mục Chi bất đắc dĩ nói rằng, lễ bộ thúc giục văn thư đã tới ba đạo, nói là ngày tốt đã định, nhường chúng ta mau chóng lên đường. Gấp cái gì? Giang Đỉnh thanh âm cách bình phong truyền đến, lộ ra ồ ồm, hoàng đế đây là vội vã gả muội từ sao? Hắn là vội vã đem chúng ta hai cái này tai họa lấy tới kinh thành đi giam lại. Chúng ta đi đến càng muộn, hắn liền càng hoảng hốt, cái này quyền chủ động ngay tại chúng ta trong tay. Soạn. Tiếng nước vang lên. Giang Đỉnh bọc lấy áo choàng tắm đi ra, tóc ướt sũng, dẫm lên gốc gỗ, không có hình tượng chút nào ngồi phịch ở một cái khác cái ghế nằm. Hơn nữa, đi kinh thành cưới công chúa, kia là đại hỷ sự, chúng ta cũng không thể tay không đi thôi. Giang Đỉnh nắm lên một khối dưa hấu gặm một cái. Xính lễ, chúng ta phải chuẩn bị xính lễ. Xính lễ? Lý Mục Chi nhíu mày, trong cố phòng cũng là còn có chút bằng bạc, nhưng cũng không nhiều. Nếu không, đem kia mấy quả dạ minh châu mang lên. Tụ. Giang Đỉnh lắc đầu, đem vỏ dưa hấu tiện tay quăng ra, tất là cách rất có ánh mắt cầm cái chậu tiếp nhận. Tướng quân, kia là đại càn công chúa, hoàng thất bảo bối gì chưa thấy qua. Mấy quả dạ minh châu, người ta lấy ra đánh thủy tinh cầu đều ngại cơn tay. Kia đưa cái gì? Đưa đặc sản. Giang Đỉnh ngồi thẳng người, trong mắt lóe ra gian thương đặc hữu tinh quang. Chúng ta Bắc Lương hiện tại nghèo đến chỉ còn lại tiền, không thể khoe khoang. Chúng ta phải đưa chút cứng rắn hàng đã muốn lộ ra chúng ta đối hoàng thất trung thành tuyệt đối, lại muốn cho bọn hắn nhìn xem chúng ta cơ bắp, để bọn hắn ban đêm đi ngủ đều làm mắt ngộng. Đem Thiết Đầu gọi tới. Một lát sau, Thiết Đầu đầu đầy đại hãn chạy vào, trên thân còn mang theo một cố dị sát vị. Tham quân, ngài tìm ta. Lần trước để ngươi thu thập cái đám kia rách dưới thu thập xong sao? Giang Đình hỏi. Thu thập xong. Thiết Đầu cười hắc hắc, kia là 3000 bộ đại tấn thiết phủ đồ trọng giáp. Mặc dù có bị tàn nát, có bị chua đốt thủng, nhưng chúng ta đem còn có thể dùng bộ kiện chắp vá một chút, hết thể kiếm ra 800 bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Rất tốt. Giang Đỉnh vỗ tay phát ra tiếng. Đây chính là phần thứ nhất xính lễ. Ngươi muốn làm gì? Lý Mục Chi kinh ngạc, đưa phá giáp trụ cho hoàng đế. Cái này gọi chiến công. Giang Đỉnh cải chính, cái này 800 bộ trọng giáp, đại biểu là đại tấn tinh nhuệ nhất thiết phù đồ. Chúng ta đem nó kéo đến kinh thành đi, kia là cho hoàng đế tăng thể diện. Nói thiên hạ biết người, chúng ta đem đại tấn vương bài phế đi. Thiết Đầu, tìm người đem những này giáp trụ đánh bóng, dùng hồng trụ tử bọc lên. Đến lúc đó nhường chúng ta Hắc Long doanh nhất tráng 800 huynh đệ mặc vào, xếp hàng vào kinh. Ngươi suy nghĩ một chút chàng diện kia. Giang Đỉnh nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê. 800 thân cao 8 thước, đầy người sát khí chẳng hán, mặc địch nhân trọng giáp, đi tại ngự trên đường. Tiếng bước chân kia, đông, đông, đông. Chật chật, có thể đem đám kia quan văn nước tiểu đều dọa đi ra. Lý Mục Chi tưởng tượng một chút cái kia hình tượng, khóe miệng nhịn không được có quắc một chút. Thế này sao lại là tặng lễ, đây rõ ràng là đi thị uy du hành. Kia phần thứ hai đâu? Lý Mục Chi hỏi. Phần thứ hai, đến đưa cho kinh thành bách tính cùng quyền quý. Giang Đỉnh quay đầu nhìn về phía Tất Lập Cách. Lũ sói con, chúng ta công xưởng gần nhất mới ra cái kia nước hoa cùng xà phòng toàn bao nhiêu? Tất Lập Cách hiện tại đã là Giang Đỉnh thiếp thân thư ký kiêm phòng thu chi. Hắn từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, nhìn thoáng qua. Về tham quân, hoa nhài vị nước hoa 500 bình, hoa hồng vị 300 bình. Sữa dê xà phòng 2000 khối. Còn có, cái kia ngài phát minh pha lê kính tử chỉ có 10 mặt.
Đủ.
Giang Đỉnh thỏa mãn nhẹ gật đầu. Những vật này đều là lao hoàng cái kia hóa học tên điên làm ra sản phẩm phụ. Nước hoa là dùng rượu kém chất lượng chiết xuất sau thêm cánh hoa trưng cất. Sa phong là dùng mỡ dê thêm cho than làm. Về phần pha lê kính tử, kia là thời đại này dáng duy đặc kích. Những vật này không đưa cho hoàng đế. Giang Đỉnh cười xấu xa một tiếng. Toàn bộ kéo đến thiên thượng nhân gian đi. Làm Bắc Lương đặc sản triển lãm bán hàng. Kia một chiếc gương, giá khởi điểm 1.000 lượng. Nước hoa, 100 lượng một bình. Ta muốn đem kinh thành những cái kia quý phụ nhân tiền riêng, tất cả đều móc sạch. Cái này gọi văn hóa chuyển vận, thuận tiện hấp lại tài chính. Lý Mục Chi nghe được sửng sốt một chút. Hắn mặc dù không hiểu cái gì gọi văn hóa chuyển vận, nhưng hắn biết, nếu là những vật này thật giống Giang Đỉnh thổi đến như vậy thần, kinh thành nữ nhân tuyệt đối sẽ nổi điên. Mà nữ nhân điên rồi, gió bên gối thổi, đám kia nam nhân cũng liền đến ngoan ngoan bỏ tiền. Kia thứ ba phần đâu? Lý Mục Chi hỏi, đưa cho công chúa lễ vật dù sao cũng phải có a. Nói đến đây, Giang Đỉnh biểu lộ bỗng nhiên biến có chút nghiêm túc. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bận rộn hồ đầu thành. Thứ ba phần sính lễ là một trang giấy. Giấy? Đối. Một chương Bắc Lương hô thị thông thương điều ước. Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem Lý Mục Chi. Tướng quân, chúng ta đi kinh thành, không phải đi làm cháu trai. Chúng ta là đi làm đại gia. Ta muốn cùng triều đình bàn điều kiện. Ta muốn triều đình thừa nhận Bắc Lương công xưởng tính hợp pháp. Ta muốn triều đình mở ra biên cảnh mậu dịch, cho phép chúng ta cùng Đại Tấn, Đại Sở tự do thông thương. Ta còn muốn triều đình cho kia 10 vạn lưu dân bên trên hộ khẩu, cho bọn họ Bắc Lương tịch. Cái này Lý Mục Chi hít sâu một hơi, hoàng đế sẽ bằng lòng sao? Nay bằng với là thừa nhận chúng ta bán độc lập địa vị. Hắn sẽ bằng lòng. Giang Đỉnh tự tin cười. Bởi vì ta có trước 2 phần lễ vật hạt chót. Phần thứ nhất nhường hắn sợ, phần thứ 2 nhường hắn thèm. Đang sợ cùng thèm ở giữa, hắn không được chọn. Hơn nữa, hắn đem muội muội gả cho ngươi, không phải liền là muốn lung lạc ngươi sao? Nếu là lung lạc, dù sao cũng phải cho điểm lợi ích thực tế a. Phần này điều ước chính là ta muốn lợi ích thực tế. 3 ngày sau, một chi kỳ quái mà đội ngũ khổng lồ lái ra khỏi hồ đầu thành. Không có quân chính quy loại kia túc sát hành quân đội ngũ, ngược lại giống như là một chi dọn nhà thổ phỉ đại đội. Đi ở trước nhất là Giang Đỉnh đặc chế xe ngựa chống đạn bên ngoài bao hết sắt lá, bên trong trải thảm lông cừu. Lý Mục Chi ngồi ở bên trong, ngay tại bất đắc dĩ nhìn xem binh thư. Mà Giang Đỉnh thì với một con ngựa cao lớn, kỳ thật hắn kỹ thuật rất dở, ngựa là hạt tử nắm, mặc một thân mới tinh đỏ chót quan bảo, trước ngực còn mang theo một đóa hoa hồng lớn, rất giống vừa thi đậu trạng nguyên đội nhà quê. Tại phía sau hắn, 800 tên người mặc đại tấn trọng giáp hắc long doanh binh sĩ, mỗi người có một thành cải tiến thần tín nổ, bên hông treo tam lăng quân thứ, đi trên đường giống một đám di động thiết tháp. Lại sau này là mấy chục chiếc được vải dầu xe ngựa, bên trong chứa đủ để cho kinh thành điên cuồng đặc sản. Đội ngũ sau cùng còn đi theo một đám thủ binh, kia là mấy trăm đại tấn thần cơ doanh công tượng, còn có cái kia xui xẻo thác bạc hành, không có thả đi, giữ lại làm nhân chứng. Bọn hắn bị dây thừng xuyên thành một chuỗi, giống ra súc như thế vội bằng đi. Tham quân, chúng ta dạng này có phải hay không quá chiêu diêu? Hạt tử một bên dẫn ngựa, một bên quay đầu nhìn xem chi này dở dở ương ương đội ngũ, có chút chột dạ. Rêu dao. Giang Đỉnh ngồi ở trên ngựa, tới lui hai cái đuổi, cầm trong tay lớn loa. Hạt tử, nhớ kỹ, chúng ta là đi kinh thành làm ác bá, không phải đi làm gặp cảnh cuối cùng. Không nên ngang đi, thế nào xứng đáng chúng ta cái này Bắc Lương thứ nhất cường đạo đoàn danh hảo. Tất là cách. Giang Đỉnh hô. Tại. Sói con cưới một thất tiểu mã đi theo bên cạnh, hiện tại hắn đã là Hắc Long doanh người ngoài biên chế tiểu đội trưởng. Dạy ngươi kia bài thơ, đi nhớ sao? Quân. Tất là cách lớn tiếng nói. Vậy thì niệm. Nhường các huynh đệ đều đi theo niệm. Chúng ta một đường niệm đi đến kinh thành. Tất là cách háng giọng một cái, dùng kia lộ vẻ non nớt lại lộ ra giá tính thanh âm quát, đợi cho thu đến tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung thiên hương trận thấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Giống. 800 tên Hắc Long doanh binh sĩ giận dữ hét lên. Thanh âm kia mặc dù không chỉnh tề, nhưng lộ ra một cố muốn đem thiên đâm cho lỗ thủng hào khí cùng sát khí. Giang Đỉnh nghe cái này thủ bị hắn xoán cải dụng ý thơ phản, cười đến ngửa tới ngửa lui. Tốt, tốt một cái toàn thành tận mang hoàng kim giáp. Kinh thành các lao ra, rửa sạch sẽ cổ. A không, rửa sạch sẽ túi tiền. Các ngươi riêng vương ra, tới. Trong gió tuyết, chi này tên là Đón Dâu, thật là thị uy đội ngũ, mang theo Bắc cảnh Hán phong cùng dã tâm, trùng trùng điệp điệp hướng lấy đại cản trái tim, kinh thành, nghiền ép mà đi. Đề cử chuyên hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 36, gõ quan, giảng đạo lý, vẫn là giảng năm đấm. Chương 36, gõ quan, giảng đạo lý, vẫn là giảng năm đấm. Đại Càn kinh thành, Đức Thắng Môn. Đây là kinh thành chính bắc cửa, cũng là chỉ có đại quân khải hoàn hoặc là hoàng đế đi tuần khả năng đi ngự nói. Tường thành cao đến 5 trượng, toàn thân dùng gạch xanh bao xây, nguy nga hùng vĩ, giống như là một đầu cự thú quan sát chúng sinh. Lúc này, cửa thành đã bị xem náo nhiệt bách tính vây chật như nêm cối. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị kia trong truyền thuyết một đêm đầu bạc trấn bắc tướng quân, còn có vị kia trong truyền thuyết ăn người không nhà xương hắc diêm la, đến cùng dáng dấp ra sao. Nhưng mà, làm chi đội ngũ kia thật xuất hiện tại quan đạo cuối cùng lúc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không có tiên y nổ mã, không có chiêng trống vang trời, chỉ có một cỗ đập vào mặt. Thổ mùi vị, 800 tên Hắc Long doanh binh sĩ, mặc dù mặc thu được tới đại tấn trọng giáp, nhưng này giáp trụ bên trên còn lưu lại màu đỏ sẫm vết máu cùng đao búa phòng thai đục vết tích. Bọn hắn không đi đi nghiêm, tư thế đi tùy tiện, có còn mở lấy nghi ngờ, lộ ra bên trong lồng ngực đen thủi lùi. Càng đừng đề cập đi ở trước nhất kia một già một trẻ. Lý Mục Chi ngồi ở kia chiếc bao lấy sắt lá trong xe ngựa, liền rèm đều không có xốc lên. Giang Đỉnh ngồi trên lưng ngựa, trên thân món kia bạch hổ cừu đã biến thành xám hổ cừu, cầm trong tay nửa cái không có gặm xong bánh nướng, đang chỉ vào kia nguy nga tường thành, cùng bên người Tất Lặc Cách ở nơi đó chỉ điểm Giang Sơn. Chậc chậc, lũ sói con, thấy không? Giang Đỉnh đem một ngụm cuối cùng bánh nướng nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không do nói, đây chính là kinh thành. Nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật tường này trong khét gạch, nhét toàn bộ là mồ hôi nước mắt nhân dân. Thành này tường tu được cao như vậy, không phải là vì phòng địch nhân, là vì phòng người ở bên trong chạy đến. Tất Lặc Cách ngước cổ, nhìn xem kia cửa thành to lớn lầu, trong mắt tràn đầy rung động cùng tham lam. Cái này cần dùng nhiều ít gạch a? Nếu là đem thành này phá hủy, có thể đóng nhiều ít trùng heo. Phúc, Giang Đỉnh kém chút bị nện chết, trở tay cho Tất Lặc Cách một bàn tay, tiền đồ. Ngươi liền biết trùng heo. Có thể hay không có chút cách cục? Cái này gọi bất động sản. Biết hay không? Ngay tại cái này một lớn một nhỏ hai cái đồ nhà quê ở nơi đó nói bậy thời điểm, cửa thành bỗng nhiên xông ra một đội nhân mã, chặn đường đi. Cầm đầu là mặc màu ửng đỏ quan bảo trung nhân, mặt trắng không râu, thần sát kiêu căng. Hắn là lễ bộ thị lang, Tiền Kiêm Ích. Dừng lại. Tiền Kiêm Ích nắm lỗ mũi, chán ghét nhìn xem chi này đầy người bụi đất đội ngũ, trong tay quạt xếp một chỉ. Người đến thật là Trấn Bắc Quân. Giang Đỉnh lìm chặt ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cũng không xuống ngựa, chỉ là lười biếng chắp tay. Chính là, vị đại nhân này có gì muốn làm? Là muốn mời chúng ta ăn cơm không? Làm cản. Tiền Kiêm Ích giận dữ, bản quan chính là lễ bộ thị lang, phụ chỉ ở đây nên đón Lý tướng quân. Các ngươi bọn này binh lính, gặp bản quan vì sao không giới ngựa? Còn có. Tiền Kiêm Ích chỉ vào những cái kia người mặc trọng giáp binh sĩ, kinh thành trọng địa, không được mang theo trọng binh lưới đao. Dựa theo đại càn luật lệ, ngoại thần vào kinh, cần gỡ giáp, hiểu đao, từ cửa hông mà vào. Các ngươi mang theo nhiều như vậy binh khí, mặc cái này thân đẫm máu đồng nát sắt vụn, là muốn tạo phản sao? Gỡ giáp, hiểu đao, cửa hông. Giang Đỉnh hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chiếc kia đóng chặt xe ngựa. Lý Mục Chi không nói gì, hiển nhiên là đem khung cảnh này giao cho hắn xử lý. Vị này, Tiền đại nhân đúng không? Giang Đỉnh tung người xuống ngựa. Hắn đi rất chậm, trên chân đụng ra dẫm tại bàn đá xanh bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn đi đến Tiền Kiêm Ích trước mặt, khoảng cách giữa hai người chỉ có không đến nửa thước. Tiền Kiêm Ích thậm chí có thể ngửi được Giang Đỉnh trên thân cỗ này vài ngày không có tắm rửa siêu vị, còn có một cỗ nhàn nhạt. Sát khí. Ngươi muốn làm gì? Tiền Kiêm Ích vô ý thức lui lại một bước, quả xếp đều đang run. Tiền đại nhân, ngài mới vừa nói, để chúng ta gỡ giáp. Giang Đỉnh chỉ sau lưng kia 800 tên trầm mặc như núi binh sĩ. Ngài biết những này giáp là từ đâu tới sao? Bản quan quản ngươi từ đâu đến? Đây là quy củ. Tiền Kiêm Ích ngoài mạnh trong yếu. Đây là đại tấn thiết phủ đồ giáp. Giang Đỉnh thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền đến chung quanh mỗi một cái bách tính trong lỗ thai. 3 tháng trước, đại tấn 50 vạn đại quân ác cảnh. Cái này 800 huynh đệ, mặc áo mỏng, cầm phá đao, tại Hắc Thủy Hà, tại Hắc Phong Khẩu, cùng những cái kia trang bị đến tận răng kỵ binh hạng nặng liều mạng. Trên người bọn họ máu, có ma tử, có đại tấn người, cũng có chính bọn hắn. Giang Đỉnh bỗng nhiên tiến lên một bước, bắt lại Tiền Kiêm Ích kia tinh xảo ti chủ cổ áo. A, ngươi dám đánh? Làm nhục người có văn hóa. Làm nhục người có văn hóa. Tiền Kiêm Ích thét chói tai vang lên giấy rủa. Nhã nhặn. Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao. Chúng ta ở phía trước ăn tuyết, hớp gió, máu chảy thời điểm, các người đám này người có văn hóa đang làm gì? Tại uống hoa kiểu. Tại viết kia cầu thí không thông thi tử. Vẫn là đang thương lượng thế nào đem chúng ta bán cho ma tử. Hiện tại chúng ta đánh thắng, mang theo chiến lợi phẩm trở về cho hoàng đế chúc mừng, cho công chúa đưa xính lễ. Ngươi để chúng ta gỡ giáp, tháo cái này thân giáp, lộ ra vết thương trên người sẹo, ta sợ hù dọa cái này toàn thành quý nhân. Ngươi Tiền Kiêm Ích bị đối đến cứng miệng không trả lời được, mặt trướng thành màu gan heo. Kia, vậy cũng không thể đi cửa chính. Đây là ngữ nói, chỉ có thiên tử có thể đi. Các ngươi đi cửa hông. Cửa hông. Giang Đỉnh buông tay ra, ghét bỏ tại Tiền Kiêm Ích quan bảo bên trên xoa xoa tay. Tiên đại nhân, ngài sai lầm một sự kiện. Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem kia phiến đóng chặt màu đỏ thắm cửa chính. Chúng ta không phải đi cầu cơm ăn ăn mày. Chúng ta là Trấn Bắc Quân. Chúng ta là mang theo đao tới. Cầm điếc. Giang Đỉnh bỗng nhiên giống lên một tiếng. Tại. Cầm điếc xách theo cái kia thanh trăm cân mạch đao, ầm ầm đi tới. Hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều muốn rung động ba rung động. Đưa Tiền đại nhân biểu diễn tuyệt chiêu. Giang Đỉnh chỉ cửa thành cái kia dùng để ngăn cản xe ngựa to lớn đụ đá tử, đó là dùng tới làm chướng ngại vật trên đường, nặng tới ngàn cân. Đường này có chút hẹp, đem món đồ kia cho ta dịch chuyển khỏi. Cầm điếc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Hắn đi đến đụ đá trước, thậm chí đều vô dụng bả vai kiêng, trực tiếp một tay bắt lấy đụ đá góc cạnh. Lên. Quát to một tiếng. Kia nặng ngàn cân đụ đá lại bị hắn một tay nhấc lên. Dân chúng chung quanh phát ra một tràng thốt lên. Tiền Kiêm Ích càng là dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Đây là người sao? Đi ngươi. Cầm điếc tiện tay quăng ra. Ầm ầm. Đụ đá tử bay ra xa 2 trượng, nặng nề mà đập xuống đất, ném ra một cái hố to, đá vụn bay ra. Ai nha, sức lực dùng lớn. Giang Đỉnh cười híp mắt nhìn xem co quắp trên mặt đất Tiền Kiêm Ích. Tiên đại nhân, ngài nhìn, hiện tại đường rộng sao? Rộng. Chiều rộng tiền khiêm ích run rẩy, lộn nào nhường qua một bên. Hắn xem như thấy rõ, đám người này chính là một đám tên điên. Giảng đạo lý là giảng không thông, lại nói nhảm, cái kia cự hán đoán chừng có thể đem hắn làm ụ đá tự ném ra. Cái này đúng nha. Giang Đỉnh vỗ vỗ tiền khiêm ích bả vai, giúp hắn sửa sang lại một chút xốc xếch quan bảo. Về sau nhớ kỹ, chớ cùng người cầm đao giảng quy củ. Quy củ của chúng ta chính là Giang Đỉnh chỉ kia phiến cửa chính. Ta muốn đi cái nào chính là đường. Xuất phát. Vào thành. Giang Đỉnh trở mình lên ngựa, vung tay lên. 800 thiết giáp, nện bước chỉnh tề mà bước chân nặng nề, bước lên đầu kia chỉ có hoàng đế khả năng đi ngự nói. Một phút này, toàn bộ Đức Thắng môn lặng ngắt như tờ. Bất luận là thủ thành cấm quân, vẫn là vây xem bách tính, đều bị cố này ngang ngược bá đạo khí thế cho chấn nhất rồi. Bọn hắn nhìn xem chi này quần áo tả tơi lại đằng đằng sát khí đội ngũ, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu kính sợ. Đây chính là Bắc Lương người sao? Đủ cuồng. Tiến vào thành, tiếng huyên náo trong nháy mắt đập vào mặt. Tất là cách cơi tiểu mã, theo thật sát Giang Đỉnh bên người, ánh mắt đều không đủ dùng. Đây chính là kinh thành. Hắn nhìn xem hai bên đường phố rực rỡ muôn màu cửa hàng, nhìn xem những cái kia mặc ti chủ quần áo người đi đường, nhìn xem kia trông không đến đầu phồn hoa. Thật phi a. Tất là cách tự lẩm bẩm. Là phi. Giang Đỉnh cầm trong tay lớn loa, cũng không có vội vã đi dịch quán, mà là chỉ huy đội ngũ ngoặt một cái. Tham quân, chúng ta đi cái nào? Hạc Tử hỏi, dịch quán tại phía đông. Đi cái gì dịch quán? Giang Đỉnh cười hắc hắc, chúng ta mang theo nhiều như vậy đồ tốt, không trước tiên cần phải đi thiên thượng nhân gian khoe khoang khoe khoang. Địa lao thử bên kia đã sớm đem cái bàn đắp tốt, chúng ta phải đi cho chúng ta Bắc Lương đặc sản đứng này. Kia Lý tướng quân đâu? Hắn phải đi binh bộ giao khiến a. Nhường tướng quân chính mình đi. Giang Đỉnh quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa kia, tướng quân muốn đi gặp hắn cha vợ, kia là gia sự. Chúng ta là đi kiếm tiền, kia là quốc sự. Hai không chậm trễ. Đúng rồi, tất là cách. Giang Đỉnh quay đầu nhìn về phía sói con. Trông thấy phía trước cái kia bán mức quả không có. Nhìn thấy. Đi, mua một chuỗi nếm thử. Nhớ kỹ cái mùi này. Giang Đỉnh trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đây là người đời này có thể ăn bảo, một ngụm cuối cùng ngon ngọt. Tiến vào cái này kinh thành, về sau ăn bảo, khả năng đều là đau khổ. Tất là cách cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn nhảy xuống ngựa, chạy đến tiểu phiến trước mặt, móc ra một cái từ trong đống người chết sờ tới đồng tiền, mua một chuỗi đỏ rực mức quả. Hắn cắn một cái. Chua, ngọt, giòn. Ăn thật ngon. Nhưng hắn còn chưa kịp nuốt xuống, đã nhìn thấy người phía trước nhóm đông nhiên tách ra. Một đội người mặc phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao nhân mã, sắc mặt âm trầm ngăn khuất giữa đường. Một người cầm đầu người trẻ tuổi, dáng dấp âm nhu tuấn mỹ, nhưng ánh mắt giống như rắn độc. Tú Y Y vệ tân nhiệm chỉ huy sứ, nghiêm túc nâng đỡ khôi lỗi, Thẩm Luyện. Giang Đỉnh. Thẩm Luyện nhìn xem ngồi trên lưng ngựa Giang Đỉnh, lạnh lùng mở miệng. Người xảy ra chuyện. Theo chúng ta đi một chuyến chiêu ngục a. Tất là cách miệng bên trong mức quả dừng lại. Hắn nhìn xem cái kia gọi Thẩm Luyện người, lại nhìn một chút Giang Đỉnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, trong tay mức quả, không ngọt. Giang Đỉnh lại cười. Hắn đem trong tay cái kia phá loa hướng trên yên ngựa một tràng, nhìn xem Thẩm Luyện, tựa như là nhìn xem một cái đến đưa tiền thần tài. Chiêu ngục. Nơi tốt ta nghe nói nơi đó chả không tệ. Bất quá Giang Đỉnh chỉ sau lưng kia 800 đã đem tay đè tại nỗ cơ bên trên Hắc Long doanh binh sĩ. Thẩm đại nhân, mời ta uống trà có thể. Nhưng ta những huynh đệ này tính tình không tốt lắm, nếu là nhìn không thấy ta, trong tay bọn họ ra hỏa thật là dễ dàng cướp cỏ. Người kinh thành này nhiều nhãn tạp, vạn nhất làm bị thương vị kia quý nhân, vậy cũng không tốt. Ngài nói có đúng hay không? Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 37, chiêu ngục trà khổ, không bằng tiên thượng nhân gian rượu ngọt. Chương 37, chiêu ngục trà khổ, không bằng tiên thượng nhân gian rượu ngọt. Chu tức đại nhai, biển người phun trào, nhưng lại yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem giữa đường kia hết sức căng thẳng giằng co. Một bên là người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao tú y địa vệ, kia là kinh thành bách tính trong mắt sống diêm vương. Một bên là người mặc trọng giáp, cầm trong tay thần tí nô hắc long doanh, kia là mới từ trong đống người chết bỏ ra tới ác quỷ. Thẩm Luyện ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Xem như tân nhiệm tú y địa vệ chỉ huy sứ, lại là nghiêm các lão một tay để bạt tâm phúc, hắn ở kinh thành có thể nói là một tay che trời. Không nghĩ tới hôm nay vừa ra cửa, liền đụng phải như thế kẻ khó chơi. Giang Đỉnh. Thẩm Luyện tay đè tại trên chuôi đao, đốt ngón tay trắng bệnh, người đang uy hiếp bản quan. Người cũng đã biết, ở kinh thành động võ, coi là mưu phản. Người cái này 800 người, có thể đỡ nổi kinh sư 3 vạn cấm quân. Động võ. Ôi, thẩm đại nhân cái này toàn đồ ta. Giang Đỉnh ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt khoa trương hoảng sợ, thậm chí còn vỗ vỗ ngực. Ta người này nhát gan, sợ nhất thấy máu. Thật là thẩm đại nhân, ngài cũng biết, ta đám huynh đệ này đều là chưa thấy qua việc đời người thô kệch. Giang Đỉnh chỉ sau lưng những cái kia ngón tay đã chụp tại treo trên đao binh sĩ. Bọn hắn vừa rồi trông thấy đại nhân ngài rút đao, coi là gặp cấp đường hử mã, lúc này mới có chút khẩn trương. Cái này thần tí nỗ thật là cơ quan xảo vật, nếu là tay run một cái, siêu một chút. Cái này đi đầy đường mách tính, còn có đại nhân ngài cái này thân xinh đẹp phi ngư phục, sợ là đều muốn gặp nạn à. Ngươi, Thẩm Luyện chán nản, đem tú y y vệ làm hử mã. Đây quả thực là cưới tại trên cổ hắn đi vệ sinh. hơn nữa Giang Đỉnh lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra bộ kia chiêu bài thức, tràn ngập hơi tiền vị nụ cười. Thẩm đại nhân, ngài bắt ta là vì Triệu Vô Cực bản án a? Thật là ngài nhìn, ta lần này đến, không chỉ có là đưa thân, vẫn là đến tặng lễ. Giang Đỉnh chỉ sau lưng kia mấy chục chiếc được vải dầu xe ngựa. Xe này hóa trang, thật là cho hoàng thượng tạ lễ, cho công chúa xính lễ, còn có cho cả triều văn võ thổ đặc sản. Ngài nếu là đem ta bắt vào chiêu ngục, lễ này đơn ai đến đưa? Thứ này nếu là ném đi, hỏng, đến lúc đó hoàng đế trách tội xuống, nói là chúng ta tú y để vệ đỏ mắt cái này xe xe bà bối, vẫn tưởng no bụng túi tiền riêng Thẩm đại nhân, cái này nổi, ngài có được sao? Thẩm Luyện con ngươi đột nhiên co vào. Chủ tâm, lời này quá độc. Nghiêm các lao sở dĩ có thể vận ngã Triệu Vô Cực, dùng chính là tham ô tội danh. Hiện tại Giang Đỉnh bị cắn ngược lại một cái, nếu là nhóm này tài bảo thật tại tú y để vệ trong tay xảy ra sai sót, kia Nghiêm đảng vừa mới dựng nên lên thanh lưu hình tượng, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Thẩm Luyện hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sát ý trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua chiếc kia một mực đóng chặt lại rèm thiết bị ma sa. Lý Mục Chi từ đầu đến cuối không hề lộ diện, cũng không có nói. Loại này không nhìn, so Giang Đỉnh kêu gào càng làm cho hắn kiêng kỵ. Lý Mục Chi không nói lời nào, giải thích rõ hắn chấp nhận Giang Đỉnh hành vi. Một khi động thủ, kia 800 người điên là thật dám ở ngự trên đường giết người. Giang Tham Quân đã thân phụ hoàng mệnh, vậy bản quan tự nhiên không dám trì hoãn. Thẩm Luyện bung ra tay cầm đao, trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cười lạnh. Bất quá, chiêu ngục đại môn vĩnh viễn mở ra. Chờ Giang Tham Quân đưa xong lễ, uống xong rượu mừng, bản quan lại mời ngươi đi uống trà cũng không muộn. Vậy thì tốt. Giang Đỉnh cười hắc hắc, hướng về phía Thẩm Luyện chắp tay. Bất quá ta người này cái ăn, chiêu ngục trà quá khổ, nuốt không trôi. Ta còn là thích uống thiên tượng nhân gian hoa tiểu, ngọt, nhuận hầu. Nhường đường. Thẩm Luyện vung lên roi ngựa, tú y để vệ đội ngũ bất đắc dĩ phân loại hai bên. Đa tạ Thẩm đại nhân. Giang Đỉnh giật dây cương một cái, la lớn, chúng tiểu nhân, đem ra hỏa đều thu lại. Chớ dọa Thẩm đại nhân. Chúng ta đi thiên tượng nhân gian. Đêm nay tất cả tiêu phí, từ. Khu cụ, từ chúng ta địa lao thử trưởng quỹ tính tiền. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Gặp thoáng qua lúc, Tất Lạc Cách cơi tiểu mã, cầm trong tay này chuối mức quả, lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Luyện. Hắn tại Thẩm Luyện trong mắt thấy được một loại quen thuộc ánh mắt, kia là rắn độc nhìn chằm chằm ánh mắt của con mồi. Tham Quân, Tất Lạc Cách nhỏ giọng nói rằng, người kia sẽ không bỏ qua. Ta biết. Giang Đỉnh cắn một cái không biết rõ từ chỗ nào mò ra áp lực, răng rác một tiếng. Chó cắn người thường không sủa. Nếu là hắn tại chỗ báo nổi, ta ngược lại thật ra không sợ. Loại này có thể chịu, mới là nhân vật hung ác. Bất quá đi, Giang Đỉnh nhìn về phía trước tòa kia càng ngày càng gần, vàng son lộng lẫy cao lầu. Tới địa bàn của ta, là long đến quật lại, là hổ đến nằm lấy. Cái này kinh thành nước quá sâu, chúng ta phải trước tìm bờ dựa vào khẽ dựa thiên thượng nhân gian đại đường, đây tuyệt đối là kinh thành xa hoa nhất, cũng địa phương náo nhiệt nhất. Lầu một trong đại sảnh, mấy trăm tấm cái bàn không còn chỗ ngồi. Thuyết hương, hát khúc, ảo thuật, vô cùng náo nhiệt. Làm Giang Đỉnh mang theo kia 800 toàn thân vết máu, mặc trọng giáp binh sĩ xông tới thời điểm, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh. Những cái kia đang uống hoa tiểu công tử ca nhi, ngay tại nói chuyện làm ăn phú thương, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn này tựa binh mã. Ôi, tổ tông của ta ải. Một cái tròn vo viên thịt từ trên thang lầu lăn xuống tới. Địa lao thử mặc một thân màu đỏ tím tơ lụa trường bào, trên ngón tay mang đầy đủ bảo thạch giới chỉ, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, rất giống thành tinh nguyên bảo. Hắn bổ nhào vào Giang Đỉnh trước mặt, nước mắt nước mùi ôm đồn, Tham Quân, ngài có thể tỉnh tới, ta muốn chết ngài. Được rồi được rồi, đừng đem nước mũi cọ trên người của ta, cái này hồ cửu quý đây. Giang Đỉnh ghét bỏ đẩy hắn ra, ngắm nhìn bốn phía. Đây chính là ngươi làm thiên thượng nhân gian. Không tệ lắm, có chút động tiêu tiền ý tứ. Kia là. Địa lao thử nâng người lên, vẻ mặt tự hào, hiện tại kinh thành quan lại quyền quý, một ngày không đến ta chỗ này tiêu phí, toàn thân đều khó chịu. Tham Quân, tầng cao nhất đế vương bao xương một mực giữ lại cho ngài đâu. Không đổi. Giang Đỉnh khoát tay áo, chỉ sau lưng các huynh đệ. Trước tiên đem cái này 800 huynh đệ thu xếp tốt. Đem kia cái gì? Lớn nhất cái kia nhà tắm cho ta dọn bãi. Để bọn hắn thật tốt tắm rửa, đi đi suối quẩy. Nước muốn nóng, cơm muốn no bụng, kỹ sư. Khu cụ, xoa bóp sư phụ muốn tay người tốt. Đúng vậy. Ngài liền nhìn tốt ta. Địa lao thử vung tay lên, mười mấy cái quy nô lập tức tiến lên đón, dẫn bọn này đại binh hướng hậu viện đi. An bài xong thủ hạ, Giang Đỉnh mới quay người đi đến chiếc kia thiết bị mã xa trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Tướng quân, đến trạm. Xuống tới hít thở không khí. Màn xe xốc lên. Lý Mục Chi đi xuống. Hắn không có mặc giáp, chỉ là một thân áo vải, nhưng này loại bên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, trong nháy mắt nhường trong đại sảnh tiếng huyên náo lại thấp 8 độ. Đây chính là người cứ điểm. Lý Mục Chi nhíu mày nhìn xem chung quanh những cái kia quần áo hở hàng phụ nữ, còn có những cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ say khách nhân, chứng khí mù mịt. Tướng quân, cái này gọi hồng trần. Giang Đỉnh cười híp mắt nói rằng, nước quá trong ngắt không có cá. Chỉ có tại loại này ô yên chứng khí địa phương, mới có thể nghe được chân thật nhất lời nói thật, nhìn thấy chân thật nhất quỷ. Đi thôi, chúng ta lên lâu. Có người đang chờ chúng ta thiên thượng nhân gian tầng cao nhất mật thất, nơi này không có lầu dưới huyên áo, chỉ có cực kỳ lịch sự tao nhã thanh tịnh. Cửa sổ mở ra, có thể quan sát toàn bộ kinh thành cảnh đêm. Trong phòng, sớm đã chuẩn bị tốt thì rượu. Nhưng chờ ở nơi đó, không phải người khác, chính là cái kia đã từng bị Giang Đỉnh hố đến kém chút chết tại trong chuồng heo, Tô Văn. Lúc này Tô Văn đã không phải là cái kia chán nạn thư sinh. Hắn mặc nghiêm phủ quản gia phục sức, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên tại Nghiêm Tung trước mặt lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhìn thấy Giang Đỉnh tiến đến, Tô Văn ánh mắt phức tạp tới cực điểm. đã có hận, lại có sợ, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Kính nể. Giang Thăng Quân, Lý Tướng Quân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Văn đứng dậy hành lễ. Nha, Tô quản gia. Giang Đỉnh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy bữa liền ăn, xem ra Nghiêm các lao đối ngươi không tệ à, cái này thân tài năng, là Giang Nam trước tạo cục Vân Cẩm à. Nắm Tham Quân Phúc. Tô Văn ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu không phải Tham Quân quyển kia sổ sách tại hạ hiện tại chỉ sợ đã là người chết. Không khách khí, đôi bên cùng có lợi đi. Giang Đỉnh rót chén rượu, giao cho Lý Mục Chi, sau đó nhìn về phía Tô Văn. Nói đi, Nghiêm các lao để ngươi đến, có cái gì chỉ giáo? Tô Văn hít sâu một hơi, vẻ mặt biến nghiêm túc. Các lao để cho ta cho Lý Tướng Quân mang câu nói. Hắn nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Lý Mục Chi. Triệu Vô Cực mặc dù đổ, nhưng Yêm Đảng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Hơn nữa, bệ hạ đối tướng quân nghi kỵ, cũng không có bởi vì trận kia thắng trận mà giảm bớt, ngược lại sâu hơn. Các lao nói, lần này tứ hôn là bệ hạ đặt ra bẫy. Trường Lạc công chúa mặc dù được sủng ái, nhưng nàng mẫu thân là tiền triều tội phi. Bệ hạ đem nàng gả cho ngươi, đã là lôi kéo, cũng là giám thị, càng là nhục nhã. Nhục nhã. Lý Mục Chi ánh mắt lạnh lẽo. Không sai. Tô Văn thấp giọng, lễ bộ đã đang chuẩn bị đại hôn nghi trình. Bọn hắn an bài tướng quân tại ngày đại hôn, muốn đi ở rể chi lễ, muốn theo thủ đoạn nhập phủ công chúa, còn muốn cho hoàng thất dòng họ quỳ xuống kinh trà. Đây là muốn đem tướng quân mặt mũi dẫm trên mặt đất Ma Sát Ta. 3. Giang Đỉnh chén rượu trong tay bị bóp nát. Ở rể, quỳ xuống. Giang Đỉnh giận quá thành cười, chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này, tâm nhãn thế nào so chôn kim còn nhỏ. Đây là muốn cho chúng ta hạ mã uy. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Mục Chi. Tướng quân, cái này cưới, chúng ta còn kết sao? Lý Mục Chi nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quyết tuyệt. Kết. Lý Mục Chi lạnh nhạt nói, vì cái gì không kết? Nếu là hoàng đế tứ hôn, vậy sẽ phải kết đến nở mày nở mặt, kết đến kinh thiên động địa. Tô quản gia. Lý Mục Chi nhìn về phía Tô Văn. Trở về nói cho Nghiêm các lão. Hảo ý của hắn, ta xin tâm lĩnh. Nhưng Lý Mỗ người mặt mũi, xưa nay không là người khác cho, là chính mình tranh. Đại hôn ngày đó, ta sẽ để cho người của toàn kinh thành biết, đến cùng là ai tại lục nhà ai. Tô Văn nhìn xem Lý Mục Chi cặp kia bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng ánh mắt, run lên trong lòng. Hắn biết, kinh thành thiên lại phải biến đổi. Nếu như thế, tại hạ cáo tử. Tô Văn thi lễ một cái, quay người muốn đi gấp. Chờ một chút. Giang Đỉnh bỗng nhiên gọi hắn lại. Tô quản gia, đến đều tới, mang một ít đặc sản trở về. Giang Đỉnh chỉ nơi hẻo lánh bên trong lấy một cái xinh đẹp tinh xảo hộp gỗ. Đây là chúng ta Bắc Lương mới ra cực phẩm tuyết nhung cho Nghiêm các lao đủ ấm thân thể. Mặt khác Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một chương màu đỏ thiết mời, ném cho Tô Văn. Đây là ta tại Thiên Thượng Nhân Gian cử hành Bắc Lương chân bảo đấu giá hội thiệp mời. 3 ngày sau cử hành, mời Nghiêm các lao đến dự. Nói cho hắn biết, lần hội đấu giá này bên trên không chỉ có hiếm thấy chân bảo, còn có Đại Tấn Thần Cơ doanh bí mật bản vẽ. Cái gì? Tô Văn đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đỉnh. Bản vẽ? Ngươi nói là không sai. Giang Đỉnh cười thần bí, dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên miệng. Xuyệt. Đây chính là có thể thay đổi hai nước quốc vận đồ vật. Ta muốn, Nghiêm các lao nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đưa tiến Tô Văn, tất là cách theo sau tấm bình phong đi ra. Tham Quân, ngươi thật muốn đem bản vẽ bán cho Nghiêm Tung? Tất Lặc Cách không hiểu, kia là chúng ta át chủ bài a. Át chủ bài? Giang Đỉnh lắc đầu, vuốt vuốt chén rượu trong tay. Lũ sói con, bản vẽ là chết, người là sống. Ta ban cho hắn là một chương quá hạn bản vẽ, nhưng ta muốn đổi về tới. Giang Đỉnh nhìn về phía ngoài cửa sổ kia đèn đuốc sáng trưng kinh thành. Là Nghiêm Tung cái lão hồ ly này, ở sau đó đại hôn phong ba bên trong, dù là không giúp chúng ta, ít ra đừng ở phía sau đâm đao. Cái này gọi lợi ích buộc chặt. Giang Đỉnh đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới kia rộn rộn ràng ràng đám người, hít một hơi thật sâu. Tốt. Sân khấu kịch đã tốt, Giác Nhi cũng đến đông đủ. 3 ngày sau, đấu giá hội. Sau 5 ngày, đại hôn. Chúng ta liền để cái này kinh thành phồn hoa lại hơi hơi náo nhiệt một chút a, để cử chuyến hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi người đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 38, toàn kinh thành có tiền nhất con chuột. Chương 38, toàn kinh thành có tiền nhất con chuột. Kinh thành đêm, là bị thiên thượng nhân gian thắp sáng. Tòa này 5 tầng cao động tiêu tiền, đêm nay treo lên dòng giá 88 ngọn đèn lồng đỏ. Cổng xe ngựa xếp thành trường long, đem Chu Tức đại nhai chắn đến chật như nêm cối. Tới không phải vương công quý tộc, chính là phú giáp một phương phú thường, tùy tiện ném cục gạch đều có thể nện vào một cái quan to tam phẩm. Bởi vì đêm nay là Bắc Lương kỳ trận đấu giá đêm. Thiên thượng nhân gian hậu trường địa lao thử chính đối một mặt to lớn gương đồng, sửa sang lấy chính mình cổ áo. Hắn mặc một bộ tử sắc dệt kim áo mang bảo, mặc dù là vi chế, nhưng ở thuốc lá này hoa chi địa không ai quản, trên ngón tay mang đầy đủ phỉ thúy ban chỉ, 10 ngón tay ảnh chân dung là treo đầy lục nho. Nhưng hắn cặp kia đậu xanh lớn mắt nhỏ bên trong, lại tất cả đều là bối rối. Tham Quân, ta không được a. Địa lao thử xoay người, nhìn xem ngồi trên ghế bành gặm hạt dưa Giang Đỉnh, thanh âm đều đang phát run, trước kia ta kia là trộm đồ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hiện tại để cho ta đứng tại trước sân khấu, đối với nhiều như vậy đại quan tiêu giá, ta chân này bụng chuột rút ra, vạn nhất kẻ ra quần làm sao xử lý? Đi tiểu liền đi tiểu. Giang Đình phun ra một mảnh vỏ hạt dưa, mí mắt đều không ngẩng, chỉ cần ngươi đem tiền cho ta thu đi lên, dù là ngươi kéo trên đài, đó cũng là hoàng kim vạn lượng điểm lành. Con chuột, nhớ kỹ. Giang Đình đứng người lên, đi đến địa lao thử trước mặt, giúp hắn đem sai lệch mũ phủ chính. Tại tử tù doanh, ngươi là tặc, ai cũng có thể giẫm ngươi một ước. Nhưng ở nơi này, ngươi là gia. Ngươi là cầm bọn hắn mong muốn đổ bật ra. Bọn hắn muốn ngươi noãn thân giáp qua mùa đông, muốn ngươi nước hoa lấy lòng tiểu thiếp, muốn ngươi pha lê kính tử tô điểm. Tại bãi này bên trong, ngươi chính là quy củ. Ai dám nổ đâm, ngươi cũng làm người ta đem hắn loanh ra ngoài. Đừng để ý tới hắn là thượng thư vẫn là vương gia, không có tiền, đều là cháu trai. Địa lao thử nhìn xem trong gương chính mình. Cái kia đã từng vì nửa cái thiệu màn thầu bị người đánh cho gần chết tiểu đâu, cái kia tại vũng bùn bên trong sở tiền đồng tử tù. Hắn hít sâu một hơi, nguyên bản còn xuống lưng eo, một chút xíu đứng thẳng lên. Đúng vậy. Địa lao thử ánh mắt thay đổi. Loại kia hèn nhát biến mất, thay vào đó là một loại con buôn tới cực điểm khôn khéo, còn có một tia bị Giang Đình uy đi ra phỉ khí. Tham quân ngài ngay tại rèm đằng sau nhìn tốt ta đêm nay, ta muốn lột đám này kinh thành lao ra một lớp da thiên thượng nhân gian chủ hội trưởng trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, tiếng người huyên náo. Chính giữa đáp lấy một cái đài cao, phủ lên thảm đỏ. Dưới đài ngồi đầy kinh thành hiền quý. Đông. Một tiếng tiếng chiến vang. Địa lao thử nện bước quan thai đi ra. Hắn vừa ra trận, cũng không có giống những cái kia con hát như thế túi đầu thở dài, mà là đại mã kim đao hướng giữa đài ở giữa vừa đứng, cầm trong tay một cái quạt xếp, ba một tiếng mở ra. Chư vị ra, đợi lâu. Địa lao thử thanh âm to, mang theo một cỗ giang hồ khí. Ngày hôm nay là chúng ta Bắc Lương đặc sản vào kinh ngày đầu tiên. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, chúng ta Bắc Lương người thực sự, đồ vật có được hay không, nhìn liền biết. Kiếm hàng. Hai cái mặc thanh lương sần sám thị nữ, bưng lấy một cái khay đi tới. Vải đỏ xốc lên. Một bình óng ánh sáng long lanh hoa nhài nước hoa. Tại ánh đến chiếu dọi xuống, kia bình thủy tinh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong chất lỏng dường như nộn nhạo xuân sắc. Cái đồ chơi này gọi nghe hương biết nữ nhân. Địa lao thử cầm lấy cái bình, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, trên không trung vùng một chút. Nồng đậm mà đặc biệt hoa nhài hương trong nháy mắt tràn ngập ra. Vượt trên trong đại sảnh nguyên bản đục ngầu son phân khí. Thơm quá. Đây là hoa gì lộ? So tây vực tường vi nước còn muốn thuần. Dưới đây quý phụ nhân nhóm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đây chính là chúng ta Bắc Lương Âm Sơn trên đỉnh vạn năm băng tuyết hóa thủy, phối hợp 9981 loại kỳ hoa luyện chế. Địa lao thử há mồm liền bắt đầu hồ rồi, mặt không đỏ tim không đậm, bôi ở trên thân, kia là hương phiêu mười dặm, kéo dài không tiêu tan. Trọng yếu nhất là hắn thấp giọng, lộ ra một vẻ hèn mọn vừa thần bí nụ cười. Thứ này có thể khiến cho nam nhân hồi tâm chuyển ý. Bốn chữ này vừa ra, ở đây các quý phụ hô hấp đều dồn dập. Giá khởi điểm 50 lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 lượng. 100 lượng. Hộ bộ thượng thư phu nhân cái thứ nhất giơ bảng. 150 lượng. 200 lượng. Giá cả một đường tiêu thăng. Địa lao thử đứng tại trên này, nhìn xem những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các quý nhân vì cái này một bình thấp kém nước hoa tranh đến mặt đỏ tới mang hai, trong lòng cái kia tặc đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Trước kia hắn trộm đồ, kia là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Hiện tại hắn ăn cướp trắng trợn, đám người này còn phải tạ ơn hắn. 300 lượng. Còn có hay không cao hơn? 300 lượng một lần. 300 lượng hai lần. Thành giao. Chú ý rơi xuống. Địa lao thử xoa xoa mồ hôi chán, kia là hưng phấn mồ hôi. Kế tiếp là bác cảnh tuyết nhung áo choàng. Thứ này vừa lấy ra, kia trắng loan không tì vết màu sắc, kia xóa tung mềm mại cảm nhận, trực tiếp dẫn nổ toàn trường. Cái này chữ thiên số một giá khởi điểm 1000 lượng. 2000 lượng. Tiêu giá chính là Tiêu Giao Vương Hùng Y Liễu, hắn là tới làm nắm. 3000 lượng. Nghiêm phủ quản gia Tô Văn đứng lên, lạnh lùng nhìn Hùng Y Liễu một cái này áo choàng, chúng ta các lão muốn. 5000 lượng. Một cái thái giám lanh lảnh thanh âm vang lên. Kia là trong cung thu mua công công, nhà ta là thay vạn tuế ra mua. Ai dám đoạn? Địa lao thử nhìn xem cái này tam phương thần tiên đánh nhau, trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại giả vờ xem như khó. Ôi, đây chính là thần tiên đánh nhau a, bất quá chúng ta chỗ này chỉ nhận bạc không nhận người. 5000 lượng, còn có hay không thêm? Cuối cùng, cái này áo choàng bị trong cung thái giám lấy 8000 lượng giá trên trời mua đi. 8000 lượng a. Cái này đủ hổ đầu thành 10 vạn lưu dân ăn nửa tháng cơm. Đấu giá hội tiến vào hồi cuối. Địa lao thử uống một ngụm trà, thấm giọng một cái. Ánh mắt của hắn biến có chút quỷ dị. Các vị gia, trước mặt đều là chút đồ chơi. Kế tiếp món này, mới là đêm nay áp chụp vở kịch. Hắn phủi tay, cầm điếc bưng lấy một cái gỗ tử đàn hộp đi tới. Cái hộp kia nhìn bình thường, nhưng phía trên dán một trương giấy niêm phong, viết tuyệt mật hai chữ. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Đây là cái gì? Có người hỏi. Đây là một trương bản vẽ. Địa lao thử chậm rãi nói rằng, một trương liên quan tới đại tấn thần cơ doanh tiểu mới nhất vũ khí thần tí liên nô cải tiến bản vẽ. Và anh, dưới đài vỡ tổ, đang ngồi có không ít là võ tướng, còn có thế lực khắp nơi thám tử. Bọn hắn quá rõ ràng thứ này phân lượng. Bức đồ này giấy là theo đại tấn phản bội chạy trốn đại tượng công thâu giả trong tay chạy ra. Địa lao thử chỉ hộ, có nó liền có thể tạo ra tầm bắn 800 bước, có thể liên phát 3 mũi tên thần khí. Chúng ta Bắc Lương công xưởng tuy nghèo, nhưng cũng tạo ra được mấy cái hàng mẫu, cái kia uy lực. Chật chật. Để tỏ lòng đối triều đình trung tâm, Giang Tham Quân quyết định đem bản vẽ này đấu giá. Giá khởi điểm 1 vạn lượng. Lần này không ai kêu giá. Bầu không khí biến cực kỳ kiềm chế. đây không phải mua đồ, đây là xếp hàng. Thứ này ai mua, liền mang ý nghĩa ai nắm giữ quân công hoạch tâm kỹ thuật. Nghiêm phủ quản gia Tô Văn gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp kia. Hắn biết, đây chính là Giang Đỉnh trước đó nói với hắn kia phần đại lễ. 2 vạn lượng. Tô Văn giơ bảng. 3 vạn lượng. Cái kia trong cung thái giám cũng giơ bảng. Hoàng đế mặc dù không tín nhiệm Lý Mục Chi, nhưng đối loại này đại sát khí tuyệt đối cảm thấy hứng thú. 5 vạn lượng. Một cái ngồi ở trong góc, một mực không lên tiếng người thần bí bỗng nhiên mở miệng. Hắn mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng địa lao thử liếc mắt một cái liền nhận ra nhân yêu kia ở giữa ngọc bội, kia là Đại Tấn kiểu dáng. Đại Tấn tế tác. Bọn hắn muốn mua về chính mình bản vẽ, hoặc là tiêu hủy nó. Địa lao thử nhịp tim gia tốc. Đây mới là đêm nay thời khắc hung hiểm nhất. 5 vạn lượng. Vị khách quan kia ra 5 vạn lượng. Địa lao thử cao giọng hô. Tô Văn sắc mặt tái xanh. Nghiêm phủ mặc dù có tiền, nhưng cái này 5 vạn lượng cũng không phải số lượng nhỏ. 6 vạn lượng. Tô Văn cắn răng. 8 vạn 2. Người thần bí ngữ khí bình thản. Tô Văn trầm mặc. Hắn không mang nhiều như vậy hiến ngân. Đúng lúc này, lầu 2 rèm đằng sau truyền đến một cái thanh âm lười biếng. 10 vạn lượng. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Đỉnh tựa tại trên lan can, cầm trong tay một cái bình quả, cười như không cười nhìn xem dưới lầu. Bước đồ này giấy ta không bán, ta tự mua trở về. Có ý tứ gì? Người thần bí kia đứng lên, đằng đằng sát khí. Ý tứ chính là Giang Đỉnh cắn một cái bình quả. Loại này quốc chi trọng khí, sao có thể lưu lạc ra ngoài trong tay người? Nhất là một ít. Giấu đầu lộ đôi Đại Tấn chuột trong tay. Người tới. Giang Đỉnh một tiếng quát chói tai. Đem cái này Đại Tấn tế tắc bắt lại cho ta. Lục soát hắn thân. Xem hắn mang theo nhiều ít ngân phiếu đến. Chúng ta Bắc Lương vừa vặn thiếu tiền, đã đưa tới cửa, liền không có không cần đạo lý. Ngươi dám? Ta là Đại Tấn người thần bí lời còn chưa nói hết, cơm điếc đã theo trên đài nhảy xuống. Vâng! Như là thiên thạch rơi xuống đất. Cơm điếc một cước giẫm trên bàn, trong tay mạch đao trực tiếp gác ở người thần bí trên cổ. Động, chết! Cơm điếc trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Toàn trường xôn xao. Thế này sao lại là đấu giá hội? Đây rõ ràng là chính là câu cá chấp pháp. Các vị gia, thật không tiện a, xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn. Trên đài địa lao thử trong nháy mắt khôi phục khuôn mặt tươi cười, mặc dù chân còn đang run, nhưng mồm mép như cũ lưu loát. Bản vẽ lưu phách. Bất quá cái này xuất diễn, liền xem như chúng ta đưa cho đại gia chứng mẫu. Đêm nay đấu giá hội đến đây là kết thúc. Đại gia ăn ngon uống ngon. Không muốn gây phiền toái, đi cửa sau. Sau nửa canh giờ, thiên thượng nhân gian, thường cao nhất. Địa lao thử co quắp trên mặt đất, kia một thân đắt đỏ áo mãng bào đã bị mồ hôi ướt đẫm. Ở trước mặt hắn, chất đống dòng giá 30 vạn lượng ngân phiếu. Đây là đêm nay chiến quả. Tham quân, ta không có thẻ ra quân a. Địa lao thử suy yếu hỏi. Không có nước tiểu. Giang Đỉnh đi qua, theo kia một đống ngân phiếu bên trong rút ra 1 trương 1 ngàn lượng, nhét vào địa lao thử trong ngực. Làm tốt lắm, Kim đại trưởng quỹ. Ngươi hôm nay không chỉ có kiếm tiền, còn giúp ta diễn một màn cho hay. Ngày mai toàn kinh thành đều sẽ biết, chúng ta Bắc Lương không chỉ có bà bối, còn có bắt đại tấn tế tác bản sự. Về phần bản vẽ kia Giang Đỉnh nhìn thoáng qua trên bàn cái kia một giống. Tô Văn lão hổ ly kia hẳn là xem hiểu. Ta không ban cho hắn, là đang bảo vệ hắn. Loại vật này nếu là thật tiến vào nghiệp vụ, hoàng đế ngày thứ 2 liền sẽ dò xét nhà của hắn. Hiện tại, bản vẽ còn tại trong tay chúng ta, tiền chúng ta cũng kiếm lời, người chúng ta cũng bắt. Đây chính là an sạch. Địa lao thử nhìn xem Giang Đỉnh, trong mắt tràn đầy sùng bái. Hắn trước kia chỉ cảm thấy trộm đồ kích thích, bây giờ mới biết, loại này ngay trước người khắp thiên hạ mặt trộm lòng người, trộm đại thế cảm giác mới thật sự là kích thích. Tha quân, vậy kế tiếp đâu? Kế tiếp, Giang Đỉnh đi tới trước cửa sổ, nhìn cách đó không xa hoàng cung phương hướng. Nơi đó, đèn đuốc sáng trưng, dường như cũng đang nổi lên cái gì. Kế tiếp, chúng ta nên chuẩn bị uống rượu mừng. Ngay đại hôn, ta muốn tặng cho vị kia trưởng lạc công chúa một phần chân chính lễ vật, một phần có thể làm cho nàng tại cái này ăn người trong hoàng cung sống tiếp lễ vật. Đề cử chuyến hoa, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 39, tướng quân không đi chuồng chó. Chương 39, tướng quân không đi chuồng chó. Đại Cản kinh thành dịch quán trời mới vừa tờ mờ sáng, dịch quán bên trong liền đã loạn thành hỗn loạn. Đừng động, đừng động. Ta nói tướng quân, ngài cái này thân thể quá cứng, cái này hỷ phục là tơ lụa, không phải thiết giáp, ngài điểm nhẹ giày bò, đừng cho căng nước. Giang Đỉnh miệng bên trong ngậm nóng bánh bao, cầm trong tay một cây rộng lượng hồng yêu đái, đang tốn sức hướng Lý Mục Chi trên lưng quấn. Lý Mục Chi như cái con rối như thế mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên. Hắn đời này quen thuộc xuyên nặng mấy chục cân thiết giáp, đột nhiên thay đổi cái này thân nhẹ nhàng, đỏ đến trướng mắt tân lang quan bảo phục, nhường hắn cảm thấy toàn thân đầy gai. Trường Phong, ý phục này có phải hay không quá diễm? Lý Mục Chi cau mày, nhìn xem trong gương đồng cái kia đỏ đến như cái lồng đèn lớn chính mình. Diễm, cái này đúng rồi. Giang Đỉnh đem một ngụm cuối cùng bánh bao nuốt xuống, dùng sức nắm chặt đai lưng, xiết đến Lý Mục Chi kêu lên một tiếng đau đớn. Công chúa muốn gả chính là đại anh hùng, không phải hát diện thần. Mặc đồ đỏ điểm, vui mừng. lại nói, chờ một lúc chúng ta còn muốn đi đánh trận đâu, mặc đồ đỏ may mắn. Đánh trận? Lý Mục Chi ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói là không phải động dao cầm, là động mồm mép cầm. Giang Đỉnh vỗ vỗ Lý Mục Chi ngực, giúp hắn đem kia đóa to lớn hoa hồng lớn phụ chính. Ta thu được phong thành, lễ bộ thượng thư cái kia lão to nhỏ, chuẩn bị cho ngươi một đạo hạ mã uy. Dựa theo đại càn tổ chế, còn công chúa là ở rể hoàng gia. Phò mã tiến phủ công chúa, không thể đi cửa chính, phải đi Tây Trắc Môn. Tây Trắc Môn. Ngay tại bên cạnh lau mạch đao câm điếc đống nhiên dừng động tắt lại, trong cổ họng phát ra giống giận trầm thấp. Ở kinh thành đại hộ nhân gia, Tây Trắc Môn là cho hạ nhân mua thức ăn con buồn, hay là chó đi. Cửa chính chỉ có chủ tử có thể đi. Khinh người quá đáng. Tất Lạc Cách ngồi ngưỡng cửa, cầm trong tay một bản đại càn lễ luật lạnh lùng nói, ta ở trong sách nhìn qua, phò mã mặc dù là thần, nhưng cũng là phu. Vợ theo chồng. Nhường trượng phu chui chuồn chó đi gặp thế tử, đây là đem tướng quân mặt mũi hướng trong bùn dẫm. Không sai. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, tán thưởng nhìn thoáng qua sói con, học được rất nhanh. Nhưng cái này không chỉ có là dỡ mặt, đây là tại thuần thú. Hoàng đế muốn nói cho người trong thiên hạ, cho dù là uy trấn Bắc Lương Lý Mục Chi, tới hoàng gia cổng, cũng phải ngoan ngoãn túi đầu làm chó. Lý Mục Chi trầm mặc. Hắn nhìn xem trong gương chính mình, kia nguyên bản oai hùng hai đầu lông mày, nhiều một tia khó nói lên lời mỏi mệt. Đi thôi. Thật lâu, Lý Mục Chi thở dài, cầm lấy trên bàn bội đao. Ta là đi cưới vợ, không phải đi tranh cường hiếu thắng. Chỉ cần có thể đem người cưới trở về, đi đâu cửa, không quan trọng. Trọng yếu. Giang Đỉnh đột nhiên ngăn quất cổng, hiện ra nụ cười trên mặt biến mất. Tướng quân, ngài có thể không quan tâm, nhưng Bắc Lương kia 10 vạn huynh đệ quan tâm. Hắc Long doanh kia 800 mặc thiết phủ đồ giáp trụ hán tử quan tâm. Nếu như ngài hôm nay loan liều yêu, vậy chúng ta tại Bắc Cảnh lưu máu, liền thành trò cười. Giang Đỉnh sửa sang lại một chút trên người mình món kia mới tinh, giống nhau đỏ đến bữa tham quân tụ. Tướng quân, ngài chỉ quản ngồi vững vàng ngài tiểu tử. Cái này mở cửa sự tình, giao cho ta. Ta Giang Đỉnh đời này, am hiểu nhất chính là phá cửa. Giờ lành đã đến. Phủ công chúa chỗ cả con đường đều bị hồng trang bày khắp. Vậy xem bách tính người đông nghìn nghịt, đều muốn dính cái này hoàng gia hỉ khí. Mà tại phủ công chúa trước cổng chính, bầu không khí lại có chút quỷ dị. Kia phiến màu đỏ thắm trung môn chăm chú nhắm, môn đinh dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng lạnh. Chỉ có bên cạnh một cái chỉ chứa một người thông qua Tây Trắc Môn mở ra. Lễ bộ thượng thư Tiền Khiêm Ích đang đứng ở bên cạnh cửa, vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí mang theo vài phần trả thù sau khoái cảm. Lần trước ở cửa thành bị Giang Đỉnh nhục nhã thủ, hắn hôm nay liền phải báo tại Lý Mục Chi trên thân. Tới, tới. Trong đám người bộc phát ra rối loạn tương mừng. Xa xa ngự đường phố cuối cùng, một chi đủ để ghi vào sử sách đón dâu đội ngũ xuất hiện. Không có thổi sáo đánh trống mũi ban, không có dơ bảng né tránh bài, chỉ có 800 tên người mặc màu đen trong giáp, con thần tín ô binh sĩ. Bước tiến của bọn hắn đều nhịp, mỗi một bước đạp ở bàn đá xanh bên trên đều phát ra một tiếng trầm một đông. Đông, đông, đông. Thế này sao lại là đón dâu? Đây rõ ràng là đại quân ác cảnh. Dân chúng tiếng hoan hô cắm ở trong cổ họng, bị cỗ này túc sát chi khí dọa đến không dám lên tiếng. Đội ngũ chính giữa, tám ngựa ngựa cao to, tất cả đều là giành được hán huyết mã, lôi kéo một chiếc trang trí lấy hồng chủ thiết bị mã xa. Bên cạnh xe ngựa, Giang Đỉnh cưỡi ngựa, Tất Lạc Cách nắm dây cương. Đội ngũ tại phủ công chúa trước cửa dừng lại. Đình chỉ. Giang Đỉnh giơ tay lên. 800 giáp sĩ trong nháy mắt dừng bước, động tác như là một người. Tiền Khiêm Ích sửa sang lại một chút quan bảo, nện bước bước chân thư thả đi lên trước, háng giọng một cái, nắm lấy giọng điệu cao giọng hô, giờ lành đã đến. Mời phò mã ra xuống tiệu. Đi lại phiến lễ từ Tây Trắc Môn nhập phủ, ủy tạ hoàng ân. Thanh âm của hắn lại nhọn vừa mịn, lộ ra một cỗ tiểu nhân đắc chí ý vị. Trong xe ngựa không có động tĩnh. Giang Đỉnh cũng không có động. Hắn ngồi ở trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiền Khiêm Ích, lại nhìn một chút kia phiến đóng chặt trung môn, cùng cái kia giống chuồng chót như thế cửa hông. Tiền đại nhân. Giang Đỉnh cười híp mắt mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại lộ ra một cố vô lại sức lực. Ngài là không phải mắt mở, nhìn lầm cửa. Lớn như thế cửa chính ngài không cho chúng ta đi, không phải để chúng ta chen cái kia han chuột. Tướng quân của chúng ta thân thể rộng, sợ kẹt tại bên trong ra không được a. Làm cản. Tiền Khiêm Ích giận dữ, chỉ vào Giang Đỉnh, đây là tổ chế. Còn công chúa chính là ở rể. Phò mã tức là thần. Thần nhập quân cửa, há có thể đi ở giữa nói. Cái này Tây Trắc Môn chính là Khiêm Cung Môn ý tại khuyên bảo phò mã muốn tuân thủ nghiêm ngặt thần tiết. A, Khiêm Cung Môn a. Giang Đỉnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thật là tiền đại nhân, chúng ta lần này tới, không chỉ có mang theo phò mã, còn mang theo xính lễ. Giang Đỉnh vung tay lên. Người tới, đem xính lễ lộ ra đến. Đúng. 800 Hắc Long doanh binh sĩ cùng kêu lên hét lớn. Bọn hắn đột nhiên giật xuống trên thân buộc lên hồng trụ. Soạt. Nguyên bản vui mừng hồng trụ rơi xuống, lộ ra xuống mặt dữ tợn, che kín vết đao lỗ tên đại tấn thiết phủ đồ trọng giáp. Kia ám hắc sắc thiết giáp dưới ánh mặt trời tản ra hàn khí âm u tiền đại nhân. Giang Đỉnh chỉ vào cái này 800 tên thiết giáp tử sĩ. Cái này 800 bộ giáp là theo đại tấn thiết phủ đồ trên thân lột xuống. Mỗi một bộ giáp phía trên đều dính lấy man tử cùng đại tấn người máu. Đây là chúng ta đưa cho công chúa, đưa cho hoàng thượng xính lễ. Là Bắc Lương 10 vạn tướng sĩ dùng mệnh đổi lấy vinh quang. Giang Đỉnh thanh âm bỗng nhiên cất cao, biến sắc bén như lao. Xin hỏi tiền đại nhân, đại càn vinh quang, đại càn chiến công cũng muốn cho săn động sao? Cái này Tiền Khiêm Ích bị cố khí thế này làm cho liền lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệnh. Dân chúng chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng vậy a, người ta thật là đánh thắng trận đại anh hùng. Nhưng anh hùng chui chuồng chó, cái này không thích hợp a. Dư luận hướng do trong nháy mắt thay đổi. Tiền Khiêm Ích gấp, trên trán tất cả đều là mồ hôi, đây là quy củ, là hoàng mệnh. Giang Đình, ngươi nếu dám kháng mệnh, chính là đối công chúa bất kính, đối bệ hạ bất kính. Bất kính. Giang Đình cười lạnh một tiếng, tung người xuống ngựa. Hắn đi đến kia phiến đóng chặt trung môn trước, đưa tay vô vô kia nặng nề cánh cửa. Đã tiền đại nhân không mở cửa, vậy ta cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Cầm điếc. Tại. Nói cho tiền đại nhân, chúng ta Bắc Lương người gặp phải cửa đang đóng, bình thường là làm sao làm? Cầm điếc xách theo cái kia thanh trăm cân mạch đao, ầm ầm đi tới. Hắn căn bản không thấy Tiền Khiêm ích một cái, mà là đi thẳng tới đại môn chính giữa. Hít sâu một hơi, bắp thịt cả người như là nham thạch hở ra. Giống. Một tiếng như sấm gào thét. Cầm điếc cũng không có chặt cửa, mà là đem trong tay mạch đao đảo ngược, dùng kia thô to chùy đao, hung hăng đánh tới trên mặt đất môn hàm thạch. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Khối kia cẩm thạch điêu thành, tượng trưng cho hoàng gia uy nghiêm môn hàm thạch, lại bị cầm điếc một cái này, mạnh mẽ nện rách ra. Đá vụn bay ra. Tiền Khiêm ích dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, kém chút tiểu trong quần. Ai nha. Tay trưởng. Tay trưởng. Giang Đình vẻ mặt khoa trương chạy tới, giả mô hình giả thức vô vô câm điếc bà bay, thế nào không cẩn thận như vậy? Đây chính là ngự tứ thạch đầu. Hỏng nhưng là muốn ngồi. Hắn quay đầu nhìn về phía co quắp trên mặt đất Tiền Khiêm ích, vẻ mặt đầy náy. Tiền đại nhân, thật xin lỗi. Ta cái này huynh đệ khí lực lớn, đầu óc thẳng. Hắn coi là môn hạm này quá cao, ngăn cản tướng quân đường, muốn giúp tướng quân yên ổn bình. Ngay nhìn, hiện tại cánh cửa nát, môn này có phải hay không cũng nên mở? Uy hiếp. Đây là trần trụi võ lực uy hiếp. Nếu như không cho mở cửa, tiếp theo đao đập khả năng cũng không phải là cánh cửa, mà là cái này phiến đại môn, hay là tiền đại nhân đầu. Mở. Mở cửa Tiền Khiêm ích run rẩy, hắn không dám đánh cược. Đám này Bắc Lương tên điên là thật dám động thủ. Mở trung môn. Nên phỏ mã. Theo một tiếng thê lương kêu to, kia phiến đóng chặt nửa ngày sơn son đại môn, rốt cục nương theo lấy nặng nề cách âm thanh, từ từ mở ra. Dương quang giải vào âm vũ cổng tò vò. Đà tạ tiền đại nhân. Giang Đình cười ha ha, trở mình lên ngựa. Tướng quân. Đường mình. Mời. Trong xe ngựa. Lý Mục Chi nghe động tĩnh bên ngoài, nắm chắc quả đấm chậm rãi buông lòng ra. Hắn vén rèm lên, nhìn xem cái kia ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt tùy tiện bóng lưng, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Hắn biết, Giang Đình đây là tại dùng loại này gần như vô lại phương thức, thay hắn giữ vững sau cùng tôn nghiêm. Lên điệu. Tám ngựa han huyết mã tê minh một tiếng, lôi kéo nặng nề thiết bị ma sa, dẫm lên khối kia vỡ vụn môn hàm thạch, đường đường chính chính từ cửa chính lái vào phủ công chúa. Sau lưng, 800 thiết giáp theo sát phía sau. Một phút này, toàn thành bách tính reo hò lôi động. Bọn hắn không hiểu cái gì quy củ, bọn hắn chỉ biết là anh hùng liền nên đi đại lộ, liền nên ngẩng đầu. Mà tại phủ công chúa chỗ sâu, một tòa tú lâu bên trên, một người mặc phượng quan hà bái nữ tử đang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem một màn kia. Nàng là Trường Lạc công chúa, Triệu Lạc. Nàng vốn cho là chính mình muốn gả chính là một cái thô lô vũ phu, một cái vì quyền thế nướng hoàng huynh cúi đầu nhẫn đản. Nhưng giờ phút này nhìn xem chiếc kia nghiền nát cánh cửa, tiến quân thần tốc xe ngựa, còn có cái kia ở phía trước mở đường, cười đến như cái ma vương như thế người trẻ tuổi. Nàng cặp kia nguyên bản như nước động giống như yên lặng trong mắt, đung nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Mama. Triệu Lạc nhẹ giọng hỏi, cái kia cưỡi ngựa người là ai? Bên cạnh lao ma ma vẻ mặt xem thường, về công chúa, kia là Lý Mục Chi thủ hạ cầu đầu quân sư, gọi Giang Đình, là nổi danh vô lại. Vô lại sao? Triệu Lạc khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái thê mỹ nụ cười. Nhưng cái này vô lại, so cái này toàn thành quân tử đều muốn như cái nam nhân. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình ăn một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 40, động phòng bên trong rượu ra bồi, trên đầu tường tiếng mài đao. Chương 40, động phòng bên trong rượu ra bồi, trên đầu tường tiếng mài đao. Đêm đã khuya, phủ công chúa ồn ào náo động rốt cục tan đi. Những cái kia đến đây chúc mừng các tân khách, tại 800 Hắc Long doanh thiết giáp vệ sĩ kia muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn soi mói, liền rượu mừng đều không dám uống nhiều, sớm liền chạy. Lúc này, toàn bộ phủ công chúa đèn đỏ treo trên cao, vui mừng hớn hở. Nhưng ở kia hỉ khí phía dưới, lại cất giấu một cỗ làm cho người hít thở không thông túc sát. Động phòng buồng lò sưởi long phượng đến đỏ suốt cao, đem trong phòng chiếu rọi đến một mảnh mập mờ ửng đỏ. Trường Lạc công chúa Triệu Lạc ngồi ngay ngắn ở vui trên giường, trên đầu che kín đỏ khăn cô dâu, hai tay chăm chú rảo lấy đầu kia uyên ương thủ phách, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nàng nghe được tiếng bước chân, chân ổn, hữu lực, kia là quân nhân đặc lưu bộ pháp. Kẹt kẹt, cửa mở, chấm dứt bên trên. Lý Mục Chi đi đến, hắn cũng không có giống bình thường tân lang quan đội vã như vậy lấy đi bén khăn cô dâu, mà là trước đứng tại cổng, hít vào một hơi thật dài, dường như tại bình phục tâm tình, lại tựa hồ tại cảm giác trong phòng khí tức, hắn đang tìm sát khí. Xác nhận trong phòng không người mai phục sau, hắn mới đi tới bên cạnh bàn, phối hợp rót một chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch. Công chúa. Lý Mục Chi thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo cứng rắn. Sắp trời không còn sớm. Ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, ta là biên quan người thô kệch. Việc hôn sự này hắn dừng một chút, dường như tại châm trước từ ngữ. Việc hôn sự này là bệ hạ cố gắng nhét cho chúng ta. Ta biết trong lòng ngươi bị khuất. Ngươi yên tâm, đêm nay ta ngủ trên mặt đất, sẽ không đụng ngươi. Hồng cái đầu hạ, truyền đến một tiếng cười khẽ. Tướng quân là tại ghét bỏ ta. Triệu Lạc thanh âm rất êm tai, mềm nu bên trong mang theo một tia hoàng gia đặc hữu thanh lãnh, vẫn là đang sợ ta. Lý Mục Chi nhíu mày, sợ ngươi? Sợ ta là hoàng huynh phái tới nhan tuyến, sợ ta cái này người bên gối, nửa đêm cầm đao cắt cổ họng của ngươi. Lý Mục Chi trầm mặc, hắn đúng là nghĩ như vậy. Tướng quân, đã tiến vào cánh cửa này, có mấy lời, chúng ta vẫn là mở rộng nói tương đối tốt. Triệu Lạc giơ tay lên, chính mình xốc lên đỏ khăn cô dâu. Phượng Quan Hà bái hạ, là một trương thanh lệ tuyệt luân mặt. Nàng không có loại kia bênh báo hung hăng nạ mạ, ngược lại lộ ra một cố nhìn thấu thế sự thông thấu cùng. Mọi mệt. Nàng đứng người lên, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy kia ấm đã sớm chuẩn bị tốt hợp cần yếu. Tướng quân, mời uống chén này. Lý Mục Chi nhìn xem chén rượu kia, không hề động. Hắn tại Bắc Cảnh 10 năm, kiêng kỵ nhất chính là uống không rõ lai lịch rượu. Nhất là tại loại này lúc nào cũng có thể đòi mạng hắn địa phương. Trong rượu này, có cái gì? Lý Mục Chi trực tiếp hỏi. Có. Triệu Lạc nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh giống là nói hôm nay khí trời tốt. Có túy tiên tán. Hoàng huynh cho ta. Nói là có thể khiến cho tướng quân ngủ ngon giấc, ngủ một giấc tới. Trong thiên lao. Lý Mục Chi con ngươi đột nhiên co rụt lại, thủ hạ ý thức sở về phía bên hông, lại sờ soạc không, vào động phòng không thể đeo đao. Vậy ngươi còn để cho ta uống? Ta chỉ là muốn nói cho tướng quân, trong rượu này có cái gì? Triệu Lạc bưng chén rượu lên, cổ tay khẽ đảo. Soạn. Rượu hắt vây trên mặt đất, phát ra tư tư nhẹ vang lên, hiển nhiên dược tính không nhỏ. Ta là Triệu gia nữ nhi, nhưng ta cũng là Lý gia nàng dâu. Triệu Lạc đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng Lý Mục Chi cặp kia tràn ngập để phòng ánh mắt. Hoàng huynh ban Bắc Cảnh phòng vệ đồ sự tình, ta biết. Hắn muốn dùng ta đến buộc lại ngươi đầu này mãnh hổ, ta cũng biết. Nhưng hắn quên một sự kiện. Triệu Lạc đi đến Lý Mục Chi trước mặt, đưa tay thay hắn giải khai món kia siết phải có chút gấp áo bào đỏ cổ áo. Nữ nhân xuất giá tòng phu. Nếu như ta trượng phu chết, ta cái này tiền triều tội phi sinh nữ nhi, trong cung chỉ có thể chết được thảm hại hơn. Cho nên, Lý Mục Chi. Triệu Lạc ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Ngươi muốn tạo phản cũng tốt, muốn cắt cứ cũng được. Chỉ cần ngươi có thể còn sống, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ ta. Ta chính là người của ngươi. Dù là ngươi muốn giết tiến hoàng cung, ta cũng cho ngươi mài đao. Lý Mục Chi ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn muốn cho rằng cưới trở về là phiền phức, là nhan tuyến, lại không nghĩ rằng cưới trở về một cái so với hắn còn hận cái kia triều đình đồng minh. Ngươi Lý Mục Chi hầu kết đông lúc nhích qua một cái, vì cái gì nói cho ta những này? Bởi vì ta muốn sống. Triệu Lạc lui ra phía sau một bước, đi tiêu chuẩn vạn phúc lễ. Tướng quân, phía ngoài những cái kia đao phủ thủ đã bị ngươi cái kia gọi Giang đỉnh tham quân theo dõi à? Đêm nay cái này phủ công chúa bên trong sợ là muốn gặp máu. Ta không muốn xem, cũng không dám nhìn. Cho nên Triệu Lạc thổi tắt trên bàn đến đỏ, chỉ để lại một chiếc mở tối ngọn đèn. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Chuyện bên ngoài giao cho người bên ngoài đi làm. Lý Mục Chi nhìn xem trong bóng tối cái kia thân ảnh mơ hồ, thật lâu, hắn thở dài một hơi, căng cứng thân thể rốt cục trầm tĩnh lại. Tốt. Hắn đi đến chăn đệm nằm dưới đất trước nằm xuống, đưa lưng về phía giường. Ngủ đi. Đêm nay không ai có thể đi vào căn phòng này. Cùng buồng lò sưởi bên trong ấm áp khác biệt, phía ngoài trong hậu hoa viên lạnh đến giống hầm băng. Giang Đình đang ngồi xổm ở cao cao trên tường rào, cầm trong tay một cái gà quay, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Tất Lạc Cách ngồi xổm ở bên cạnh hắn, trong tay bưng một bàn cụ lạc. Dưới tường là đen kịt một màu bụi hoa. Tham quân, tới. Hạt tử thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Chỉ thấy trong bụi hoa lờ mờ xuất hiện mấy trăm bóng đen. Bọn hắn cầm trong tay lưới dao, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Đây chính là trong truyền thuyết 500 đao phủ thủ. Thật chậm a. Giang Đình đem xương gà tiện tay quăng ra, đúng lúc nện chúng ở một cái bóng đen trên mũ giáp, phát ra đốt một tiếng vang dọn. Phía dưới tử sĩ đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem trên đầu tường kia hai cái ngay tại ăn cơm dã ngoại người. Kia là ai? Dẫn đầu tử sĩ quát khẽ nói, ta là ngươi tổ tông. Giang Đình xoa xoa tay, lười biếng đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Ngay đại hỉ, các ngươi không ngủ được, chạy đến chỗ này tới nghe chân tường. Thế nào, muốn học động phòng a? Giết hắn. Dẫn đầu tử sĩ không còn nói nhảm, vung tay lên, vài trăm người liền phải hướng trên tường sông. Chậc chậc, tính tình thật táo bạo. Giang Đình lắc đầu, vỗ tay phát ra tiếng. Động thủ, đừng làm ra âm thanh. Tướng quân ở bên trong làm việc đâu, dọa mềm nhũn duy các ngươi là hỏi. Bang, bang, bang. Đầu tường hai bên trong bóng tối, đột nhiên sáng lên vô số đạo hàn quang. Kia là 300 tên đã sớm mai phục tốt Hắc Long doanh nọ thủ. Trong tay bọn họ cầm là trang cách đâm đông vài cải tiến tần tí nỗ. Khoảng cách quá gần, cũng chính là vài chục bước khoảng cách. Loại này khoảng cách hạ, cường nỗ lực xuyên thấu là kinh khủng. Phúc, phúc, phúc. Mũi tên vào thịt thanh âm dày đặc giống là mưa điểm đánh vào bùn nhau bên trên. Xông lên phía trước nhất mấy chục tên tử sĩ liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị bắn thành con nhím. Bọn hắn che lấy yết hầu, không cam lòng đổ vào trong bụi hoa, máu tươi nhuộm đỏ những cái kia quý báo hoa mẫu đơn. Có mai phục, rút lui, mau bỏ đi. Còn lại tử sĩ luôn cuống. Bọn hắn vốn cho là đến bắt rùa trong hũ, không nghĩ tới chính mình thành ba ba. Rút lui, hướng cái nào rút lui? Giang Đỉnh theo trên tường nhảy xuống, rơi xuống đất im mắng. Tại phía sau hắn, cơm biết sách theo cái kia thanh sớm đã đói khát khó nhịn mạch đao, giống một tòa núi lớn như thế ngăn chặn cửa sau. Đêm nay cái này phủ công chúa chỉ có vào chứ không có ra. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một thanh đoàn đao, ném cho bên cạnh Tất Lạc Cách. Lũ sói con, đi luyện tay một chút, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi, đừng chặt xương cốt, chặt cổ nơi mềm. Tất Lạc Cách tiếp nhận đao, trong mắt lóe lên một tia khát máu quằn mang. Hắn giống con báo như thế vọt ra ngoài, vọt vào đám người hỗn loạn. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Hắc Long doanh đám binh sĩ phối hợp ăn ý, ba người một tổ, uyên ương trận giao sát. Mà những cái kia tử sĩ mặc dù đơn binh năng lực mạnh, nhưng ở loại này quân trận trước mặt, tựa như là đụng phải cối xay thịt thì nát. Một khắc đồng hồ sau, chiến đấu kết thúc. Trong hậu hoa viên ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, mùi máu tươi đậm đến tan không ra. Thu thập sạch sẽ, Giang Đỉnh thu hồi cái kia thanh liền máu đều không có dính nào, nhìn thoáng qua cái kia y nguyên đèn sáng buồng lò sưởi, đem tẩy, đem hoa bổ sung, đừng để công chúa buổi sáng ngày mai lên trông thấy những này mấy thứ bẩn thỉu, hỏng tâm tình. Còn có Giang Đỉnh đi đến một cỗ thi thể trước, kia là dẫn đầu tử sĩ. Hắn theo thi thể trong ngực tìm ra một khối kim bài. Đại nội thị bệ, quả nhiên là hoàng đế người. Giang Đỉnh ước lượng khối kia kim bài, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh. Hạt tử, đem khối này bằng hiệu, còn có cái này 500 cái đầu người, chứa lên xe. Chứa lên xe, đưa đi đâu? Hạt tử hỏi. Đưa hoàng cung. Giang Đỉnh ngẩng đầu nhìn hoàng cung phương hướng, ánh mắt băng lãnh. Sáng sớm ngày mai, ta muốn để bọn chúng xuất hiện tại ngõ môn bên ngoài. Ta muốn nói cho chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia, phần này đáp lễ, chúng ta Bắc Lương nhận. Nhưng lần sau lại cho, nhớ kỹ đưa chút đáng tiền, những này thì não. Nhà chúng ta chó đều không ăn. Sáng sớm hôm sau, làm kia nắng đầu tiên chiếu vào phủ công chỗ lúc, trong hậu hoa viên đã khôi phục yên tĩnh. Ngoại trừ bùn đất có chút ướt át, hương hoa có chút nồng đậm, mọi thứ đều giống như là tối hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Lý Mục Chi đẩy cửa phòng ra, đi ra. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở trong sân Giang Đỉnh. Giang Đỉnh đang tựa ở trên cây ngủ gật, nghe được động tĩnh, mở mắt ra, nhếch miệng cười một tiếng, chào buổi sáng a, tướng quân. Tối hôm qua, ngủ ngon giấc không? Lý Mục Chi nhìn xem cái kia song bản bệnh kia màu ánh mắt, lại nhìn một chút nơi xa trước kia đã đổ đầy hàng hóa cũng lái về phía hoàng cung xe ngựa. Hắn đi qua, dùng sức vô vô Giang Đỉnh bả vai. Vất vả, không khổ cực. Giang Đỉnh duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Chỉ là có chút đói. Tướng quân, có thể hay không để cho phủ công chúa đầu bếp cho ta làm bát mì? Không cần nhân vật chính, phải thêm trứng. Đúng lúc này, trong phòng Triệu Lạc cũng đi ra. Nàng đã trải kỹ phụ nhân búi tóc, mặc dù vành mắt có chút đen, nhưng tinh thần nhìn không tệ. Nàng nhìn thoáng qua Giang Đỉnh, khẽ cong người thi lễ một cái. Giang Tham Quân, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt. Bà cung. A không, ta tự mình xuống bếp làm. Đà tạ chị dâu. Giang Đỉnh cái này âm thanh chị dâu làm cho gọi là một cái thuận miệng, trực tiếp đem Triệu Lạc làm cho mặt đỏ lên, cũng đem tầng kia ngăn cách cho gọi không có. Lý Mục Chi nhìn xem một màn này, trong lòng nhất định. Nhà an, đường lối ổn. Đi thôi. Lý Mục Chi nắm chặt bên hông trôi đao, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Cần phải trở về. Vũ Văn Thành Đô đang chờ chúng ta, Bắc Lương các minh đệ cũng đang chờ chúng ta. Lần này trở về, chúng ta liền không chỉ là thủ thành. Chúng ta muốn. Liệp quốc. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 41, công chúa đồ cưới cùng lão hồ ly trà. Chương 41, công chúa đồ cưới cùng lão hồ ly trà. Phủ công chúa phòng khách, ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua sòng cửa sổ vẩy vào trên bàn, chiếu sáng kia mấy chén nóng hôi hổi mì dương xuân. Mặt làm được địa đạo, canh thanh mặt trắng, phía trên nằm lấy hai cái sắc đến kim hoàng trứng trần nước sôi, gắn một thanh xanh nhạt hành lá hoa. Giang Đỉnh một chút cũng không có khách khí, đem đầu chôn ở trong chén, ăn đến khò khè vang động trời. Tất Lạc Cách ngồi xổm ở bên cạnh hắn trên ghế, cũng là giống nhau tương ăn, xem ra cái này hai sư đồ tại thói quen sinh hoạt bên trên đã độ cao đồng bộ. Lý Mục Chi ngồi ở một bên, ăn đến nhã nhặn chút, nhưng tốc độ cũng không chậm. Duy chỉ có Trường Lạc công chúa Triệu Lạc, không hề động đũa. Nàng mặc một thân dễ dàng cho hành động màu trắng thường phục, cầm trong tay một bản sổ sách, ngay tại cao mày địa hạch đối với cái gì. Chị dâu, đừng tính toán. Giang Đỉnh cầm chén bên trong canh uống sạch sành sanh, hài lòng ở một cái, mặt này đều muốn đóng. Chúng ta Bắc Lương người có cái quy củ, thiên đại sự tình, ăn no rồi lại nói. Triệu Lạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái này không có chút nào ngồi cùng nhau tham quân, khỏe miệng có chút dương lên, cũng không phải là bởi vì vui vẻ, mà là bởi vì một loại thoải mái. Tham quân, bản này sổ sách, không tính không được. Triệu Lạc đem sổ sách đẩy lên Giang Đỉnh trước mặt. Tối hôm qua các ngươi ở phía sau vườn hoa làm việc thời điểm, ta để cho người ta trong đêm đem trong phủ khố phòng kiểm lại một lần. Cái này phủ công chúa mặc dù là hoàng huynh ban cho, nhưng bên trong hơn phân nửa đồ vật đều là nội vụ phủ quan sinh mang không đi. Có thể mang đi, chỉ có ta đồ cưới, còn có những năm này để giành được một chút vốn riêng. Giang Đỉnh tiện tay mở ra sổ sách, ánh mắt lập tức sáng lên. Hoắc, chị dâu là phú bà a. Cái này kim ngân thủ sức, cổ đồng tự họa, cộng lại nói ít cũng có cái 10 vạn lượng a. Đã không có. Triệu Lạc lạnh nhạt nói. Cái gì? Giang Đỉnh sững sờ, bị tặc. Bán. Triệu Lạc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trời chưa sáng thời điểm, ta nhường quản gia cầm ta ở tín, đi đem cái này trong kinh thành lớn nhất mấy nhà hiệu cầm đồ đều gõ. Tất cả đồ trang sức, đồ cổ, thậm chí tấm kia gỗ tử đàn cất bức giường, tất cả đều cầm tạm. Đổi thành 3 vạn lượng hiện ngân, 500 thạch muối mịn, còn có 2000 cân dược liệu. Hiện ngân tại hậu viện chứa lên xe, vật tư đã để địa lao thử trưởng quỹ tiếp thủ. Trong đại sảnh an tĩnh một chút, Lý Mục Chi để đũa xuống, nhìn xem tân hôn của mình thê tử, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhạc Nhi, những cái kia đều là ngươi mẫu thân để lại cho ngươi tưởng niệm. Tưởng niệm cứu không được mệnh. Triệu Lạc đặt chén trà xuống, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Tướng quân, đã gả cho gả thì theo gả, ta liền phải là chúng ta về sau dự định. Bắc cảnh nghèo nàn, ta muốn những cái kia châm cài tóc có làm được cái gì? Cho man tử nhìn sao? Ta nghĩ kỹ, tới Bắc Lương, ta cũng không thể ăn không ngồi rồi. Ta sẽ dệt vải, cũng biết tính sổ sách. Nghe nói Giang Tham quân công xưởng bên trong thiếu người quản hậu cần, ta có thể thử một chút. Giang Đỉnh nhìn xem vị công chúa này, đống nhiên cười. Hắn đứng người lên, trịnh trọng kỳ sự hướng về phía Triệu Lạc chắp tay. Chị dâu, ta Giang Đỉnh đời này không có phục qua mấy cái nữ nhân, ngài là cái thứ nhất. Ngài thế này sao lại là đi theo quân a? Ngài đây là đi làm đại quản gia a? Đi. Về sau Bắc Lương công xưởng nội bộ, về ngài quản. Ta nơi đang cần có thể chấn được chàng tử lão bản nương đâu. Triệu Lạc bị hắn chọc cười, nguyên bản căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Cứ quyết định như vậy đi. Bất quá Triệu Lạc nhìn thoáng qua ngoài cửa. Chúng ta khi nào thì đi? Chuyện tối ngày hôm qua, hoàng huynh mặc dù còn không có phát tác, nhưng trong cung đã truyền lời ra, nói là nhường chúng ta lập tức rời kinh liền tạ ơn đều không cần. Kia là hắn sợ. Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng, 500 người đầu chồng chất tại ngõ môn bên ngoài, liền xem như hoàng đế, cũng phải cân nhắc một chút. Hắn là sợ chúng ta ỷ lại kinh thành không đi, lại cho hắn dẫn xuất loạn gì đến. Chúng ta là phải đi. Bất quá trước khi đi, còn phải đi gặp một người. Giang Đỉnh sửa sang lại một chút cổ áo, từ trong ngực móc ra tấm kia có chút nhăn ba thiệp mời. Nghiêm các lao bên kia, trà cũng đã pha tốt. Nơi này là kinh thành nhất thanh tĩnh, cũng sang quý nhất trà lâu. Bình thường qua lại đều là chút đại nho danh sĩ, hay là mong muốn học đòi văn vẻ quyền quý. Tầng cao nhất nhã gian bên trong, đàn hương lở lở. Đương triều thủ phụ Nghiêm Tung, một thân áo vải, đang ngồi ở bên cửa sổ, chậm rãi sấy lấy chén trà. Làm Giang Đỉnh cùng Lý Mục Chi đẩy cửa vào lúc, Nghiêm Tung thậm chí liền cũng không ngẩng đầu. Tới, ngồi. Nghiêm Tung rót hai chén trà, đẩy lên đối diện, đây là mưa năm nay trước Long Tỉnh, nếm thử. Ra cái này kinh thành, coi như uống không đến cái này miệng. Lý Mục Chi ngồi xuống, cái eo thẳng tắp, tay như cũ thói quen đặt ở trên đầu gối, nơi đó vốn là treo đao vị trí. Giang Đỉnh cũng là rất tùy ý, đặt mông ngồi xuống, nâng chung trà lên giống nốc từ ngực nước như thế đột một hớp. Phai nhạt điểm, không bằng chúng ta Bắc Lương thiêu đao tử có lực. Người trẻ tuổi, hỏa khí đừng lớn như thế. Nghiêm Tung cười cười, cặp kia đôi mắt giản mua vẫn đục bên trong lóe ra tinh quang, tối hôm qua kia 500 cái đầu người, hỏa khí còn chưa đủ lớn sao? Lão phu nghe nói, vậy hạ sáng nay liền tạo triều đều không có bên trên, nói là đầu rõ phàm bảo. Kia là bệ hạ Long thể khiêm an, cùng chúng ta có quan hệ gì? Giang Đỉnh đặt chén trà xuống, cười hì hì nhìn xem Nghiêm Tung, các lão hôm nay tìm chúng ta đến, không phải là vì mời chúng ta uống trà à? Bản bé kia, ngài còn không có đưa tiền đâu. Tiền, lão phu đã để người đưa đi thiên thượng nhân gian. Nghiêm Tung theo trong tay áo móc ra một khối lệnh bài, đặt lên bàn. Kia là một khối làm bằng vàng dòng lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái thông chữ. Đây là binh bộ cùng hộ bộ liên hợp ký phát thông quan lệnh. Nghiêm Tung lạnh nhạt nói, có khối này bằng hiệu, các ngươi về Bắc Lương trên đường, ven đường cửa ải sẽ không ngăn cản. Dù là các ngươi mang theo kia 1000 xe hàng cấm cũng không người dám tra. Lý Mục Chi ánh mắt nhất động. Đây là một món lễ lớn. Phải biết, bọn hắn lần này trở về, không chỉ có mang theo 800 bộ thiết phù đồ trọng giáp, còn mang theo đại lượng diêm thiết vật tư, thậm chí còn có cấp tượng. Nếu như không có khối này bằng hiệu, dọc đường châu phủ tùy tiện tìm lý do liền có thể chụp xuống bọn hắn. Các lao đây là ý gì? Lý Mục Chi hỏi, ngài không phải một mực xem ta là cái đinh trong mắt sao? Kia là trước kia. Nghiêm Tung rót cho mình một ly trà, nhìn ngoài cửa sổ kia phồn hoa kinh thành. Mục Chi a, lão phu mặc dù là gian thần, nhưng ta cũng là đại càn thần tử. Cái này đại càn Giang Sơn đã nát tới rễ bên trong. Triệu Vô Cực mặc dù chết, nhưng còn có vô số Triệu Vô Cực. Bệ hạ, cũng không phải năm đó bệ hạ. Nghiêm Tung quay đầu, thật sâu nhìn xem Lý Mục Chi. Bác Lương, là cái này đại càn sau cùng một khối xương. Nếu như ngay cả ngươi cũng gãy, thiên hạ này liền thật muốn họ rất hay là họ Tấn. Lão phu đưa các ngươi đi, không phải là vì giúp các ngươi, là vì cho đại càn giữ lại đầu đường lui. Nếu có một ngày Nghiêm Tung thanh âm biến trầm thấp, nếu có một ngày kinh thành thật thủ không được, lão phu hy vọng các ngươi Bắc Lương thiết kỵ còn có thể nhớ kỹ đường về nhà. Nhã gian bên trong rơi vào trầm mặc. Lý Mục Chi nhìn trước mắt cái này đấu cả đời lao chính địch, tâm tình phức tạp. Hắn bỗng nhiên phát hiện, ở cái loạn thế này bên trong, chung cùng gian, trắng hay đen, dường như cũng không có như vậy rõ ràng giới hạn. Các lao yên tâm. Lý Mục Chi thu hồi khối kia lệnh bài, đứng người lên, trịnh trọng thi lễ một cái. Chỉ cần Lý Mục Chi còn sống, Bắc Lương đại kỳ vĩnh viễn là đại càn bình chướng. Bình chướng. Giang Đỉnh lại đột nhiên chen miệng bảo. Hắn nuốt nuốt cái kia chén trà, giống như cười mà không phải cười. Các lão, bình chướng coi như xong. Chúng ta Bắc Lương hiện tại là người làm ăn. Về sau nếu là kinh thành gặp nạn, ngài có thể đi thiên thượng nhân gian hạ đơn. Chỉ cần giá tiền phù hợp, chúng ta Hắc Long doanh tùy thời có thể cung cấp. Có thủ lao cứu viện phục vụ. Nghiêm Tung sửng sốt một chút, lập tức chỉ vào Giang Đỉnh cười ha ha. Tốt, tốt một cái người làm ăn. Ngươi tiểu tử này, so Mục Chi có ý tứ nhiều. Giang Tham Quân, lão phu tặng ngươi một câu lời nói. Nghiêm Tung thu hồi nụ cười, ánh mắt biến sắc bén. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Ngươi bây giờ danh tiếng quá thịnh, trở về Bắc Lương, khiêm tốn một chút. Vũ Văn Thành Đô không phải người ngu, hắn ở kinh thành nhãn tuyến, so với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu. Đa tạ các lao nhắc nhở. Giang Đỉnh đứng người lên, duỗi lưng một cái. Bất quá, ta người này mệnh cứng rắn, không chỉ có khắc gió, còn khắc mưa. Vũ Văn Thành Đô nếu là dám đến, ta liền để hắn biết cái gì gọi là cuồng phong sợ vũ. Đi. Giang Đỉnh khoát tay áo, xài bước đi ra nhà gian, trở về thu dọn đồ đạc. Chúng ta về nhà. Tiễn đưa đội ngũ không hề dài, bởi vì không ai dám đến đưa bọn này ô thần. Chỉ có địa lao thử mang theo mấy cái hỏa kế, nước mắt rưng rưng đứng tại bên đường. Tham quân, ngài thật không mang theo ta đi a? Địa lao thử lôi kéo Giang Đỉnh tay áo, ta một người ở kinh thành sợ a? Sợ cái rắm. Giang Đỉnh một bàn tay đập vào hắn trên trán, ngươi bây giờ là kim đại trưởng quỹ, là kinh thành thần tài. Nghiêm Tung còn muốn dựa vào ngươi mua đoạn thân giáp, hoàng đế còn muốn dựa vào ngươi nộp thuế. Ai dám động đến ngươi? Nhớ kỹ, bảo vệ tốt thiên thượng nhân gian cái này đĩa. Nơi này là chúng ta Bắc Lương ánh mắt cùng lỗ thai, cũng là tiền của chúng ta cái túi. Gặp phải không giải quyết được sự tình, liền đi tìm Nghiêm phụ Tô Văn. Tiểu tử kia hiện tại cùng chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Còn có Giang Đỉnh tiến đến địa lão thử bên hai, thấp giọng, cho ta nhìn chằm chằm trong cung. Nếu như ngày nào hoàng đế muốn đối Nghiêm Tung động thủ, hay là thân thể không được, lập tức dùng bổ câu đưa tin. Kia là chúng ta thay đổi triều đại cơ hội. Địa lao thử toàn thân rung động, nặng nề mà nhẹ gật đầu, minh bạch. Tham quân yên tâm, người tại ôm vào. Đi, đừng tiến nữa, trở về kiếm tiền a. Giang Đỉnh trở mình lên ngựa. Lúc này khổng lồ đội xe đã chờ xuất phát. Lý Mục Chi trong xe ngựa ngồi đã đổi về nam trang, ngay tại lao bảo kiếm trường Lạc công chúa. 800 hắc long doanh, 800 thiết giáp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tất Lạc cách cơi tiểu mã, con cái kia thanh mới nỏ, quay đầu nhìn thoáng qua kia nguy nga kinh thành tường thành. Nhìn cái gì đấy? Giang Đỉnh hỏi. Không có gì. Tất Lạc cách quay đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia siêu việt tuổi tác lạnh lùng. Ta chỉ là đang nghĩ, tòa thành này tương lai bốc cháy thời điểm nhất định rất xinh đẹp. Giang Đỉnh cười. Sẽ có ngày đó. Xuất phát. Về Bắc Lương. Roi chạm canh gác nổ vang, bánh xe cuộn cuộn. Chi này gánh chịu lấy Bắc Lương tương lai, cũng gánh chịu lấy thiên hạ biến số đội ngũ, rốt cục rời đi tòa này phồn hoa mà mục nát lồng giam, hướng về kia phiến rộng lớn, tự do, nhưng lại tràn ngập giết chóc phương Bắc đại địa, lao nhanh mà đi. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công khánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 42, công chúa bản tính cùng Lưu Manh đêm khóa chương 42, công chúa bản tính cùng Lưu Manh đêm khóa đội xe phía sau, là hỗn loạn tương mừng. Mấy trăm chiếc chứa lương thực, quan sát, vài vóc xe ngựa nhét trùng một chỗ. Đánh xe ma phụ trách áp vận hắc long doanh binh sĩ, còn có đám kia bị bắt tới đại tấn công tượng, vì tranh đoạt người nào đi ở phía trước, ai ban đêm ngủ chiếc xe đó làm cho tối bụi. Tránh ra, tránh ra. Lao tử thần tí nỗ sợ chiều, đến ngủ chiếc này có liều xe. Mẹ ngươi chứ? Lao tử xe này trang là cho tham quân cất rượu dùng bồ đào cán, ép hỏng ngươi thường nổi sao? Thiết đầu cùng hạt tử ngay tại nơi mặt đỏ tía hai lẫn nhau phun nước miếng. Đúng lúc này, một cái thanh lanh thanh âm vang lên. Tất cả câm miệng. Thanh âm cũng lớn, lại làm cho ầm ĩ đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trường Lạc công chúa Triệu Lạc, đổi một thân lưu loát màu xanh áo vải, ống tay áo bó chặt, cầm trong tay cái kia chưa từng rời khỏi người sổ sách, trong tay còn cầm một chi bút than. Nàng đứng tại một chiếc lương thực trên xe, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn này binh lính cản quái. Thiết đầu, ngươi thần tí nỗ sợ chiều, vậy liền đem xe chuyển tới trong đội ngũ ở giữa, nơi đó gió nhỏ. Nhưng là xe của ngươi ổ chụp nặng không đủ, dỡ xuống một nửa nô cơ, đặt vào đằng sau vận than đá trên xe đi. Hạ tử, bồ đào cán không sợ ép, sợ nóng. Xe của ngươi đi cuối hàng, kia là dưới đầu gió, mát mẻ. Còn có bên kia công tượng, đừng giống đuổi như con vịt chạy loạn. Mười người một tổ, mỗi tổ phụ trách chiếu khán ba chiếc xe. Xe của ai bánh xe rơi vào trong bùn, toàn tổ không có cơm ăn. Triệu Lạc một bên nói, một bên tại sổ sách bên trên cực nhanh phát hỏa lấy. Chỉ thị của nàng rõ ràng, tinh chuẩn, hơn nữa cực kỳ chuyên nghiệp. Thiết đầu ngây ngẩn cả người, gãi gãi cái đầu chọc kia, cái kia. Chị dâu, ngài hiểu công việc quân bày trận? Ta không hiểu đánh trận. Triệu Lạc khép lại sổ sách, liếc mắt nhìn hắn. Nhưng ta hiểu thế nào còn ra. Cái này mấy trăm chiếc xe, chính là chúng ta gia sản. Nếu là loạn thành một bầy, còn chưa tới Bắc Lương, đồ vật liền phải ném một nửa. Hiện tại, làm theo lời ta bảo. Sau nửa canh giờ, ta muốn nhìn thấy đội xe xếp thành một chữ trưởng xà lương thảo ở bên trong, đồ sắt bên ngoài. Làm không được, Triệu Lạc chỉ bên cạnh một thùng nước lạnh. Đêm nay phụ trách cho toàn doanh tẩy bít tất. T, Thiết đầu cùng hạt tử liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Tẩy cái này 500 đại lao ra xuống miệt tử. Kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Động. Đều mẹ nó động. Nghe đại đầu. Hạt tử một cước đá vào bên cạnh xem náo nhiệt binh sĩ trên ông, nếu ai dám lười biếng, lao tử đem bít tất nhét trong miệng hắn. Nơi xa, Giang Đỉnh ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem một màn này, cười đến kém chút từ trên ngựa đến rơi xuống. Tướng quân, thấy không? Giang Đỉnh dùng tuổi trò thọc bên người cưỡi ngựa Lý Mục Chi. Cái này kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đám này sát tài, ta không đánh không mắng chỉ không được bọn hắn, kết quả để ngươi nàng dâu mấy câu liền cho dọn dẹp ngoan ngoãn. Lý Mục Chi nhìn xem cái kia đứng tại lương thực trên xe chỉ huy nhược định, mặc dù mặc áo vải lại như cũ quý khí bức người thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia chưa từng có nhu hòa. Nàng là đem nơi này đưa ra. Lý Mục Chi nhẹ nói. Đúng vậy a. Giang Đỉnh cắn một cái bình quả, có một nữ nhân trông coi, đám này chó hoang mới giống người dạng. Tướng quân, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ban đêm cho chị dâu đánh bùn nước rửa chân đi, cái này gọi phu đạo. Lý Mục Chi mặt đỏ lên, trừng giang đỉnh một cái, thúc vào bụng ngựa chạy đến trước mặt. Vào đêm, đội xe tại một đầu cản gió trong hốc núi hạ trại. Đống lửa giấy lên, canh thịt dê mùi thơm trong không khí phiêu đãng. Ăn uống no đủ sau, đám này tinh lực tràn đầy binh lính càn quấy cũng không giống như ngày thường ngã đầu liền ngủ, hay là tập hợp một chỗ đánh bạc, bị Triệu Lạc cấm. Bọn hắn làm thành một vòng tròn lớn. Trong vòng ở giữa, treo một khối bôi nước sơn đen tấm ván gỗ. Giang Đỉnh cầm trong tay căn thiêu hỏa côn, giống như Tư Thục tiên sinh như thế, gõ tấm ván gỗ. Đều cho lão tử lên tinh thần một chút. Ai dám ngủ gà ngủ gật, Lang Cửu, cho hắn thả điểm huyết nâng nâng thần. Ngồi phía trước nhất là Tất Lạc Cách. Cầm trong tay hắn sách nhỏ, nhớ kỹ so với ai khác đều chăm chú. Đằng sau là Hạ Tử, Thiết Đầu, còn có kia một đám chữ lớn không biết một cái hắc long doanh quốc cán. Ngay cả Cơm Điếc cũng ngồi xếp bằng ở nơi đó, mặc dù nghe không hiểu, nhưng ánh mắt chừng giống trung đồng. Hôm nay chúng ta không nói binh pháp, cũng không nói giết người. Giang Đỉnh dùng thiêu hỏa côn tại trên bảng đen vẽ lên một cái to lớn vòng tròn, ở giữa điểm một cái điểm. Hôm nay giảng cách cục. Đây là cái gì? Giang Đỉnh chỉ vào cái điểm kia. Bánh nướng. Hạt Tử thử thăm dò hỏi. Cái giám bánh nướng. Đây là Hổ Đầu Thành. Giang Đỉnh vừa chỉ phía ngoài cái kia vòng tròn lớn. Đây là Thiên Hạ. Chúng ta hiện tại trong tay có súng có pháo, có tiền có lương thực. Các ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta đã vô địch? Có thể nằm ngủ ngon. Dưới đáy một mảnh gật đầu. Đúng vậy a, liên tiếp phù đồ đều nổ bay, còn có cái gì thật là sợ. Sai. Giang Đỉnh một gậy đập vào trên ván gỗ, tia lửa tung tóe. Chúng ta tình cảnh hiện tại tựa như là ôm tỏi vàng dòng đang nháo thành phố ngủ đứa nhỏ. Đại Tấn mong muốn chúng ta mệnh, Đại Càn mong muốn tiền của chúng ta, Man Tử mong muốn chúng ta thịt. Muốn sống sót chỉ dựa vào đao cứng rắn không được, phải dựa vào đầu óc. Giang Đỉnh tại trên bảng đen viết xuống hai cái siêu siêu mẹo mẹo chữ lớn, tình báo. Hạ Tử, ngươi ngoại trừ giết người sẽ còn làm gì? Giang Đỉnh hỏi. Uống rượu, khoan lác, nghe chân tường. Hạ Tử thành thật trả lời. Cái này đúng rồi. Giang Đỉnh chỉ vào hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hắc Long Doanh tình báo khoa giải. Ta muốn ngươi huấn luyện một đám minh đệ, không học thế nào xông pha chiến đấu, chuyên môn học thế nào cùng Tam Giáo Cựu Lưu liên hệ, thế nào tại trên bàn rượu lời nói khách sáo, thấy thế nào hiểu địch nhân lương thảo vết bánh xe ấn. Về sau đánh trận, ta không nhìn ngươi chặt mấy cái đầu, ta nhìn ngươi mang cho ta trở về mấy đầu tin tức. Hạ Tử gãi đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Thiết Đầu. Giang Đỉnh lại chỉ hướng cái kia bắp thịt cả người thợ rèn. Ngươi đừng cả ngày liền biết vung mạnh đại truy. Ta muốn ngươi học hậu cần học. Ngươi có thể coi là ra chúng ta cái này mấy trăm chiếc xe, mỗi ngày tiêu hao nhiều ít quả khô, thế nào sửa xe bánh xe nhanh nhất, thế nào đem hư mất giáp trụ chắp vá lên. Cái này gọi tài nguyên chỉnh hợp. Học xong cái này, ngươi liền có thể dùng một phần sắt làm ra ba phần sự tình. Thiết Đầu vẻ mặt một bức, tham quân, đây cũng quá khó khăn a. Ta không biết chữ a. Không biết chữ liền học. Giang Đỉnh chỉ Tất Lạc Cách. Trông thấy cái này lũ sói con không có. Người ta là vương tử, đều ở chỗ này hàng ngày thư xác nhận. Ngươi rèn sắt có cái gì mặt hô mệt mỏi? Tất Lạc Cách, đêm nay ngươi phụ trách giáo Thiết Đầu viết tên của hắn, không viết ra được đến không cho phép đi ngủ. Tất Lạc Cách đứng người lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, là tiên sinh. Hắn xoay người, nhìn xem cao hơn hắn ra hai cái đầu Thiết Đầu, lộ ra một vẻ tiểu ác ma giống như mỉm cười. Thiết thúc, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi nếu là đần, ta thật là sẽ đánh bàn tay. Thiết Đầu nhìn xem cái này sói con, khóc không ra nước mắt. Doanh địa biên giới, một chiếc xe ngựa trên đỉnh. Lý Mục Chi cùng Triệu Lạc sóng vai ngồi, nhìn lên trên trời mặt trăng. Trong tay không có rượu, chỉ có hai chén trà nóng. Bọn hắn thật có ý tứ. Triệu Lạc nhìn phía xa kia náo nhiệt lớp học, nghe Giang Đỉnh kia không có quy củ tiếng mắng cùng các binh sĩ cởi vang, trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Trong cung, cho dù là ăn cơm đi ngủ, đều có mấy trăm đầu quy củ trông coi. Mỗi người đều mang mặt nạ, nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Nơi này mặc dù bẩn, mặc dù loạn, nhưng là thật. Lý Mục Chi uống một ngụm trà, đem trên người áo choàng cởi xuống, cho Triệu Lạc phủ thêm. Đây chính là Bắc Lương. Lý Mục Chi nhìn phía xa Giang Đỉnh, ánh mắt phức tạp. Trước kia Bắc Lương chỉ có lạnh cùng máu, là Trường Phong sau khi đến mới có loại này nóng hổi khí. Hắn người này nhìn xem không có chính hình, tham tài hào sắc, nhưng hắn trong lòng sắp xếp đồ vật so với ai khác đều nhiều. Ta biết. Triệu Lạc bó lấy áo choàng, phía trên mang theo Lý Mục Chi nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt mùi thuốc lá. Ta tại sổ sách bên trong thấy được, hắn tham ô những cái kia bạc, kỳ thật đa số đều hướng chạy cái kia trợ cấp quỹ ngân sách, kia là cho chiến tử các huynh đệ trong nhà phát hiện. Hắn trên miệng nói người chết không có giá trị, kỳ thật so với ai khác đều để ý những huynh đệ này bệnh. Triệu Lạc quay đầu nhìn xem Lý Mục Chi bên mặt, dưới ánh trăng, vị tướng quân này tóc trắng lộ ra phá lệ trước mắt, nhưng cũng phá lệ làm cho đau lòng người. Phu quân. Triệu Lạc lần thứ nhất gọi ra xưng hô thế này. Lý Mục Chi tay có hơi hơi run. Cái này Bắc Lương về sau cũng là nhà của ta. Triệu Lạc vươn tay nhẹ nhàng cầm Lý Mục Chi cái kia che kín vết chai đại thủ. Nếu là nhà, liền phải thật tốt trông coi. Giang Tham quân phụ trách kiếm tiền, ngươi phụ trách đánh trận, ta phụ trách quản gia. Chúng ta người một nhà, nhất định có thể ở cái này trong loạn thế sống ra cái dạng đến. Lý Mục Chi trở tay cầm cái kia yếu đuối lại kiên định tay. Giờ phút này, vị này Thiết Huyết tướng quân tâm rốt cục hoàn toàn hòa tan. Tốt. Lý Mục Chi nhìn xem thê tử ánh mắt trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần ta sống, liền tuyệt không nhường chiến hỏa đốt tới chúng ta trong nhà. Nơi xa, Giang Đỉnh đêm khóa cuối cùng kết thúc. Hắn tiếng nói đều hàm ách, đang nằm tại trên ghế nằm, nhường câm điếc cho hắn đấm chân. Ai, dẫn đội ngũ thật mệt mỏi a. Giang Đỉnh cảm thán nói, đám này du một đầu, giáo phép cộng trừ so dạy bọn họ giết người cũng khó khăn. Tham quân, ngài nhìn bên kia. Hạt Tử bỗng nhiên danh mánh chỉ trên nóc xe ngựa hai bóng người. Tướng quân cùng chị dâu tay cầm tay đâu? Hắc hắc, xem ra chúng ta không cần lo lắng tướng quân ban đêm ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Giang Đỉnh ngẩng đầu nhìn một cái, nhếch miệng lên một vệt nụ cười vui mừng. Cái này đúng nha. Giang Đỉnh nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy câm điếc kia vừa đúng lực đạo. Nha hòa thuận bạn sự hưng. Nội bộ mâu thuẫn sự tình không có, chúng ta trở về liền có thể giành tay, thật tốt cùng cái kia Vũ Văn Thành đồ chơi đùa. Câm điếc, điểm nhẹ. Đúng, chính là nơi. Thoải mái phong tuyết đêm người về. Chi này chờ đầy hy vọng, tài phú cùng dã tâm đội ngũ, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ an tường. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước bao táp tiến tĩnh. Trở lại Bắc Lương một phút này, mới thật sự là tranh bá thiên hạ mở ra bắt đầu. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể trả lấy. Chương 43, đầu hổ thành nữ Diêm La chương 43, đầu hổ thành nữ Diêm La hổ đầu thành mùa xuân, tới so kinh thành chậm một tháng. Làm đội xe ép qua còn không có băng tan sông hộ thành, xuyên qua kia phiến từng thôn vệ 3000 thiết phù đổ cửa thành lúc, nên đón bọn hắn không phải hoa tươi, mà là đầy trời cho than cùng kia cố quen thuộc, làm cho người hít thở không thông hỗn hợp mùi ối. Khu khu cụ vừa xuống xe ngựa Triệu Lạc bị sặc đến thẳng ho khan, nàng dùng tê khăn che mũi, khiếp sợ nhìn trước mắt tòa thành thị này. Thế này sao lại là thành? Đây rõ ràng chính là một cái to lớn, khói đen bốc lên đại công. Khắp nơi đều là hai tay để trần hô phòng giam lưu dân, khắp nơi đều là đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh. Ven đường chất đầy bề bại, vụ sắt, còn có một hàng kia sắp xếp giống như là tổ ong như thế đơn sơ đều. Đây chính là Bắc Lương. Triệu Lạc nhìn xem kia chạy xuôi hát thủy danh thoát nước, mày nhíu lại thành một cái xuyên chữ. Hắc hắc, chị dâu, điều kiện là gian khổ một chút. Giang Đỉnh ngồi trên lưng ngựa, hít thật sâu một hơi cái này tràn ngập công nghiệp ô nhiễm không khí, vẻ mặt say mê, nhưng vị này nhi, kia là tiền mùi vị a. Ngài nhìn bên kia ống khói, bước lên không phải khói, kia là bạc. Bớt lắm mồm. Lý Mục Chi dục ngựa tới, có chút lúng túng nhìn thê tử một cái, Nhạc Nhi, dịch quán đã dọn dẹp xong, mặc dù đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ không đi dịch quán. Triệu Lạc đột nhiên cắt ngang hắn. Nàng thu hồi theo khăn, ánh mắt biến sắc bén. Một phút này, trên người nàng loại kia hoàng gia công chúa yêu kiều không thấy, thay vào đó là một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng giả dặn. Trực tiếp đi khu phòng, còn có phòng thu chi. Triệu Lạc quay đầu nhìn về phía Giang Đỉnh. Giang Tham Quân, đã ngươi đem hậu cần giao cho ta, vậy ta liền phải trước sở sở vô liếng. Ta muốn thấy nhìn, ngươi cái này cái gọi là một ngày thu đấu vàng đến cùng là thế nào tiến pháp. Giang Đỉnh trong lòng đống nhiên lộn bột một chút. Cái kia sổ sách, kia là nổi danh sổ nợ dối mù a. Tất cả đều là đại khái, có lẽ không sai biệt lắm. Cái kia, chị dâu, vừa trở về, không cần vội vã như vậy a. Nếu không ăn trước miệng cơm nóng. Giang Đỉnh ý đồ làm gián đoạn. Trà xong lại ăn. Triệu Lạc vung tay lên, khí thế loại này vậy mà so Lý Mục Chi còn muốn đủ. Dẫn đường, Bắc Lương công xưởng tổng trướng phòng sau nửa canh giờ. Nguyên bản rối bời phòng thu chi bên trong, lặng ngắt như tờ. Mười mấy cái tiên sinh kế toán đang nơm nớp lo sợ đứng tại góc tường, thở mạnh cũng không dám. Triệu Lạc ngồi chính giữa trên ghế mảnh, cầm trong tay Giang Đỉnh quyển kia coi như chân bảo tiểu hát trướng, càng xem sắc mặt càng hắc. Giang Đỉnh, Hạ Tử, Thiết Đầu, còn có vừa chạy tới lao hoàng, giống phạm sai lầm tiểu học sinh như thế, xếp thành một hàng đứng tại phía dưới. 3. Triệu Lạc đem sổ sách hướng trên bàn một ném. Đây chính là các ngươi sổ sách. Triệu Lạc chỉ vào trong đó một tờ, thanh âm lạnh đến giống một băng. Mùng 8 tháng 2, Thiết Đầu lĩnh ngân 500 lượng, công dụng, mua sắt mua cái gì sát? Nhiều ít cân? Đơn giá nhiều ít? Hao tổn nhiều ít? Tất cả cũng không có. Liền hai chữ, mua sắt. Thiết Đầu rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì, chị dâu, ta không biết chữ, hơn nữa kia thiết phiến tử cũng không cho cấm a, không có cấm ngươi cũng dám đưa tiền. Triệu Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, kia 500 lượng nếu như bị hắn nuốt lấy 100 lượng, ngươi biết không? Thiết Đầu không nói, ủy khuất nhìn về phía Giang Đỉnh. Còn có cái này. Triệu Lạc lại lật một tờ, nhìn về phía Hạ Tử. 15 tháng 2, tình báo khoa lĩnh ngân 300 lượng, công dụng, uống rượu nghe hát. Hạ Tử, ngươi là đi tìm hiểu tình báo, vẫn là đi dạo ký viện? Cái này 300 lượng, ngươi có thể cho ta nhóm ra rõ ràng chi tiết tới sao? Hạ Tử mặt đỏ lên, "Ơ đúng, kia tìm hiểu tin tức không phải mời người uống rượu đi. Cái này nào có rõ ràng chi tiết, ta không có rõ ràng chi tiết, về sau một văn tiền cũng đừng nghĩ lĩnh." Triệu Lạc hít sâu một hơi, nhìn về phía sau cùng kẻ đầu sỏ, Giang Đỉnh. "Tham quân, đây chính là ngươi của nhà. Thế này sao lại là quản gia, đây rõ ràng chính là bại gia. Đây cũng chính là hiện tại tiền thu nhiều, che giấu lỗ thủng. Nếu là ngày nào chuyện làm ăn không xong, chỉ bằng các ngươi loại này dùng tiền pháp, Bắc Lương sống không qua 3 tháng liền phải phá sản." Giang Đỉnh sờ lên cái mũi, có chút chột dạ. Hắn mặc dù hiểu đại phương hướng kinh tế chiến, hiểu kỹ thuật, nhưng đối với loại này tình tế hóa tài vụ quản lý, hắn đúng là đại lỗ môi. Trước kia là không có cách nào, chỉ có thể thô phóng kinh doanh, hiện tại xem ra. Khu cụ, cái kia. Chị dâu dạy rất đúng. Giang Đình Bồi khuôn mặt tươi cười, đây không phải một mực thiếu bà chủ đi. Hiện tại ngài đã tới, tiệm này lạn sự rốt cục có người thu thập. Ngài nói, nên làm sao xử lý? Chúng ta toàn nghe ngài. Triệu Lạc nhìn xem bọn này trên chiến trường giết người không chớp mắt, giờ phút này lại ngoan giống mèo như thế nam nhân, bất đắc dĩ thở dài. Mà thôi. Nàng đứng người lên, vén tay áo lên, lộ ra một đoạn như ngọc cổ tay. Bày săn bút mực. Từ hôm nay trở đi, lập quy củ. Thế đầu, ngươi đi công xưởng, đem tất cả vật tư, bất luận chi tiết, toàn bộ tạo sách đăng ký. Nhập kho phải có đơn, ra kho phải có đầu. Thiếu một khỏa cái đinh, ta duy ngươi là hỏi. Hạ tử, ngươi tình báo khoa về sau thực hành thanh lý chế. Bỏ ra bao nhiêu tiền, đã làm gì sự tình, nhất định phải có ghi chép. Cho dù là mời tên ăn mày ăn bánh bao, cũng phải đi lại. Lao Hoàng, ngươi dược liệu khó quá loạn. Đem độc dược cùng thuốc trị thương tách ra. Nếu là lại để cho ta nhìn thấy thuốc chuột cùng kim sang dược đặt ở một cái trong ngăn tủ, ta liền để chính ngươi nếm thử. Về phần tham quân ngươi Triệu Lạc nhìn về phía Giang Đình. Ngươi tiểu kim cố, xung công. Về sau phàm là vượt qua 1000 lượng chi tiêu, nhất định phải có ta cùng tướng quân song trọng ký tên. A. Giang Đình kêu thẳng một tiếng, chị dâu. Đó là của ta tiền riêng. Ta muốn giữ lại cưới vợ. Chờ ngươi cưới vợ thời điểm, ta sẽ cho ngươi bao đại hồng bao. Triệu Lạc không cần suy nghĩ nói rằng, hiện tại, kia là Bắc Lương quân phí. Xung công. Phốc phốc, bên cạnh Tất Lạc cách nhịn không được, cười ra tiếng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Đình kinh ngạc ăn đến như thế hoàn toàn. Cười cái gì cười? Giang Đình trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cũng chạy không được. Về sau mỗi ngày đi cho phu nhân mài mực. Học xong tính sổ sách trở lại. Một đêm này, Bắc Lương công xưởng đèn đuốc sáng trưng. Tại Triệu Lạc chỉ huy hạ, một trận oanh oanh liệt liệt chỉnh đốn tác phong vận động bắt đầu. Mặc dù mọi người kêu khổ thấu trời, nhưng mỗi người đều kinh ngạc phát hiện, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi công xưởng, vậy mà bắt đầu biến ngay ngắn rõ ràng. Vật tư không còn không giải thích được biến mất, làm việc hiệu suất tăng lên không ít, ngay cả kia mấy bạn lưu dân cơm nước tiêu chuẩn đều tại không có gia tăng chi tiêu tình huống hạ, bởi vì ngăn cản sạch lãng phí mà thay đổi tốt hơn. Trong xoay trướng, Lý Mục Chi nhìn xem trên bảng kia số vừa mới sửa sang lại, rõ ràng sáng tỏ vật tư danh sách, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nhạc Nhi, vất vả ngươi. Hắn cho Triệu Lạc rót một chén trà nóng. Không khổ cực. Triệu Lạc luốt luốt đau nhức cổ tay, trên mặt mặc dù mỏi mệt, nhưng lại lộ ra một cô hưng phấn. Cái này so trong cung thêu hoa có ý tứ nhiều. Nhìn xem những chữ số này một chút xíu biến trong tích, nhìn xem cái này bạc Triệu gia tài nắm ở trong tay, ta mới phát giác được. Chúng ta là thật sự có lực lượng cùng Triệu Đình thiếu bản. Đúng rồi. Triệu Lạc từ trong ngực móc ra một trương đan tử. Đây là ta sửa sang lại tất cấu thanh đơn. Chúng ta hiện tại mặc dù có tiền, nhưng thiếu đồ vật còn rất nhiều. Đặc biệt là muối cùng sắt. Mặc dù theo Tiêu Giao Vương nơi đó mua một chút, nhưng đó là hạt cắt trong sa mạc. Ta tính qua, nếu như muốn chèo chống 10 vạn đại quân cùng 10 vạn lưu dân, chúng ta còn phải lại mở một đầu thương lộ. Thương lộ. Lý Mục Chi trầm tư, phía nam có đại sở, đã thông. Còn thiếu cái nào? Phía tây. Triệu Lạc ngón tay chỉ hướng trên bản đồ phương tây, Tây Bực. Tây Bực Chư Quốc, thừa thai quan sát, đông, còn có ngựa. Hơn nữa bọn hắn không về Đại Càn quản, cũng không nghe Đại Tấn. Chỉ cần chúng ta có cái gì đổi cho bọn họ, bên kia thương lộ chính là thông suốt. Thật là phía tây có Đại Tấn cản trở. Vậy thì đi vòng qua. Lúc này, mành lều xốc lên, Giang Đình đi đến. Hắn mặc dù vừa bị mất tiểu kim cố, nhưng tinh thần đầu như cũng không tệ. Chị dâu nói đúng. Tây Bực cục thịt béo này, chúng ta nhất định phải ăn đến. Giang Đình đi đến địa đồ trước, tại sa mạc biên giới vẽ lên một đường. Đại Tấn phong tỏa quan đạo, nhưng phong tỏa không được sa mạc. Ta hỏi qua địa lão thử, hắn tại Yến Tử Môn thời điểm nhận biết mấy cái buôn lậu tay chuyên nghiệp, biết một đầu xuyên qua tử vong xá hải cổ thương đạo. Mặc dù khó đi, nhưng chỉ cần đi thông một lần, chúng ta là có thể đem Đại Tấn bỏ lại đằng sau. Hơn nữa Giang Đình cười thần bí, theo trong tay áo móc ra một khối đen xì thạch đầu. Ta nghe đám kia tù binh nói, Đại Tấn tại phía tây quặng mỏ bên trong đào ra cái này. Bọn hắn không biết rõ đây là cái gì, nhưng ta biết. Đây là cái gì? Lý Mục Chi hỏi. Tiêu thạch. Giang Đình đem thạch đầu ném cho Triệu Lạc. Đây là làm thuốc nổ mấu chốt nguyên liệu. Chúng ta hiện tại thuốc nổ uy lực không đủ, cũng là bởi vì thiếu cái này. Đại Tấn trông coi chén vàng xin cơm ăn, đem thứ này làm phế thạch ném đi. Nếu như chúng ta có thể đem phía tây thương lộ đạt thông, đem cái này tiêu thạch trở về, Giang Đình trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Khi đó, chúng ta chân lý liền không chỉ là nghe băng lên, kia là có thể đem tưởng thành nổ thượng thiên lôi đỉnh. Lý Mục Chi cùng Triệu Lạc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn động. Nam nhân này, trong đầu đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật? Tốt. Lý Mục Chi đánh nhịp. Chuyện này, nhường ai đi? Nhường Hạt Tử đi thôi. Giang Đình nghĩ nghĩ, hắn cơ linh, lại là lao giang hồ, lại mang lên Tất Lạc cách. Tất Lạc cách. Triệu Lạc sững sờ, hắn vẫn còn con nhít. Hắn không phải hải tử, hắn là lang. Giang Đình nhìn về phía ngoài trướng cái kia ngay tại cho ngựa soát quặp lông nho nhỏ thân ảnh. Hắn là thảo nguyên người, hiểu ngựa, cũng hiểu thế nào cùng những cái kia không thèm nói đạo lý Tây Vực người liên hệ. Nhưng hắn đi học hỏi kinh nghiệm, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Lần này đi về phía Tây, chính là hắn trưởng thành lễ. Sáng sớm hôm sau, một chi chỉ có 50 người cỡ nhỏ còng đội, lặng yên không một tiếng động rời đi Hổ Đầu Thành. Hạt Tử cưỡi lạc đà đi ở trước nhất, bên hông treo cái kia thanh đao gãy, miệng bên trong khẽ hát nhi. Tất Lạc cách cơi tiểu mã theo ở phía sau, con nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn xem phương Tây từ từ cắt vàng. Giang Đình đứng tại trên đầu thành, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Tham quân, ngài cứ như vậy yên tâm. Thiết Đầu đứng ở bên cạnh, có chút lo lắng, đây chính là tử vong xa hải, nghe nói đi vào người 10 cái có 9 cái ra không được. không yên lòng thì phải làm thế nào đây? Giang Đỉnh thở dài, nắm thật chặt trên người hồ cừu. Chim ưng con dù sao cũng phải chính mình bay, chúng ta có thể bảo vệ hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn một thế. Hơn nữa Giang Đỉnh xoay người, nhìn xem thành nội kia khí thế ngất trời công xưởng. Chúng ta cũng có chúng ta cầm muốn đánh. Vũ Văn Thành đô một tới. Lần này, hắn nhưng là mang theo chân chính lửa giật tới. Thế đầu, nói cho Công Thâu đại sư, hắn thủy lực đoán truy nhất định phải trong vòng 3 ngày chuyển lên. Ta muốn tại một tuần bên trong, tái tạo ra 50 môn pháo. Là, thế đầu lĩnh mệnh mà đi. Giang Đỉnh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Mưa xuân sắp tới, trận này liên quan tới sinh tồn cùng hủy diệt đánh cờ vừa mới bắt đầu. Đề cử chuyến hot, thật thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 44, Hát thủy sông nhịp tim chương 44, Hát thủy sông nhịp tim Bắc Lương công xưởng số 1 rèn đúc nhà máy nơi này là toàn bộ hổ đầu thành nhất nhau nhau địa phương, nhưng hôm nay, nơi này lại an tĩnh có chút quỷ dị. Mấy trăm tên hai tay để trần thợ rèn, vây quanh một cái quái vật khổng lồ, thở mạnh cũng không dám. Kia là một cái cao đến 3 trượng cự hình làm bằng gỗ trục bánh đà, kết nối lấy đê bên ngoài cái kia đường kính 5 trượng hồng thủy xe. Trục bánh đà một chỗ khác, liên tiếp một cây thô to thiết tí hạ treo một cái nặng đến ngàn cân tinh thiết đầu búa. Đầu búa phía dưới là một khối dùng để làm cái thất gỗ to lớn huyền thiết thạch. Lão, lão đầu, cái đồ chơi này thật có thể động. Thiết đầu trong tay mang theo cái kia đem 80 cân tiểu truy, nhìn trước mắt cái này thế lực bá chủ, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ta đánh nửa đời người sát, còn không có gặp qua truy có thể tự mình động. Thử, hết ngồi đáy giếng. Công Thâu Giã lúc này đổi một thân đoàn đả, cầm trong tay một cây lệnh kỳ, đứng tại trên đài cao, dâu ria nhô lên lão cao. Đây là thiên công khai vật lực lượng, là mượn thiên địa chi lực làm việc cho ta. Nhìn xem a, ngốc đại cá tử, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thần kỹ. Công Thâu Giã đột nhiên bung xuống lệnh kỳ, mở cống, đổ nước. Ầm ầm, phụ trách đập nước các công nhân dạo động bàn quay. Miệng cống nhấc lên, tích xúc đã lâu hát thủy hà nước như manh thu giống như phóng tới cái kia to lớn gương nước phi lá. Kẹt kẹt, nặng nghề một chục phát ra rợn người tiếng ma sát. Gương nước động, ngay từ đầu rất chậm, mang theo vài phần chần chờ. Nhưng theo dòng nước duy trì liên tục xung kích, vận tốc quay càng lúc càng nhanh. To lớn trục bánh đà bắt đầu xoay tròn, kéo theo lấy cây kia mang theo bánh lệnh tâm thiết tí. Bánh lệnh tâm chuyển động, đem cái kia nặng ngàn cân thiết truy chậm rãi nhô lên. Nâng cao, lại nâng cao, tới điểm cao nhất. Bánh lệnh tâm lướt qua. Bang, một tiếng vang thật lớn. Ngàn cân thiết truy đập ầm ầm hạ. Đại địa run lên bần bật. Đứng ở bên cạnh thiết đầu chỉ cảm thấy bàn chân run lên, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Đầu đũa hạ, một khối nung đỏ thỏi sắt trong nháy mắt bị nện dẹp, hỏa tinh giống như pháo hoa vang khắp nơi, luồn lên cao hơn một trượng. Ngay sau đó, gương nước tiếp tục chuyển động, bánh lệnh tâm lần nữa nô lên thiết truy. Bang, bang, bang. Một chút, hai một chút, ba lần. Thanh âm này không còn là tạp nhạc, mà là biến thành một loại nào đó rất có cảm giác gáp bách tiết tấu. Tựa như là một quả to lớn trái tim, tại cái này hát thủy hà bờ mạnh hữu lực nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều nương theo lấy đại địa rung động cùng hỏa tinh bày ra. Thần thiết đầu trong tay truy len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn xem cái kia không biết mệt mỏi, lực lớn vô cùng thiết truy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng kính sợ. Một truy này từ xuống dưới, bù đắp được ta nện 100 cái a. Hơn nữa nó không mang theo thở thiết đầu nhìn xem chính mình đẩy tay vết chai, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Tham quân, có cái đồ chơi này, ta có phải hay không liền phải thất nghiệp? Giang Đỉnh lúc này đang đứng tại lầu 2 lan can bên cạnh, trong tay như cũ bưng lấy cái kia bảo ôn môi, nhìn xem phía dưới kia rung động một màn, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng. Thất nghiệp. Giang Đỉnh cười cười, hướng về phía dưới thiết đầu hô. Thiết đầu, ngươi nghĩ gì thế? Cái này truy là tử vật, ngươi là người sống. Về sau loại này tốn sức việc nặng, giao cho nó làm. Ngươi muốn làm là tinh tế sống. Nó đem sắt nện thành tấm, ngươi đem tấm đánh thành giáp. Nó đem sắt nện thành đầu, ngươi đem đầu mài thành đao. Cái này kêu là lưu thủy tuyến. Giang Đỉnh chỉ cái kia còn tại oanh minh cự thú. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Bắc Lương mạch đao, không còn là một ngày một thanh, mà là một ngày 100 thanh. Chúng ta bản giáp, không còn là chỉ có sĩ quan có thể xuyên, ta muốn để Hắc Long doanh mỗi một cái minh đệ, liền cái mông bên trên đều bao lấy sát. Giống. Đám thợ thủ công sôi trào. Bọn hắn không hiểu cái gì lưu thủy tuyến, nhưng bọn hắn nghe hiểu một ngày 100 thanh. Ý vị này bọn hắn không cần lại mệnh gần chết vung mạnh đại truy, lại có thể tạo ra càng nhiều binh khí, đổi càng nhiều công phiếu cùng thịt. Đây chính là hy vọng. Bên này rèn sắt âm thanh vang động trời, bên kia trong xoáy trướng, bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Triệu Lạc đang ngồi ở trước bàn, khuấy động lấy bản tính. Lý Mục Chi ngồi đối diện, cầm trong tay một khối vừa đưa tới, còn mang theo nóng hổi khí giáp phiến, kia là thủy lực đoán truy vừa ném ra tới hàng mẫu. Thép tốt. Lý Mục Chi dùng ngón tay gõ gõ giáp phiến, phát ra thanh thúy minh âm, tỉ mỉ, cứng cỏi. So đại tấn thần cơ doanh giáp còn tốt hơn 3 phần. Đồ vật là tốt. Triệu Lạc thở dài, đem sổ sách đẩy lên Lý Mục Chi trước mặt. Nhưng là phu quân, hoa này tiêu cũng quá lớn. Công Thâu đại sư cái kia thủy lực đoán truy, chỉ là tu đập nước cùng tạo đường nước, liền xài 2 vạn lượng bạc. Còn có cái kia chân lý viện quả thực chính là nuốt vàng hang không đáy. Mặc dù chúng ta theo đại sở kiếm lời không ít, nhưng cũng chịu không được như thế tạo a. Triệu Lạc luốt luốt mi tâm, mấy ngày nay nàng vì cân bằng thu chi, tóc đều nhanh sổ bạch. Hơn nữa, ta nghe nói Triệu Lạc thấp giọng, Giang Tham Quân còn muốn làm cái gì xi măng? Nói là muốn đốt thạch đầu phấn, dùng để tu tường thành. Cái này cũng phải tiền, phải lượng lớn than đá. Chuyện tiền, ta nghĩ biện pháp. Lý Mục Chi buông xuống giáp phiến, trong mắt lóe lên một tia ấy náy. Hắn là quân nhân thuần túy, nhường hắn giết người đi, nhường hắn kiếm tiền thật sự là làm có hắn. Không cần ngươi nghĩ biện pháp. Rèm vén lên, Giang Đỉnh đi đến. Trên người hắn còn mang theo một cỗ dị sắc vị cùng khói ám vị. Chị dâu, đừng buồn. Tiền này tiêu xài, kia là biến thành chúng ta xương cốt cùng thịt. Tồn tại trong khu phòng, cái kia chính là một đống tử vật. Giang Đỉnh phối hợp rót chén trà. Hơn nữa, cái kia xi măng nhất định phải làm. Kia là chúng ta đồ vật bảo mệnh. Bảo mệnh? Triệu Lạc không hiểu, thạch đầu phấn có thể bảo mệnh? Có thể. Giang Đỉnh đi đến địa đồ trước, ngón tay nặng nề mà đập vào hổ đầu thành trên tường thành. Chị dâu, chúng ta tường thành là đắp đất bao gạch. Mặc dù rắn chắc, nhưng cũng gánh không được đại tấn loại kia hạng nặng hồi hồi pháo oanh kích. Lần trước chúng ta nổ người ta lần này khẳng định mang theo ác hơn ra hỏa đến. Nhưng là có xi măng, ta là có thể đem thành này tường biến thành thùng sắt. Không chỉ có là tường thành. Giang Đỉnh trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Ta muốn ở ngoài thành, tu lô cốt. Tu loại kia hình tròn, chỉ có xạ kích lỗ, không có góc chết lô cốt. Ta phải dùng thiết tí bóng, đem hổ đầu thành làm thành một cái gai vị. Vũ Văn Thành Đô lần này mang tới 50 vạn đại quân, không phải đến đạt thành, là đến liều mạng. Chúng ta ít người, nếu là cùng hắn ra chiến, kia là muốn chết. Chúng ta phải cùng hắn chơi, trận địa chiến. Lý Mục Chi nghe những này xa lạ từ ngữ, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng hắn có thể cảm giác được Giang Đỉnh trong lời nói cái chủng loại kia tự tin. Trường Phong, ngươi có nắm chắc? Có. Giang Đỉnh nhẹ gật đầu, chỉ cần chúng ta sắt đủ nhiều, than đá đủ nhiều, ta liền có thể nhường Vũ Văn Thành Đô đem răng vỡ nát cũng gặm không nổi cái cục xương này. Đúng rồi, chị dâu. Giang Đỉnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Lạc, trên mặt lộ ra bộ kia chiêu bài thức gian thương nụ cười. Không đủ tiền đúng không? Là. Triệu Lạc tức giận lườm hắn một cái, còn có 3 vạn lượng lỗ hổng. Không có việc gì. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một trương rúng gió giấy. Đây là ta vừa viết chiêu thương dẫn tư bản kế hoạch. Chiêu thương dẫn tư. Triệu Lạc ngây ngẩn cả người. Đối. Giang Đỉnh cười hắc hắc, chúng ta không có tiền, nhưng cái này Bắc Lương thổ địa bên trong có tiền a mỏ than, quan sát, vậy cũng là tiền. Phát tin tức cho Tiêu Gia Vương, còn có đại sở đám kia hám lợi thương hiệu. Nói cho bọn hắn, Bắc Lương mở ra khoáng quyền. Ai xuất tiền, ai liền có thể đến bao quần mỏ. Chúng ta chỉ lấy thuế, còn cho bọn hắn cung cấp bảo hộ. Khai thác đi ra mỏ, chúng ta ưu tiên thu mua, cho bọn họ công phiếu. Đây là bán đất. Lý Mục Chi nhíu mày. Đây là hợp tác khai phát. Giang Đỉnh cải chính, vẫn là chúng ta, mỏ cũng là chúng ta. Bọn hắn chỉ là giả khai thác phí. Hơn nữa Giang Đỉnh thấp giọng, đám này thương nhân tại Bắc Lương đầu tiền, mua mỏ, vậy bọn hắn liền cùng chúng ta là người trên một cái thuyền. Nếu như đại tấn đánh tới, muốn đem bọn hắn mỏ cướp đi, ngươi đoán bọn hắn sẽ làm sao? Bọn hắn sẽ liều mạng. Triệu Lạc nhãn tỉnh sáng lên. Không, bọn hắn sẽ ra tiền giúp chúng ta liều mạng. Giang Đỉnh vỗ tay phát ra tiếng. Bọn hắn sẽ cho chúng ta vận lương ăn, vận thuốc nổ, thậm chí sẽ đi đại tấn bên kia làm phá hư. Bởi vì bảo vệ Bắc Lương chính là bảo vệ túi tiền của bọn họ. Cái này kêu là đem bằng hữu khiến cho nhiều hơn, đem địch nhân khiến cho thiểu thiểu. Triệu Lạc nhìn xem Giang Đỉnh, thật lâu, nàng khép lại sổ sách, thở dài một hơi. Giang Tham Quân, may mắn ngươi là chúng ta bên này người. Ngươi nếu là đi đại tấn hay là man tử bên kia, cái này đại càn sợ là đã sớm vong. Chị dâu quá khen. Giang Đỉnh chắc tay, vẻ mặt khiêm tốn. Ta cũng chính là vì có thể an ổn tắm một cái, không thể không quan tâm thiên hạ tục nhân mà thôi. Báo. Đúng lúc này, ngoài trướng truyền đến một tiếng rồn rập la lên. Một gã trinh sát đẩy người vũng bùn vào bảo, trong tay giơ một cái tiểu trúc thống. Tham Quân, tướng quân, Hạt Tử, Hạt Tử bọn hắn trở về. Trở về. Giang Đỉnh nhãn tình sáng lên, nhanh như vậy. Lúc này mới một tháng không đến a. Không, không phải toàn trở về. Trinh sát thở hổn hển, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ có Hạt Tử một người trở về. Hơn nữa, bị trọng thương, bây giờ đang ở y quán, lao hoàng ngay tại cứu rút. Cái gì? Giang Đỉnh chén trà trong tay ba một tiếng rơi trên mặt đất, rơi nát bấy. Hạt Tử thụ thương, tất là cái đầu. Kia 50 cái huynh đệ đâu? Đi. Giang Đỉnh không nói hai lời, vén rèm lên liền liền xông ra ngoài. Lý Mục Chi cùng Triệu Lạc cũng theo sát phía sau. Một phút này, Giang Đỉnh trên thân cố này lười biếng cùng gian hoạt trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó, là một cố làm cho người sợ hãi lệ khí. Có người động hắn người. Bất kể là ai, mặc kệ là Đại Tấn vẫn là Tây Vực Chư Quốc, thậm chí là Lao Tiên gia. Món nợ này, đều phải dùng máu đến trả. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra di là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 45, tử vong biển cắt người về cùng tờ thứ nhất lương dân chứng. Chương 45, tử vong biển cắt người về cùng tờ thứ nhất lương dân chứng. Nồng đậm mùi máu tươi vượt trên nguyên bản dược thảo hương. Lão hoàng đầy tay là máu, ngay tại cho nằm tại trên giường bệnh Hạt Tử khâu lại vết thương. Hạt Tử trên thân có ít nhất 7-8 vết dao chém, nghiêm trọng nhất một chỗ tại ngực, ly tâm bẩn chỉ kém nửa tấc. Cái kia chỉ nguyên bản liền không tốt ánh mắt giờ phút này chăm chú nhắm, cả người giống như là tại huyết thủy bên trong cua qua như thế. Giang Đỉnh đứng tại bên giường, mặt đen giống đáy nổi. Ngày bình thường bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng đã sớm không có, thay vào đó là một loại làm cho người hít thở không thông ấm lãnh. Lý Mục Chi cùng Triệu Lạc cũng chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào? Giang Đỉnh hỏi. Mệnh bảo vệ. Lão Hoàng kéo đoạn khâu lại tuyến, xoa xoa mồ hôi chán, nhưng khẩu khí này có thể hay không chậm tới, phải xem đêm nay. Nước trên giường hạt tử bỗng nhiên giật giật, phát ra yếu ớt rên rỉ. Giang Đỉnh vội vàng bưng lên nước ấm, dùng máy thai thấm ướt môi của hắn. Hạt tử khó khăn mở ra cái kia độc nhãn, nhìn thấy Giang Đỉnh, khóe miệng vậy mà kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tham quân. Đồ vật. Mang về hạt tử run rẩy từ trong ngực móc ra một cái bị máu thẩm thấu tiểu bố bao. Giang Đỉnh nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là một thanh màu xám trắng tinh thể. Tiêu thạch. Độ tinh khiết cực cao tiêu thạch. Đây chính là người muốn. Hỏa dược dẫn tử hạt tử thở hổn hển, tây bực. Khắp nơi đều có người đâu. Giang Đỉnh nắm chặt cái kia bao vải, thanh âm có chút phát run, tất lạc cách đâu. Còn lại 49 huynh đệ đâu? Hạt tử ánh mắt ảm đạm một chút, bị trục xuống. Chúng ta tại tử vong xa hải biên giới, đụng phải Lâu Lan quốc quân đội. Bọn hắn muốn đen ăn đen. Tất lạc cách. Kia sói con trưởng thành. Hạt tử ho ra một búng máu. Hắn mang theo những người còn lại, lui tiến vào một tòa vứt bỏ cổ thành. Hắn để cho ta mang theo cái này bao đồ vật về tới trước báo tin. Hắn nói hắn là kim chướng vương tử, Lâu Lan người không dám giết hắn, chỉ có thể coi hắn làm thẻ đánh bạc. Tham quân. Kia bắt con để cho ta nói cho ngươi, chớ nóng đội đi cứu hắn. Trước tiên đem cái này tiêu thạch luyện thành thuốc nổ, đến lúc đó. Mang theo chân ly đi đem Lâu Lan thành cho săn bằng. Giang Đỉnh hít sâu một hơi, đem búi kia mang máu tiêu thạch chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay. Tốt. Hảo tiểu tử. Giang Đỉnh xoay người, đối Lý Mục Chi nói rằng. Tướng quân, phía tây thương lộ, thông. Nhưng đường này là dùng huynh đệ mệnh chạy đi ra. Tất là cách đang giúp chúng ta kéo dài thời gian. Chúng ta không thể lãng phí. Đi ra y quán, sắc trời bên ngoài âm trầm. Công xưởng khu vẫn như cũ bận rộn, nhưng các lưu dân trong thần sắc nhiều một tia bất an. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy kia một thân máu hạt tử bị mang tới đến, kia là Bắc Lương đại nhân vật đều bị thương, bọn hắn những ngày còn chuột nhỏ còn có thể an ổn bao lâu. Giang Đỉnh nhìn xem những cái kia trên mặt món ăn lưu dân, đột nhiên dừng bước. Tướng quân, chị dâu. Giang Đỉnh nhìn về phía sau lưng hai người. Chúng ta hiện tại thời gian trôi qua quá tản. Tiền tiêu quá nhanh, lòng người tụ quá chậm. Hạt tử cái này một thân máu nhắc nhở ta. Chúng ta Bắc Lương không thể lại là tùy tiện ra vào chợ bán thức ăn, phải có quy củ. Cái gì quy củ? Triệu Lạc hỏi. Phân ra. Giang Đỉnh chỉ những cái kia lưu dân, đem người của chúng ta cùng người ngoài tách ra. Một ngày này, nguyên bản dùng để phát cháo trên quảng trường, dựng lên một cái đài cao. Mấy bạn lưu dân bị Hắc Long doanh binh sĩ xua đuổi lấy, tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn có chút sợ hãi, không biết có phải hay không là lại muốn đánh trận, vẫn là lương thực không đủ ăn muốn đuổi bọn hắn đi. Giang Đỉnh mặc món kia rửa sạch sẽ quan bảo, đứng tại trên đài cao. Lý Mục Chi võ trang đầy đủ đứng tại hắn bên cạnh thân, như là một tôn bảo hộ thần. Các hương thân. Giang Đỉnh cầm sắt lá loa, thanh âm truyền khắp toàn trường. Ta biết các ngươi đều đang sợ. Sợ đại tấn đánh tới, sợ man tử giết tới, sợ chúng ta Bắc Lương lương thực ăn sạch. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta sát thực khó. Triều đình gây mất chúng ta lương thực, chung quanh tất cả đều là lang. Hôm qua, huynh đệ của ta hạ tử, vì cho chúng ta tìm tạo thuốc nổ thạch đầu, kém chút chết ở bên ngoài. Người phía dưới nhóm rối loạn tương mừng. Nhưng là, Giang Đỉnh lời nói xoay chuyển, từ trong ngực móc ra một khối tấm bảng gỗ. Kia là một khối chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, dùng gỗ táo khắc thành bảng hiệu, phía trên in dấu lấy một cái thiếp vàng mắt chữ, còn có một chuỗi số hiệu. Từ hôm nay trở đi, Bắc Lương thực hành hộ tịch chế. Phàm là nắm giữ khối này bảng hiệu người, chính là ta Bắc Lương con dân. Có khối này bảng hiệu, mỗi người mỗi tháng có thể đi phủ tướng quân cung tiêu xã miễn phí lĩnh 20 cân bạch diện, 1 cân dầu nành, nửa cân thịt heo. Ngày lễ ngày Tết, phủ tướng quân còn phát quần áo mới, tuyên bố tớt. Có khối này bảng hiệu, con của các ngươi có thể miễn phí tiến Bắc Lương học đường đọc sách, quản cơm trưa. Có khối này bảng hiệu, nếu như các ngươi chết trận, phủ tướng quân nuôi các ngươi lão nhân, nuôi các ngươi cô nhi, một mực nuôi đến 18 tuổi. Vâng. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Miễn phí lĩnh tạp hóa. Hải tử miễn phí đến trường. Còn quản dưỡng lão. Cái này tại đại càn địa phương khác, kia là nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện tốt ta. Kia là chỉ có đại hộ nhân ra đứa ở mới có lãnh ngộ. Đại nhân. Như thế nào mới có thể cầm tới tấm bảng này? Một cái gan lớn hán tử hô. Hỏi rất hay. Giang Đỉnh chỉ sau lưng Hắc Long doanh binh sĩ. Thứ nhất, tham quân. Phàm là nhập ngũ làm lính, bản nhân cùng trực hệ, lập tức chia bài tử. Cả nhà quan binh. Thứ hai, chế tác. Tại công xưởng, quan mỏ làm đầy một năm, đều lương ghi chép, chia bài tử. Thứ ba, có công. Nếu ai có thể cho công xưởng cải tiến kỹ thuật, hoặc là bắt được gian tế, lập tức chia bài tử. Giang Đỉnh ánh mắt đảo qua những cái kia khát vọng khuôn mặt. Nhưng là, ta cũng cảnh cáo nói ở phía trước. Không có bảng hiệu người, chính là lưu dân. Lưu dân chỉ có thể làm việc đổi cơm ăn, không thể vào thành ở lại, không thể hưởng thụ phúc lợi. Hơn nữa Giang Đỉnh thanh âm biến nghiêm khắc. Về sau Bắc Lương tất cả cửa hàng tạp hóa, vải trang, mỗi cửa hàng, thu sạch quy tướng quân phụ tất cả. Tư nhân không được mua bán. Có bảng hiệu, bằng phiếu mua sắm, giá cả tiện nghi. Không có bảng hiệu, muốn mua, kia là giá cao. Đây chính là Giang Đỉnh song quy chế. Dùng to lớn phúc lợi trên lệnh, buộc tất cả mọi người vì cái kia Bắc Lương hộ khẩu đi liều mạng, đi hiệu chung. Lý tướng quân. Giang Đỉnh bỗng nhiên quay người, đối với Lý Mục Chi thật sâu cúi đầu. Những này lương thực, những này thịt, đều là tướng quân từ trong hàm răng tiết kiệm tới. Tướng quân nói, chỉ cần hắn có một miếng ăn, liền không cho Bắc Lương con dân bị đói. Lý Mục Chi tiến lên một bước. Hắn không cần nói chuyện, chỉ cần đứng ở nơi đó, kia cô tựa như núi cao uy nghiêm cũng đủ để cho lòng người an. Bắc Lương, không nuôi người rảnh rỗi, cũng không phụ ân nhân. Lý Mục Chi thanh âm trầm thấp hữu lực. Chỉ cần các ngươi nhận cái nhà này, ta Lý Mục Chi lấy mạng che chở các ngươi. Tướng quân vạn tuế. Nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ. Trong đám người, không biết là ai dẫn đầu hô một câu, ngay sau đó, mấy bạn người cùng nhau quỳ xuống. Đó là một loại phát ra từ nội tâm, đối với sinh tồn và tôn nghiêm khát vọng. Tại thời khắc này, bọn hắn không còn là đại càn lưu dân, bọn hắn là Bắc Lương quân dự bị. Diễn thuyết vừa kết thúc, chiêu mộ chỗ liền bị trên bể. Ta muốn làm binh, ta muốn làm binh, ta có sức lực, ta đi đào than đá, để cho ta trước ghi danh. Nguyên bản tất cả mọi người đi trốn trưng binh điểm, hiện tại thành bánh trái thơm ngon. Những cái kia độc thân hán tử nhất là nổi tiếng, bởi vì chỉ cần lấy được hộ tịch bài, liền có thể dẫn tới hai phần khẩu phần lương thực. Trung quanh những cái kia mang theo nữ nhi lưu dân bác gái, xem bọn hắn ánh mắt đều tái rồi, hận không thể tại chỗ liền đem khuê nữ gả đi. Xếp hàng, đều cho lão tử xếp hàng. Thiết đầu mang theo người duy trì trật tự, tiếng nói đều hàm ếch, nhưng trên mặt tất cả đều là ý cười. Thấy không, đây chính là lòng người. Trên cổng thành, Giang Đỉnh nhìn xem phía dưới kia điên cuồng cảnh tượng, đối Triệu Lạc nói rằng: chị dâu, về sau cái này sổ sách liền tốt tính toán. Có hộ tịch, chúng ta liền có thể khống chế tinh chuẩn vật tư. Những cái kia ngồi ăn rồi chờ chết, chúng ta không nuôi. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu gian tế, không có bảng hiệu, liền cơm cũng mua không được, sớm muộn lộ tẩy. Triệu Lạc cầm trong tay bản tính, nhìn xem kia từng chương phát ra ngoài tấm bảng gỗ, trong mắt tràn đầy kính nể. Một chiêu này họa địa vi lao mặc dù hung ác, nhưng là có tác dụng. Triệu Lạc khép lại sổ sách. Tham quân, dựa theo cái tốc độ này, chúng ta nguồn mộ lính rất nhanh liền có thể mở rộng tới 2 vạn. Nhưng là trang bị không đủ, đúng không? Giang Đỉnh nhận lấy lời nói gốc dạ. Đối. Sắt không đủ, tiêu thạch cũng không đủ. Yên tâm. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra hạt tử mang về túi kia tiêu thạch, ánh mắt biến sắc bén. Hạt tử mang về không chỉ là thạch đầu, là tọa độ. Đã chúng ta trong nhà thu xếp tốt, quy củ cũng lập xuống. Vậy kế tiếp Giang Đỉnh nhìn về phương Tây. Chúng ta nên đi đem cái kia chuột huynh đệ chúng ta, đoạt chúng ta hàng lâu Lan Quốc, thật tốt thu thập một trận. Lần này, chúng ta không mang theo Hắc Long Doanh. Chúng ta mang lên kia 2 vạn vừa cầm tới hộ tịch, vội vã lập công chia phòng tử tân binh. Để bọn hắn đi gặp máu, thuận tiện Giang Đỉnh cười lạnh một tiếng. Thuận tiện đem Tây vực quân mỏ, biến thành chúng ta Bắc Lương hậu hoa biên. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn 1 ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, ngụy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 46, Tây Trinh, 2 vạn đầu sói đói học phí. Chương 46, Tây Trinh, 2 vạn đầu sói đói học phí. Gió xuân vòng quanh cắt vàng, thổi đến tinh kỳ bay phất phới. 2 vạn tên tân binh xếp hàng chỉnh tề. Bọn hắn không có Hắc Long Doanh loại kia làm cho người hít thở không thông sát khí, cũng không có quân chính quy loại kia kỷ luật nghiêm minh khắc nghiệt. Bọn hắn càng giống là một đám vừa ăn cơm no nông phu. Trên người giáp da là cũ, tu bổ qua, trong tay trường mâu là mới đánh, còn không có từng thấy máu, rất nhiều chân người bên trên còn mặc thảo hải. Nhưng bọn hắn trong mắt thiêu đốt lên một loại trước nay chưa từng có lửa. Kia là đối ngày tốt lành khát vọng. Đều đang nhìn cái gì đâu? Giang Đỉnh cưỡi tại một thất lạc đà cao lớn bên trên, trên đầu quấn lấy thật dày bạch bố phòng nắng, cầm trong tay túi nước. Đều đang nhìn trong nhà bà nương cùng hải tử. Giang Đỉnh chỉ cửa thành đám kia tới đưa tiễn gia thuộc. Những cái kia phụ nhân cầm trong tay vừa phát bạch diện bánh bao không nhân, bọn nhỏ mặc không vừa vặn nhưng sạch sẽ quần áo mới, ngay tại phất tay. Nhớ kỹ cái nhìn này. Giang Đỉnh thanh âm mệt mỏi lại truyền đi rất xa. Các ngươi đi Tây Bực, không phải đi chịu chết, là đi tranh phần này gia nghiệp. Ở bên kia có giống như núi quan sát, có trắng non như tuyết đồng, còn có chúng ta gấp thiếu tiêu thạch. Đem những vật kia cất về, các ngươi bà nương liền có thể mặc quần áo mới, các ngươi em bé liền có thể hàng ngày ăn thịt. Chuyến này nếu ai sợ, vậy liền đem khối kia lương dân bài giao ra, cút về tiếp lấy làm lưu dân. Không sợ, đoạt mẹ nó. Hai bạn người giống đến cao thấp không đều, nhưng này sợi vì sinh hoạt liều mạng sức mạnh, so bất kỳ khẩu hiệu đều có tác dụng. Trên cổng thành, Lý Mục Chi cùng Triệu Lạc đứng sóng vai. Chi này mình có thể làm sao? Triệu Lạc có chút lo lắng, dù sao chỉ huấn luyện không đến 1 tháng. Đi. Lý Mục Chi ánh mắt kiên định, bởi vì bọn hắn có dục vọng. Trường Phong cho bọn họ gieo xuống không phải trung quân báo quốc hư hỏa, là thật sự lợi ích. Loại này binh, có lẽ không đánh được ngược gió cầm, nhưng ở thuận gió trong cục, bọn hắn so lang còn hung. Hơn nữa Lý Mục Chi nhìn xem cái kia cưỡi tại lạc đà bên trên lung la lung lay bóng lưng, có hắn tại, cuộc chiến này thua không được. Hành quân là khúc hàn, nhất là đi vào sa mạc về sau. Mặt trời chói chang trên không, đại địa như cái lồng hấp. Nhưng Giang Đỉnh trong đội ngũ lại xuất hiện một đạo kỳ cảnh, cũng không như trong tưởng tượng cái loại người này thốn ngựa mệt thảm trạng. Chỉ thấy trong đội ngũ ở giữa, mấy chục chiếc trải qua cải tiến xe ngựa ngay tại đất cắt bên trên. Chật. Kia là Giang Đỉnh Đường Công Thâu Giã thiết kế các khiêu cùng loại tuyết hiệu, nhưng để trần càng rộng, càng thêm phòng hãm, phía trước dùng lạc đà lôi kéo, trên xe chứa nặng nề thùng nước cùng lương thực. Tuyệt hơn chính là, mỗi khi thuận gió thời điểm, các binh sĩ liền sẽ trên xe dựng thẳng lên từng mặt giản dị bài bản. Mượn sức gió, nặng nề xe quân nhu vậy mà chạy so với người còn nhanh. Thần, thật sự là thần. Một cái lao binh cao một bên xe đẩy một bên cảm thán, ta trước kia đi Tây Miệng, lần nào không phải mệt mỏi lộ ra. Đi theo tham quân đánh trận, thế nào cảm giác cùng dạo chơi ngoại thành dường như. Bớt nói nhảm, tiết kiệm một chút khí lực. Hạt Tử nằm tại trên mũi xe, hùng hùng hổ hổ nói, phía trước chính là Hát Thủy Thành di chỉ. Quan ơi, liền tiến vào Lâu Lan Quốc khu vực. Đều cho lão tử đem bảng hiệu sáng lên điểm. Giang Đỉnh ngồi phía trước nhất một chiếc xe chỉ huy bên trong, đang cầm tấm kia theo đại tấn tế tắc trong tay giành được Tây vực địa đồ, nhíu mày. Tham quân, thế nào? Thiết Đầu lại gần hỏi. Không thích hợp. Giang Đỉnh chỉ trên bản đồ mấy cái điểm. Lâu Lan là tiểu quốc, cũng chính là ốc đảo thành bang, nhân khẩu bất quá 10 vạn, binh lực nhiều lắm là 1 vạn. Bọn hắn ở đâu ra lá gan, dám giữ chúng ta Bắc Lương người? Trừ phi Giang Đỉnh nheo mắt lại. Trừ phi có người cho bọn hắn lá gan, hay là cho phép bọn hắn chỗ tốt gì? Đại tấn. Thiết Đầu phản ứng rất nhanh. Tám thành là. Giang Đỉnh thu hồi địa đồ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Vũ Văn Thành đô lão tiểu tử kia, chính diện đánh không lại chúng ta, liền muốn ở phía sau cho chúng ta chơi ngắn chân. Hắn là muốn mượn Lâu Lan tay, gãy mất chúng ta Tiêu Thạch nơi phát ra. Đáng tiếc a. Giang Đỉnh từ trong ngực móc ra một quả kẹo sữa đại bạch thỏ, Triệu Lạc dùng sữa dê cùng kẹo mạch nha chế tạo thử, lột ra giấy gói kẹo nhét vào miệng bên trong. Hắn không biết rõ, chúng ta lần này tới, không phải 500 người, là 2 vạn tấm đói gấp miệng. Truyền lệnh. Giang Đỉnh ngồi thẳng người. Toàn quân gia tốc. Trước khi trời tối, ta muốn tại Lâu Lan thành hạ chôn nồi nấu cơm. Nói cho các minh đệ, đêm nay bữa cơm này, chúng ta ăn Lâu Lan quốc vương, Tây vực Lâu Lan vương cung cùng nó nói là hoàng cung, không bằng nói là một tòa tu được tương đối xa hoa thổ bảo. Lâu Lan quốc vương A Bạc Đỗ đang ngồi ở phủ kín 34 địa thảm vương tọa bên trên, cầm trong tay một cái chén vàng, sắc mặt lại có chút khó coi. Tại hắn dưới tay, ngồi một người mặc đại tấn phục sức sứ giả. Sứ giả đại nhân, ngài không phải nói, Bắc Lương hiện tại đang bị đại tấn 50 vạn đại quân vây khốn, úc còn không mang nổi mình úc sao? A Bạc Đỗ đem chén vàng trùng điệp vừa để xuống, vậy tại sao ta trinh sát hồi báo, nói có một chi 2 vạn người quân đội đang hướng phía chúng ta giết tới? Đại vương không cần kinh hoàng. Đại tấn sứ giả bình tĩnh uống một hớp rượu, đó bất quá là chút lưu dân tạo thành đám hỗn hợp. Cái kia Giang Đỉnh chính là bị đại cản triều đình truy nã cho nhà có tang. Hắn tới chỗ này, bất quá là phô trương thanh thế, mong muốn về người kia chất mà thôi. Con tin A Bạc Đỗ quay đầu nhìn về phía đại điện nơi hẻo lánh. Nơi đó có một cái lồng sắt. Lồng bên trong đang đóng, chính là Tất Lạc Cách. Cùng trước đó chật vật khác biệt, lúc này Tất Lạc Cách ngồi xếp bằng trong lồng, trên thân mặc dù bẩn, nhưng vẻ mặt lại lạ thường bình tĩnh. Hắn thậm chí tại dùng ngón tay trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Uy, tiểu tử. A Bạc Đỗ đi qua, đá đá chiếc lồng, ngươi người chủ nhân kia dẫn người tới cứu ngươi. Ngươi nói, ta là nên đem ngươi nấu tế cờ, vẫn là đem ngươi treo ở trên đầu thành làm bia đỡ đạn? Tất Lạc Cách ngừng tay chỉ, ngẩng đầu. Cặp kia sói trong mắt, không có sợ hãi, chỉ có một kia. Thương hại. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền sẽ mở cửa thành ra, quỳ trên mặt đất, chuẩn bị kỹ càng dê nướng nguyên con và rượu ngon. Tất Lạc Cách lạnh nhạt nói. Lớn mật. A Bạc Đỗ giận dữ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ta có sa mạc nơi hiểm yếu, có kiên cố tường thành, còn có đại tấn duy trì. Hắn 2 vạn lưu dân có thể làm gì được ta? Lưu dân? Tất Lạc Cách cười. Kia là hắn tại Giang Đỉnh bên người học được, loại kia nhìn thấu tất cả cười. Ngươi biết ta mấy ngày nay trên mặt đất vẽ cái gì sao? Tất Lạc Cách chỉ trên đất đường cong. Ta đang tính sổ sách. Tính là gì sổ sách? Coi như các ngươi Lâu Lan thành có thể đáng bao nhiêu tiền? Tất Lạc Cách đứng người lên, nắm lấy lan can. Ta vị lão sư kia, hắn không bao giờ làm mua bán lô vốn. Hắn đã mang theo 2 vạn người đến, vậy đã nói rõ, hắn muốn theo ngươi chỗ này lấy đi đồ vật, ít ra trị 2 vạn người xuất trả phí. Ngươi điểm này tường thành, ngăn không được hắn chân lý. Ngươi điểm này sa mạc, ngăn không được hắn tham lam. Quốc vương bệ hạ. Tất Lạc Cách xích lại gần A Bạc Đỗ, thanh âm giống ác ma nói nhỏ. Ngươi bây giờ lựa chọn, không phải giết hay không ta, mà là ngươi muốn chết như thế nào? Là bị tạc thành mảnh vỡ, vẫn là bị kia 2 vạn lưu dân xé thành mảnh nhỏ? Ngươi. A Bạc Đỗ bị đứa nhỏ này ánh mắt dọa đến lùi một bước, thẹn quá hóa giận. Người tới, bắt hắn cho ta treo lên, treo ở trên cửa thành đi. Ta ngược lại muốn xem cái kia Giang Đỉnh có dám hay không động thật. Hoàng hôn, 2 vạn Bắc Lương lính mới giống một mảnh màu vàng bão cát xuất hiện ở Lâu Lan thành hạ. Bọn hắn không có lập tức công thành, mà là tại khoảng cách tường thành bên ngoài một dặm địa phương ngừng lại. Sau đó bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Thật là thơm a. Giang Đỉnh ngồi cồn cắt bên trên, nhìn phía xa trên tường thành cái kia bị dán tại giữa không trung nho nhỏ thân ảnh, ánh mắt lạnh xuống. Tham quân, kia là Tất Lạc Cách. Hạt Tử gấp, đám xuất sinh này đem hắn dán tại đầu gió bên trên, đây là muốn vơi chết hắn a. Chớ nóng nổi. Giang Đỉnh khoát tay áo, từ trong ngực móc ra một tràng giấy, đưa cho Thiết Đầu. Đi, đem cái này bắn vào trong thành. Đây là cái gì? Chiến thư. Thiết Đầu hỏi. Không. Giang Đỉnh nết miệng lên một vệ cười lạnh. Đây là chúng đơn. Siêu. Một mũi tên dài đính tại Lâu Lan Vương cung trên cây cột. A Bạc Đồ gỡ xuống trên tiền giấy, mở ra xem, kém chút tức giận đến thổ huyết. Trên giấy không có tuyên chiến lời nói hùng hồn, chỉ có lít nha lít nhít số lượng, Bắc Lương đòi nợ đơn tổn thất tinh thần phí, kinh hãi bên ta trọng yếu nhân viên tất là cách, chết ngân 5 vạn lượng. Ngộ công phí, 2 vạn đại quân lặn lội đường xa, mỗi người mỗi ngày 1-2, tổng cộng 20 vạn lượng. Tiêu thạch mỏ quyền khai thác, vĩnh cửu về Bắc Lương tất cả, quy ra tiền. Vô giá. Lợi tức, mỗi ngày tăng lên 1 thành. Cuối cùng còn có một hàng chữ lớn, hạn mặt trời lặn trước thanh toán. Nếu không, thành phá đi lúc, chó gà không tha. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. A Bạc Đô đem chướng đơn phá tan thành từng mảnh, hắn cho là hắn là ai? Đại can hoàng đế sao? Truyền lệnh. Tử thủ. Chết cho ta thủ. Ta cũng không tin bọn hắn có thể bay tiền đến. Ngoài thành. Mặt trời lặn phía tây. Giang Đỉnh nhìn xem trên tường thành cái kia ý nguyên không có động tĩnh đại môn, thở dài. Xem ra, vị này quốc vương bệ hạ là thần dữ của A. Hắn đứng người lên, vô vỗ trên mông hạt cát. Công đâu đại sư, nên làm việc. Đúng vậy. Công đâu dã mang theo một đám công tượng, đẩy 10 chiếc bị vải dầu đang đắp xe ngựa đi tới. Vải dầu xốc lên. Lộ ra không phải trước đó loại kia thô giáp thùng sắt áo, mà là 10 môn mới tinh, lóe ra kim loại sáng bóng thanh đồng pháo. Đây là lợi dụng thủy lực đoán truy cùng tốt hơn con lúc, tạo nên chân lý số 3. Tầm bắn càng xa, độ chính xác cao hơn, hơn nữa. Có thể phóng ra lựu đạn, mặc dù vẫn là ngoài nổ thức, nhưng ở thời đại này đã là hắc khoa kỹ. Mục tiêu, cửa thành lầu tử. Giang Đỉnh chỉ cái kia treo tất lạc cách địa phương. Đừng làm bị thương người. Cho ta đem cái kia dây kéo giá đỡ nổ gãy mất là được. Có thể làm được sao? Xem thường lão phu. Công thâu dạ nhất miệng, tự mình điều chỉnh họng pháo. Nếu là đánh sai lệch nửa tấc, lão phu đem cái này pháo ăn. Tốt. Giang Đỉnh giơ tay lên, nhìn lên trời bên cạnh sau cùng một tia dư huy. Vậy thì cho vị này quốc vương bệ hạ, bên trên một đường liên quan tới thiếu nợ thì trả tiền quá. Nã pháo. Vâng. 10 môn thanh đồng pháo đồng thời gầm thét. Màu vỏ quýt hỏa cầu vạch phá hoàng hôn, mang theo bén nhọn tiếng kêu gạo, tinh chuẩn đánh tới hướng lâu lan thành đầu tường. Giờ phút này, tây bực sa mạc, rốt cục nghe được đến từ Bắc Lương thanh âm. Kia là công nghiệp văn minh đối du mục văn minh. Tiếng thứ nhất ân cần thăm hỏi. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 47, lấy lý phục người chương 47, lấy lý phục người tây vực lâu lan thành đầu anh. 10 tiếng vang hội tụ thành một tiếng, đó là chân chính thiên băng địa liệt. A Bạc Đỗ còn chưa kịp che lỗ tai, cũng cảm giác được dưới chân tường thành đột nhiên nhảy một cái, giống như là bị dưới nền đất cự long mạnh mẽ đỉnh một chút. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến rợn người răng rắc âm thanh. Cái kia dùng để treo tất lập cách to lớn làm bằng gỗ giá treo cổ, tại lựu đạn sóng xung kích cùng mảnh đạn quét ngang hạ, trong nháy mắt cắt thành mấy đoạn. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. A, bị giáng tại giữa không trung tất lập cách chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cả người tính cả một nửa gỗ cùng một chỗ rơi xuống. Nhưng hắn không có ngã chết, bởi vì Giang Đỉnh chân lý mặc dù bạo lực, nhưng cũng giảng cứu chính xác. Công đâu ra không có khoác lác, đạn pháo tinh chuẩn cắt đứt giá treo cổ sáng ngang, tất lập cách vừa vặn rơi tại cửa thành lầu tử thật dày cỏ tranh trên đỉnh, lăn hai vòng, cuối cùng bịch một tiếng, ngã ở A Bạc Đô bên chân. Mặc dù rơi thất điên bắt đảo, máu me đầy mặt, bị gai gỗ hạch, nhưng tiểu tử này mệnh cứng rắn, thế mà lắc lắc ung dung đứng lên. Khu cụ tất lập cách phun ra một ngụm mang máu nước bọn, nhìn xem đã bị tạc sập một nửa cửa thành lầu tử, lại liếc mắt nhìn đã bị dọa ngồi phịch ở A Bạc Đô, nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười kia, giữ tận mà cuồng vọng. Quốc vương bệ hạ, ta nói. Tất lập cách chỉ vào ngoài thành cái kia còn đang bốc khói họng pháo. Cái này chính là Bắc Lương đạo lý. Ngươi A Bạc Đỗ toàn thân run rẩy, chỉ vào tất lập cách, lại chỉ vào ngoài thành, lời nói đều nói không ăn khớp, đây là cái gì yêu pháp? Cái kia Giang Đỉnh, hắn là ma quỷ sao? Đại vương, đừng nghe hắn nói nhảm. Bên cạnh đại tấn sứ giả đến cùng là gặp qua việc đời, mặc dù cũng bị dọa cho phát sợ, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Hắn đột nhiên rút ra chùy thủ bên hông, trong mắt lộ hung quang. Thừa dịp hiện tại hỗn loạn, giết tiểu tử này, chỉ cần hắn chết, Giang Đỉnh liền không có lý do phấp phốc. Sứ giả lời nói còn chưa nói xong, một thanh đoản đao đã cắm vào ngực của hắn. Động thủ không phải tất lập cách, là A Bạc Đỗ. Vị này lâu lan quốc vương lúc này mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt lại biến vô cùng hung ác. Hắn gắt gao cầm chôi đao, dùng sức một quái, sau đó một cước đem đại tấn sứ giả gạt ngã trên mặt đất. Ngu xuẩn. A Bạc Đỗ nhìn xem sứ giả thi thể, chửi thề một tiếng. Ngươi muốn hại chết ta sao? Không nhìn thấy ngoài thành kia hai vạn người điên đang chờ lấy cớ đổ thành sao? Giết người xong, A Bạc Đỗ đao trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn xoay người, nhìn xem tất lập cách, tấm kia nguyên bản cao ngạo mặt trong nháy mắt sụ xuống, đầu gối mềm nhũn, bịt một tiếng quỳ gối cái này chỉ có 8 tuổi hài tử trước mặt. Vương tử, không, ra ra, tiểu tổ tông. A Bạc Đỗ vẻ mặt cầu xin, chỉ vào ngoài thành. Ban cầu ngài, mau cùng vị kia Hắc Diêm La nói một chút, mở ra cái khắc áo, ta đưa tiền. Tấm kia trướng đơn bên trên tiền, ta đưa hết cho, gấp đôi cho. Tất lập cách nhìn xem quỳ gối bên chân quốc vương, lại nhìn một chút cô kia còn nóng hổi đại tân sứ giả thi thể, hắn đột nhiên cảm thấy rất trầm trọng. Đây chính là quyền thế sao? Đây chính là Giang Đỉnh nói chân lý sao? Chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng, hôm qua còn muốn giết ngươi quốc vương, hôm nay liền sẽ bị xuống tới gọi ngươi ra ra. Đứng lên. Tất lập cách lạnh lùng nói, đưa tay nổ xong trên người thằng sách, đem cửa thành mở ra, chuẩn bị tốt tiệc rượu. Còn có tất lập cách đi đến Lô Châu Mai bên cạnh, nhìn xem phía dưới cái kia cưới tại lạc đà bên trên thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái. Đi đem các ngươi trong khố phòng tốt nhất ba tư địa thảm trải lên. lão sư ta không thích đi bản đường. Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra, không có chém giết, không có chống cự. Hai vạn tên Bắc Lương tân binh giơ trường mâu, mặc dù không chút từng thấy máu, nhưng này loại bị thắng lợi cùng chân lý cổ vũ lên sĩ khí, lại đủ để áp đảo tất cả. Giang Đỉnh cưỡi lạc đà, nên ngang đi vào. Công Thâu Giã đi theo phía sau hắn, giống sờ nàng dâu như thế sờ lấy kia mấy môn thanh đồng tháo, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Tham quân, cái này kết thúc. Lão phu còn muốn thử một chút cái kia tam liên xa đâu. Tiết kiệm một chút a đại sư. Giang Đỉnh liếc mắt, đạn tháo rất đắt. Đã người ta đều quỳ, chúng ta cũng phải giảng cứu lấy đứt phục người. Cửa thành, A Bạc Đỗ mang theo văn võ bá quan quỳ đầy đất, trong tay bưng lấy tấm kia bị hắn xé nát lại dính lên trướng đơn còn có khố phòng chìa khóa. Tội thân A Bạc Đỗ, cung nên bên trên bang thiên quân. A Bạc Đỗ đầu dập đầu trên đất, cũng không dám nâng lên. Nha, quốc vương bệ hạ, ngài lễ này đi phải có hơi lớn a. Giang Đỉnh nhảy xuống lạt đà, đi đến A Bạc Đỗ trước mặt, cũng không dìu hắn, chỉ là cười híp mắt tiếp nhận này chuỗi chìa khóa. Sớm khách khí như vậy tốt bao nhiêu? Không phải để cho ta thả pháo đốt nghe một chút bang, đây không phải lãng phí đi. Đúng đúng đúng. Tội thần đang chết. Tội thần mắt mù. A Bạc Đỗ cuống quýt dập đầu. Đi, đừng dập đầu. Ta người này không thích hư. Giang Đỉnh cái chìa khóa ném cho sau lưng Thiết Đầu. Thiết Đầu, dẫn người đi khu phòng. Đem Tiêu Thạch, Lưu Hoàng, còn có những cái kia vàng bạc tế nhuyễn, đều cho ta chứa lên xe. Nhớ kỹ, cho quốc vương bệ hạ chứa chút sinh hoạt tiền, đừng để người ta chết đói. Hạ Tử, ngươi đi đón quản thành phòng. Nói cho đám kia lâu lan mình, về sau thành này bảo an, chúng ta Bắc Lương tiếp. Để bọn hắn về nhà chăn dê đi thôi. An bài xong đây hết thảy, Giang Đỉnh mới nhìn hướng đứng ở một bên Tất Lạc Cách. Sói con trên thân còn mang theo tổn thương, trên mặt tất cả đều là vết máu, nhưng này cái eo thẳng tắp, trong ánh mắt nhiều một chút kia không có trơn ổn. Lão sư, Tất Lạc Cách đi lên trước, đi tiêu chuẩn Bắc Lương quân lễ. Không chết. Giang Đỉnh quan sát toàn thể hắn một cái. Không chết. Sợ sao? Vừa mới bắt đầu sợ. Về sau Tất Lạc Cách nhìn thoáng qua môn kia còn tại bốc khói đại pháo. Về sau nghe thấy pháo vang, liền không sợ. Ta biết, ngài sẽ không làm mua bán lô bốn. Ta là ngài trong tay một chiếc bài, ngài không nỡ nổ chết ta. A, thông minh. Giang Đỉnh cười, đưa tay giúp hắn xoa xoa máu trên mặt. Đã không chết, vậy cũng chớ nhàn rỗi. Cái này Giang Đỉnh chỉ quỳ trên mặt đất A Bạc Đỗ. Lao tiểu tử này vừa rồi muốn giết ngươi đi. Hiện tại xử trí như thế nào, giao cho ngươi. Là giết hắn làm cầu để đá, vẫn là giữ lại hắn làm chó, chính ngươi tuyển. Đây là thứ ba khóa. Ngự nhân. Tất Lạc Cách xoay người, nhìn xem cái kia run lẩy bẩy quốc vương. Trong tay hắn đoạn đao gấp lại tùng, nới lỏng lại gấp. Giết hắn. Hà giận. Nhưng giết hắn, Lâu Lan liền sẽ loạn. Bắc Lương còn muốn chia binh tới quản lý cái này cục diện rối rắm, không có lời. A Bạc Đỗ. Tất Lạc Cách mở miệng, thanh âm non nớt lại băng lãnh. Ta không giết ngươi. Ngươi vẫn là quốc vương. A Bạc Đỗ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. Tạ vương tử. Tạ điện hạ. Nhưng là. Tất Lạc Cách lời nói xoay chuyển. Từ hôm nay trở đi, Lâu Lan không còn là Đại Tấn phụ thuộc, mà là Bắc Lương đặc khu. Ngươi muốn đem tất cả tiêu thạch mỏ đều giao ra. Ngươi muốn giúp chúng ta tu một đầu nối thẳng hổ đầu thành thương đạo. Ngươi muốn để con dân của ngươi đi mua Bắc Lương hàng hóa. Xem như trao đổi Tất Lạc Cách nhìn thoáng qua Giang Đỉnh, dường như đang tìm kiếm ăn ý Bắc Lương sẽ bảo hộ ngươi. Ai dám động đến ngươi, chính là động Bắc Lương túi tiền. Mặc kệ là Đại Tấn vẫn là Đại Càn, đều phải hỏi một chút chúng ta chân lý có đáp ứng hay không. Giang Đỉnh khỏe miệng nụ cười càng lúc càng lớn. Hắn phủi tay. Tốt. Nói hay lắm. Lũ sói con, ngươi xuất sư. Cuộc mua bán này làm được xinh đẹp. Giang Đỉnh quay người, nhìn xem kia đã rơi xuống trời chiều, cùng tòa này đã bị Bắc Lương hóa tây vực cổ thành. Truyền lệnh. Toàn quân tu chỉnh một đêm. Sáng sớm ngày mai, mang theo chúng ta chiến lợi phẩm về nhà. Có nhóm này tiêu thạch, có đầu này thương lộ. Giang Đỉnh ánh mắt nhìn về phía đông phương xa xôi, nơi đó là Hổ Đầu Thành, cũng là sắp đến quyết chiến chi địa. Vũ Văn Thành Đô, ngươi thiết phủ đồ, lúc này sợ là muốn biến thành quan tài sắt. Đêm đó, Lâu Lan Thành trong vương cung cử hành một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Hai bạn tên Bắc Lương tân binh ăn vào đời này món ngon nhất tay bắt thịt dê, uống đến mãnh liệt nhất bồ đào cửu. Bọn hắn nhìn xem kia xe đổ đầy vật tư, nhìn xem những cái kia đối bọn hắn túi đầu không lưng tây vực quý tộc, trong lòng viên kia tên là tự tin hẳn giống, rốt cục trưởng thành đại thụ. Bọn hắn không còn là lưu dân, bọn hắn là chinh phục giả. Mà Giang Đỉnh ngồi vương tọa trên bậc thang, cầm trong tay một chỗ nho, đang cùng Công Thâu Giã thảo luận chân lý cải tiến phương án. Đại sư, cái này lựu đạn ngòi nổ vẫn là không quá ổn định, chúng ta có thể hay không làm xúc phát thức? Xúc phát thức kia phải lôi chua thủy ngân. Cái đồ chơi này chúng ta không có a? Không có tìm. Tây vực lớn như thế, khẳng định có. Đúng lúc này, một cái bổ câu đưa tin bay thấp. Giang Đỉnh gỡ xuống tín thống, nhìn thoáng qua. Là Lý Mục Chi gửi tới khẩn cấp văn thư. Chỉ có một câu, Vũ Văn Thành Đô tiên phong đã tới Hắc Thủy Hạ. Đại quân áp cảnh, mau trở về. Giang Đỉnh đem tờ giấy nhét vào miệng bên trong nhai nhai, nuốt xuống. Đại sư. Giang Đỉnh đứng người lên, phủi tay bên trên nước nho. Đừng nghiên cứu ngoài nổ. Thu dọn đồ đạc, chúng ta nên trở về đi đánh cái kia đại quái. Lần này, chúng ta không thả pháo hoa. Chúng ta pháo hỏa. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân. Từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 48, Diêm La Điện bên trong Hồng Tú cầu chương 48, Diêm La Điện bên trong Hồng Tú Cầu Bắc Lương Hổ Đầu thành tòa thị chính, nguyên soái trướng cải biến, nơi này trước tiên là giết người điểm tướng địa phương, bây giờ lại biến thành toàn thành náo nhiệt nhất. Chợ bán thức ăn. Không, nói xác thực là sự án công đường. Triệu Lạc mặc một thân màu xanh đậm vải đông công trang, giang đỉnh thiết kế, chịu bẩn, già dặn, tóc đơn giản sắn búi tóc, cắm một chi mục châm. Nàng đang ngồi ở trên đại sảnh, cầm trong tay không phải kinh đường một, mà là một thanh chiếu nặng đại toán bản. Đường Hạ, quý hai người. Một cái là Hắc Long Doanh Lão Bình, gọi nhị cầu. Tiểu tử này tại Hắc Phong khẩu trong trận chiến kia chặt qua hai cái thiết phù đồ, hiện tại đi đường đều đi ngang. Một cái khác là mặt mũi tràn đầy bất ức Lưu Dân tiểu thương, bán đậu hũ. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Triệu Lạc đánh một chút bản tính hạt châu, thanh âm không lớn, lại lộ ra sợi không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phu nhân, tiểu tử này ước hiếp người. Bán đậu hũ vẻ mặt cầu xin, hắn ăn ta đậu hũ não, không trả tiền. Còn nói hắn là Hắc Long Doanh anh hùng, ăn ta là cho ta mặt mũi. Còn đem ta sạp hàng cho sốc. Đánh rắm. Nhị cổ cứng cổ, mặt đỏ tiến hai, lão tử là không đưa tiền sao? Lão tử cho là công phiếu. Lão tiểu tử này nói công phiếu là giấy lộn, nhất định phải hiến ngân. Lão tử trong cơn tức giận mới ra tay. Lại nói, lão tử ở tiền tuyến liều mạng, trở về ăn đậu hũ não thế nào? Trung quanh vây xem bách tính cùng binh sĩ nghị luận ầm ĩ chuyện này, nếu là đặt ở trước kia, thậm chí đặt ở đại càn địa phương khác, làm lính ăn hối lộ kia là thiên kinh địa nghĩa. Ai dám cáo trạng? Nhưng Triệu Lạc không nói gì, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nhị cậu, thấy nhị cậu sợ hãi trong lòng, nguyên bản thẳng tắp cái eo chậm rãi cong xuống dưới. Nhị cậu, Triệu Lạc mở miệng, Hắc Long Doanh quân quy thứ 17 đầu là cái gì? Nhị cậu run run một chút, nhỏ giọng đọc thuộc lòng, không, không được nhiễu dân, không được ép mua ép bán, người vi phạm, trượng trách 20, thiền phi pháp tháng đó có lương. Vậy ngươi đọc được rất quen a? Triệu Lạc cười lạnh một tiếng. Công phiếu là chúng ta Bắc Lương mặt mũi, hắn cự thù, kia là hắn đối chúng ta không có lòng tin, ngươi có thể báo cho thị quản hội đi thăm dò phong hắn cửa hàng, đi giáo dục hắn. Nhưng ngươi động thủ bén sạc hàng, cái kia chính là lưu manh hành vi. Chúng ta Bắc Lương là muốn tranh thiên hạ, không phải làm thổ phỉ. Triệu Lạc đột nhiên vỗ bàn một cái. Người tới. Nhị cậu, trưởng trách 30. Đem hắn danh tự treo ở sỉ nhục bảng bên trên, 3 ngày không cho phép vào nhà ăn ăn thịt. Về phần ngươi, Triệu Lạc nhìn về phía cái kia bán đậu hũ. Bắc Lương cảnh nội, công phiếu tức ngân phiếu. Ngươi cự thu công phiếu, tiền phạt 5 lượng. Nhưng cái này 5 lượng bạc, bồi cho nhị cậu trị thương. Các đánh 50 lại bản, đều phục sao? Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhị cậu mặc dù bị đánh đến nhe răng trợn mắt, nhưng không dám lên tiếng. Bán đậu hũ mặc dù bị phạt tiền, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, ít ra đám này binh đại gia là thật có người quản a. Cái này không phải thẩm án, đây là tại lập quy củ. Lập một loại chỉ cần thủ quy củ, ai cũng không cần sợ ai thiết luật. Xử lý xong bản sự án, Triệu Lạc nuốt nuốt mi tâm, xoay người đi sát vách đi quán. Còn không có vào cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt kỳ quái tiếng ồn ào. Thần y đi, thần y ngài xem một chút, ta cái này đeo gần nhất luôn chua, có phải hay không luyện công luyện đau sốc hông? Đi đi đi, ngươi đại lão ra xem náo nhiệt gì? Thần y đi, trước cho nhà ta khuê nữ nhìn. Nàng gần nhất luôn muốn nói, có phải hay không có? Chỉ thấy y quán cổng sắp xếp lên trường long, mà vị kia từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật độc lang trung lão hoàng, giờ phút này đang mặc áo khoác trắng, nghiêm trang ngồi xem bệnh trước sân khấu. Hắn tay trái bắt mạch, tay phải tại viết môi nhân tiếp. Đại đương, ngài khuê nữ kia là ăn quá no, trở về ăn ít một chút thịt là được. Lão hoàng tiện tay mở tiêu thực đơn thuốc, sau đó thần thần bí bí tiến tới. Bất quá ta nhìn ngài khuê nữ này tướng mạo, kia là vượng phu a, chúng ta Hắc Long Doanh có cái gọi thiết trụ bách phu trưởng, độc thân, người trung thực, mỗi tháng quân tiền 5 lượng, ngài muốn hay không suy nghĩ một chút?
Thật,
5 lượng. Đại đương ánh mắt đều tái rồi, thấy, nhất định phải thấy. Triệu Lạc đứng tại cổng, nhìn xem một màn này, nhịn cười không được. Hoàng thân y kìa, ngươi đây là chữa bệnh đâu, vẫn là làm mai đâu? Lão hoàng xem xét là Triệu Lạc, liền vội vàng đứng lên, cười hắc hắc. Phu nhân, cái này ngài liền không hiểu được. Cái này gọi tổng hợp quản lý. Chúng ta cái này hổ đầu thành, hiện tại lưu manh nhiều lắm. Đám kia Hắc Long Doanh tiểu tử, trong tay có tiền không chỗ tiêu, hormone. A không, tinh lực không có chỗ phát tiết, dễ dàng gây chuyện, giống nhị cầu như thế. Mà những này lưu dân trong nhà đâu, nghèo đến đinh đương vàng, liền muốn tìm chỗ dựa. Ta đây là cho bọn họ trị nghèo bệnh thuận tiện trị bệnh tương tư. Lao hoàng chỉ hậu viện. Với bạn, ngày hôm nay là lần đầu tiên chúng ta làm ra mắt đại hội. Phu nhân muốn đi chỉ đạo công tác sao? Đây tuyệt đối là Bắc Lương thành lập đến nay nhất quỷ dị một màn. Quảng trường bị dây đỏ chia làm 2 nửa. Bên trái là 300 mặc mới tinh quân trang, ngực treo quân công trường, nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu giống gà trống lớn như thế Hắc Long Doanh binh sĩ. Bọn hắn mặc dù tận lực giả trang ra một bộ nhã nhặn dạng, nhưng này sợi sát khí cùng vết thương trên người sẹo là thế nào đều không giấu được. Bên phải là 300 hơi có vẻ ngượng ngùng, mặc vải hoa y phục lưu dân cô nương. Ở giữa cách một trương bàn dài, phía trên bày đầy hạt dưa đậu phộng. Bầu không khí rất xấu hổ. Đám này trên chiến trường dám cùng tiết phù đồ tập đâm lê đao hán tử, hiện tại đối mặt một đám đại cô nương, thế mà nguyên một đám đỏ mặt đến như mông khỉ, tay đều không có chỗ thả. Đều thất thần làm gì? Lên a. Lão hoàng cầm lớn loa ở bên cạnh làm người chủ trì, bình thường tuổi như bức kia sức mạnh đâu? Lang Cửu, ngươi bình thường giết người không chớp mắt, thế nào hiện tại liền câu nói cũng không dám nói. Bị điểm danh Lang Cửu, trong tay nắm chặt một chi vừa mua ngân châm tử, lề mà lề mề đi tới một cái nhìn rất văn tĩnh cô nương trước mặt. Cái kia, ta gọi Lang Cửu. Lang Cửu nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một câu, ta giết người rất nhanh. Thật, một đao mất mạng, không đau. cô nương dọa đến mặt mũi trắng bệnh, kém chút ngất đi. Phúc, Triệu Lạc ở bên cạnh nhìn vui vẻ. Nàng đi qua, vô vô Lang Cửu bả vai. Đồ đần. Cùng cô nương nói chuyện, muốn nói ngươi sẽ thương người, không phải nói ngươi sẽ giết người. Triệu Lạc quay đầu đối cái cô nương kia ôn hòa nói, muội tử, đừng sợ. Hắn mặc dù nhìn xem hung, nhưng hắn mỗi tháng quân tiền đều tồn lấy không núc đích, còn tại trong thành điểm một bộ phòng bệnh ngói. Cái này ngân châm tử, là hắn toàn 3 tháng mới mua. Cô nương kia nghe xong phòng gạch nói cùng tiền tiết kiệm ánh mắt lập tức liền không giống như vậy. Nàng xấu hổ tiếp nhận cây châm, thấp giọng nói câu, ta biết làm cơm, cũng biết may vá y phục. Lang Cửu trợn tròn mắt, lập tức vui mừng như điên, kích động đến kém chút cho Triệu Lạc quỳ xuống. Thành, ta có nàng dâu. Cái này một tiếng nói, tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ. Nguyên bản thận trọng đám binh sĩ trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn phát hiện, thì ra cái này so đánh trận đơn giản nhiều. Chỉ cần lộ ra giấy tờ bất động sản cùng giấy lương đám này, cô nương xem bọn hắn ánh mắt tựa như nhìn tỏi vàng dòng như thế. Ta có phòng, ta có heo, hai đầu, ta biết sửa chân, sẽ còn cho ngựa đỡ đẻ. Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt biến thành cỡ lớn thuận mua hiện trường. Triệu Lạc đứng tại trên đài cao, nhìn xem phía dưới kia từng đôi dắt tay thành công nam nữ, nhìn xem những binh lính kia trên mặt chưa từng có, đần độn hạnh phúc đủ cười. Hốc mắt của nàng có chút ướt át. Đây mới là can. Triệu Lạc nhẹ giọng tự nói, có nhà, có vợ con nóng hú đầu, đám này chó hoang liền sẽ biến thành trong nhà hộ viện trung quyền. Làm đại tấn quân đội lại đánh tới thời điểm, bọn hắn liền không cần Giang Đỉnh đi động viên, không cần Lý Mục Chi đi hô khẩu hiệu. Bởi vì bảo hộ cái này kiếm không dễ thắng này, bọn hắn sẽ tự động đem địch nhân đầu vặn xuống tới. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hổ đầu thành cái bóng kéo đến rất dài. Một chi mỏi mệt nhưng thắng lợi trở về đội ngũ, xuất hiện ở trên đường chân trời. Kia là theo tây vực trở về Giang Đỉnh cùng 2 vạn lính mới. Giang Đỉnh cưỡi tại lạc đà bên trên, lúc đầu muốn bày cái uy phong lấm lấm tạo hình. Kết quả tiến thành, hắn liền ngây ngẩn cả người. Không như trong tưởng tượng nghiêm túc như vậy chuẩn bị chiến đấu bầu không khí. Hai bên đường phố, mới mở cửa hàng treo đèn lồng đỏ. Đi ngang qua binh sĩ cầm trong tay vừa mua trống lúc lắc, trên mặt tràn đầy cười ngây ngô. Thậm chí liền trong không khí đều tràn ngập một cỗ yêu đương hôi chua vị. Cái này, đây là đi nhầm địa nhi. Giang Đỉnh rủi rủi con mắt, hạ tử, chúng ta là không phải đi đến trốn đảo nguyên. Tham quân, ngài có thể tính trở về. Lão Hoàng mặt mũi hớn hở chạy tới, trong tay còn cầm một chồng không có phát xong môi nhân thiếp. Nha, đây không phải chúng ta hắc diêm là sao? Triệu Lạc cũng đi tới. Trong tay nàng xách theo món đồ ăn rổ, vừa đi thị trường thị sát xong giá hàng, mặc dù mặc áo vải, nhưng này cô đương gia chủ mẫu khí thế lại làm cho Giang Đỉnh vô ý thức rụt cổ một cái. Chị dâu, cái này, đây là chuyện ra sao? Giang Đỉnh chỉ vào kia đối ngay tại đi lui đi tới tiểu tình nữ, Lang Cửu cùng cô nương kia. Không có chuyện ra sao? Triệu Lạc cười cười, đem một quả vừa rửa sạch cà chua nhét vào Giang Đỉnh trong tay. Chính là cho ngươi đám này chỉ biết giết người huynh đệ, tìm nhà. Hơn nữa Triệu Lạc chỉ nơi xa ngay tại xây dựng thêm tường thành, còn có những cái kia bốc khói lên ống khói. Chúng ta hiện tại lương thực dự trữ, đủ ăn nửa năm. Quan sát cũng chất đầy. Lòng ngươi, cũng đủ. Giang Tham Quân, ngươi có thể yên lòng đi đánh ngươi cầm. Giang Đỉnh cầm cái kia cà chua, nhìn trước mắt cái này tràn ngập khói lửa thành thị, nhìn xem Triệu Lạc kia tự tin gương mặt. Hắn đột nhiên cắn một cái cà chua. Hế ẩm điểm điểm, nước bốn phía. Thật tốt. Giang Đỉnh cảm thán nói. Lúc này mới có người dạng. Hắn nhảy xuống lạc đà, đem kia thân tràn đầy cắt bụi hồ cửu thời ra, ném cho tất là cách. Lũ sói con, thấy không? Đây mới là mạnh nhất phòng ngự. Không phải tường thành, không phải đại pháo. Là cái này toàn thành không muốn chết, nghĩ thật tốt sinh hoạt. Thục nhân. Đi. Về nhà. Nghe nói đêm nay nhà ăn có thịt kho tàu. Lao tử muốn ăn 3 chén. Màn đêm buông xuống. Hồ đầu thành đèn đuốc, so trên trời tinh tinh còn muốn sáng. Nhưng cái này ấm áp đèn đuốc phía dưới, tất cả mọi người biết. Vũ Văn Thành đô đại quân, đã đến Hắc Thủy Hà bờ bên kia. Ngày mai, hay là ngày mai. Mảnh này vừa mới tạo dựng lên có yên vui, liền phải nên đón nó tàn khốc nhất khảo nghiệm. Đề cử chuyên hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính buồn hệ thống. Phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 49, một khối xà phòng đưa tới huyết án chương 49, một khối xà phòng đưa tới huyết án Bắc Lương công xưởng Giang Đỉnh tiểu viện bóng đêm càng thâm, nhưng trong viện nồi sắt lớn hạ, tuổi lửa đang thiêu đến ken ken rung động. Giang Đỉnh cả người đều ngâm mình ở cái kia đặc chế trong thùng gỗ to, trên mặt nước trôi một tầng thật dày bọt mép tử. Hắn nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thật dài, giống như là sắp tắt thở như thế dễ gì. A, sống lại. Hắn nâng lên cánh tay, người người chính mình nách, sau đó nhướng mày, hướng về phía bình phong bên ngoài hô, Hạ Tử, Hạ Tử, chết ở đâu rồi? Bình phong ngoại chuyện đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó Hạ Tử gương mặt dán mua kia mò vào, trong tay còn bừng cái khay. Đến rồi đến rồi. Tham quân, ngài đừng đào, không biết rõ cho là ta ở bên trong cho ngài ra hình tra tấn đâu. Hạ Tử đem khay đặt ở bên thùng trên bàn nhỏ, phía trên là một bình ấm tốt hoàng cửu, còn có một đĩa củ lạc. Bớt nói nhảm. Giang Đỉnh không có đi lấy rượu, mà là chỉ trên mặt nước và biển. Cái đồ chơi này chính là các ngươi làm ra kia cái gì xà phòng? Đúng a? Hạ Tử vẻ mặt hiến vật quý biểu lộ, chị dâu. A không, phu nhân tự mình giám sát làm. Dùng tốt nhất mở dê, tăng thêm cho than, còn cố ý đi đến nhỏ kia cái gì? Hoa nhài tinh dầu. Ngài nghe, thơm hay không? Giang Đỉnh nắm lên khối kia chân mượt màu vàng nhạt khối lập phương, tiến đến chóp mũi người người. Sát thực hương. Nhưng mùi thơm này bên trong, thế nào còn có sợi vung đi không được dê mùi vị. Hương cái rắm. Giang Đỉnh ghét bỏ đem xà phòng ném nước đọng bên trong, tóe lên một bọt nước, cái này cùng lao hương phấn dê cái mông dường như. Đây chính là chúng ta bán cho kinh thành đám kia quý phụ nhân đồ vật. Các nàng có thể mua chướng. Thang Vân, cái này ngài liền không hiểu được. Hạt Tử cười hắc hắc, giúp Giang Đỉnh rót chén rượu. Đám kia quý phụ nhân bình thường nghe đã quen son phấn tục phấn, chợt vừa nghe cố này mang theo thảo nguyên giả tính hương vị, gọi là một cái hiếm có. Địa lao thử truyền tin trở về nói, cái này một khối xà phòng ở kinh thành, đây chính là bị xào tới 2 lượng bạc. 2 lượng. Giang Đỉnh bưng chén rượu lên tay run một chút, khó có thể tin mà nhìn xem khối kia ngay tại trong nước chậm rãi hòa tan mở dê vô cùng. Như thế phá ngoạn ý nhi, có thể đổi 2 thạch gạo. Vậy cũng không. Hạt Tử vẻ mặt tự hào, hiện tại chúng ta Bắc Lương hàng ở kinh thành cái kia chính là đồng tiền mạnh. Nếu không phải chúng ta sản lượng theo không kịp, địa lao thử nói hắn có thể đem hộ bộ thượng thư vốn liếng đều cho móc giống. Giang Đỉnh uống một hớp rượu, chép miệng a miệng, bỗng nhiên cười mắng một câu, đúng là mẹ nó hắc gác cũng không biết gian thương này mà bệnh là học của ai. Cùng ngài học đấy chứ. Hạt Tử thuận mồm tiếp một câu. Xéo đi. Giang Đỉnh bung lên một bụng nước rồi đã qua, đi, cho tất lập cách tiểu tử kia cũng làm thùng. Cái này trong sa mạc lăn một tháng, trên người tiểu tử kia đều chịu. Nhưng hắn rửa sạch sẽ điểm, ban đêm còn muốn gặp người đâu. Đúng vậy. Hạt Tử quay người muốn đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nói rằng, đúng rồi Thang Quân, thiết đầu để cho ta hỏi ngài, cái kia, xoa táo cân, muốn hay không lấy cho ngài một đầu mới. Hắn nói đó là dùng vải bố giáp đặc chế, xoa bùn đặc biệt hăng hái. Cầm, nhất định phải cầm. Giang Đỉnh đem thân thể hướng trong nước châm xuống, thoải mái mà thở dài. Nói cho thiết đầu, cái này xoa táo cân cũng cho ta xếp vào đặc sản danh sách. Về sau bán được phương Nam đi, đám kia văn nhân gian non, liền phải dùng loại này vải thô cho bọn họ đi đi yêu đất. Sau nửa canh giờ, cái bàn không lớn, tứ phương bàn, đồ ăn cũng không nhiều, một cái bùn lớn thịt kho tàu, một bàn xào rau xanh, còn có một chậu canh trứng. Nhưng bầu không khí có điểm lạ. Giang Đỉnh mặc một thân rộng rãi vải đông áo ngủ, tóc xóa, đang cầm đũa nhìn chằm chằm kia buồn thịt kho tàu, cũng không dám hạ miệng. Bởi vì ngồi đối diện Triệu Lạc, trong tay đang cầm cái kia đáng chết nhỏ sổ sách, một bên nhìn một bên niệm. Lần này Tây Trinh, mang về tiêu thạch tổng cộng 5 vạn cân, chiết ngân 3 vạn lượng. Lưu hoàng 2 ngàn cân, chiết ngân 500 lượng. Hoàng kim 2 ngàn lượng, bạch ngân 1 vạn lượng. Triệu Lạc thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng ở Giang Đỉnh trong lỗ tai, cái này cùng hòa thượng niệm kinh không có gì khác biệt. Chị dâu. Giang Đỉnh rốt cục nhịn không được, dùng đũa gõ gõ chén bên cạnh, kia là bàn ăn, không phải phòng thu chi. Thịt này đều muốn lạnh, ta có thể hay không ăn cơm trước? Gấp cái gì? Triệu Lạc cũng không ngẩng đầu lên, sổ sách không đúng. Người theo Lâu Lan Vương cung bên trong vơ vét đồ vật, không phải chỉ những này a? Ta nhớ được danh sách bên trên còn có một cái dương tây vực bảo thạch, đi đâu rồi? Giang Đỉnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, dưới con mắt ý thức hướng bên cạnh phiêu. Cái kia, khả năng trên đường sốc này, rơi mất a? Rơi mất. Triệu Lạc khép lại sổ sách, cười như không cười nhìn xem hắn, vậy ta thế nào nghe Hạt Tử nói, ngươi đem kia một cái dương bảo thạch trong âm thầm phân cho kia 2 vạn cái tân binh làm tiền thưởng. Giang Đỉnh ho khan 2 tiếng, sờ lên cái mũi. Đây không phải là vì cổ vũ sĩ khí đi. Đám tiểu tử kia lần thứ nhất đi xa nhà, không cho điểm ngon ngọt, lần sau ai còn đi với ta liều mạng. Vậy ngươi cũng không thể không vào sổ sách a. Triệu Lạc thở dài, cầm lấy búa, kẹp một khối lớn nhất thịt kho tàu, lại không hướng chính mình miệng bên trong đưa, mà là bỏ vào Giang Đỉnh trong chén. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giang Đỉnh nhìn xem trong chén thịt, lập tức mặt mày hớn hở. Đúng vậy. Nghe chị dâu. Ăn thịt tan thịt. Ngồi ở bên cạnh Lý Mục Chi, nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút câu lên. Hắn cho Tất Lạc Cách kẹp một đũa rau xanh. Ăn nhiều thức ăn một chút, trong sa mạc chưa ăn qua lá xanh tự a. Tất Lạc Cách đang vùi đầu đảo cơm. Hắn mặc một thân rõ ràng lớn một vòng quần áo mới, tóc ướt sũng, trên thân cố này lũ sói con giá tính mặc dù còn tại, nhưng ở cái bàn này bên trên, lại có vẻ có chút câu nệ. Tạ ơn. Tướng quân. Tất Lạc Cách nhỏ giọng nói rằng, đem rau xanh nhét vào miệng bên trong, ngay thật sự dùng sức. Đừng theo tướng quân. Giang Đỉnh một bên nhai lấy thịt kho tàu, một bên mơ hồ không do nói, trong nhà gọi đại bá, bảo nàng đại đương, gọi ta thúc. Tất Lạc Cách sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Giang Đỉnh. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Giang Đỉnh lườm hắn một cái, ngươi bây giờ là đồ đệ của ta, một ngày vi sư trung thân vi phụ biết hay không? Mặc dù ta không muốn làm cha ngươi, nhưng bối phận không thể loạn, tranh thủ thời gian để cho người. Tất Lạc Cách cầm đũa keo kiệt gấp, hắn nhìn về phía Lý Mục Chi, vị này uy chấn thiên hạ, giết người như ngoé Bắc Lương Vương, giờ phút này đang ôn hòa nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có nửa điểm sát khí, chỉ có trưởng bối quan tâm. Hắn lại nhìn về phía Triệu Lạc, vị này thủ đoạn cường ngạnh, trông coi toàn bộ Bắc Lương túi tiền nữ Diêm La đang mỉm cười bới cho hắn canh. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Giang Đỉnh, cái kia cả ngày không có chính hình, lại dạy hắn một thân bản lãnh vô lại. Nơi này ánh đèn rất ấm, thịt kho tàu rất thơm, cùng hắn trong trí nhớ cái kia lạnh như băng, chỉ có lục đục với nhau kim chướng vương đỉnh hoàn toàn không giống. Tất Lạc Cách cái mũi bỗng nhiên có chút chua, hắn cúi đầu xuống, thanh âm rất nhỏ, lại rất rõ ràng kêu một tiếng, đại bá, đại đương, thúc, ai, cái này đúng nha. Giang Đỉnh cười ha ha, đưa tay tại Tất Lạc Cách trên trán gậy đổ băng. Sau này sẽ là người một nhà. Nếu là người một nhà, vậy ngươi kia phần công tiền ta liền không cho ngươi phát à, ngược lại ngươi cũng hoa không đến, ta giúp ngươi tổn lấy cưới vợ. Tất Lặc Cách đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt Giang Đỉnh, ngươi lại muốn tham tiền của ta?
Cái gì gọi là tham?
Giang Đỉnh vẻ mặt chính khí, cái này gọi quản lý tài sản. Tiểu hài tử ra ra trên thân mang nhiều tiền như vậy không an toàn.
Ta không.
Tất Lặc Cách gấp, quay đầu nhìn về phía Triệu Lạc, đại nương,
ngươi nhìn hắn.
Tốt tốt.
Triệu Lạc cười hòa giải, tiền của hắn ta đơn độc ký sổ, ngươi thúc không động được.
Yên tâm đi, chờ ngươi cưới vợ thời điểm, đại nương cho ngươi đem chúng ta Bắc Lương xinh đẹp nhất cô nương chọn một.
Nâng lên nàng dâu, Tất Lặc Cách mặt lập tức đỏ lên, vùi đầu ăn canh không dám nói lời nào.
Lý Mục Chi nhìn xem cái này cãi nhau ầm ĩ một màn, buông đũa xuống.
Trường Phong,
Ân,
Giang Đỉnh còn tại cùng một khối món sườn phân cao thấp. Vũ Văn Thành Đô đại quân đã tại Hát Thủy Hà bờ bên kia hạ trại.
Lý Mục Chi thanh âm rất bình tĩnh, tựa như là nói sát vách hàng xuống tới.
Trên bàn bầu không khí hơi hơi đông lại một chút.
Giang Đỉnh phun ra sương cốt, lau miệng.
Ta biết.
Chính xác nói, liên miên mấy chục giảm doanh trướng, ánh lửa đem bầu trời đều đốt đỏ lên.
Sợ sao?
Lý Mục Chi hỏi.
Sợ cái bóng.
Giang Đỉnh bưng chén rượu lên, cùng Lý Mục Chi đụng một cái.
Nếu là trước kia, chúng ta trong tay không có lương thực không có súng, kia là thật sợ.
Nhưng bây giờ Giang Đỉnh chỉ cái này đầy bàn đồ ăn, vừa chỉ ngoài cửa sổ kia cho dù tại đêm khuya như cũng truyền đến rèn sắt âm thanh công xưởng.
Chúng ta ăn đủ no, mặc đủ ấm, trong tay có gia hỏa, trong lòng nắm chắc.
Hắn là 50 vạn đại quân thì thế nào?
Chúng ta chỗ này, thật là có 20 vạn không muốn để cho ngày tốt lành bị hủy tên điên.
Giang Đỉnh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, trong mắt ý cười biến có chút lạnh lẽo.
Tướng quân, bữa cơm này đã ăn xong, ngày mai chúng ta liền nên đi làm việc.
Vũ Văn Thành Đô đã tới, chúng ta dù sao cũng phải chuẩn bị cho hắn dừng lại so cái này thịt kho tàu càng cứng rắn thiệt a.
Lý Mục Chi nhẹ gật đầu, cũng uống cạn rượu trong chén.
Tốt.
Ngày mai, ta liền đi chiếu cố vị này đại tấn quân thần.
Tất Lặc Cách nhìn xem hai cái này nam nhân, lại nhìn một chút bên cạnh như cũ tại bình tĩnh tính sổ Triệu Lạc. Hắn đột nhiên cảm thấy, phía ngoài cái kia nắm giữ 50 vạn đại quân Vũ Văn Thành Đô, dường như cũng không đáng sợ như vậy. Bởi vì tại cái này nho nhỏ trên bàn cơm, ngồi mấy người này, trong lòng của bọn hắn, chứa so thiên quân vạn mã cứng rắn hơn đồ vật.
Kia là nhà.
Đề cử chuyên hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về.
Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm.
Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi."
Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan."